Chương 1328 mệnh vận đại đạo, chương 1328 mệnh vận đại đạo. Vận mệnh trường hà bên trong, bọt nước quay cuồng, bên trong có vô số đạo quả xuất hiện, đủ loại, không phân biệt được trong đó hư thực, hoặc là cá vàng, hoặc là bạch hạc chờ chút, đều tại vận mệnh bên trong chập trùng, nếu không có đại thần thông người, thậm chí ngay cả mình đạo quả đều không phân biệt được. Dương Quảng hành tẩu trong đó, nhìn trước mắt vận mệnh trường hà, tìm kiếm trong đó quy tích, 3000 đại đạo, vận mệnh thứ nhất. Vận mệnh của ngươi rất cường đại, chính là một con lợn, cũng có thể trở thành chuẩn thánh. Vận mệnh không tốt, tư chất cho dù tốt, cũng không thể lâu dài, thậm chí nửa đường vẫn lạc. Giờ phút này, vô luận Dương Liễu cũng tốt, Hồng Quân cũng tốt, La Hầu cũng tốt, đều đã không tại Dương Quảng trong cân nhắc, chỉ có chính mình cường đại mới có thể thay đổi biến vận mệnh, mới có thể khống chế trước mắt vận mệnh trường hà. Tiểu Hưu tại quan sát vận mệnh trường hà sao, một thân ảnh từ mệnh vận trường hà bên trong đi ra, chỉ gặp hắn tướng mạo phong cách cổ xưa, thần sắc đạm mạc, trong đôi mắt hoàn toàn u ám, nhìn không ra trong đó bộ dáng. Đạo tổ hảo thủ đoạn. Dương Quảng nhìn đối phương một chút, trong lòng hơi động, lập tức biết thân phận của đối phương, có thể tự do ẩn hiện tại vận mệnh trường hà bên trong, không bị Dương Liễu đạo nhân phát hiện, chỉ có trước một cái thiên đạo trưởng khống giả Hồng Quân đạo tổ. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không có gì lớn. Hồng Quân đạo tổ lắc đầu, thở dài nói, thủ đoạn lại thế nào cao cường, hiện tại không phải cũng là bị trấn áp sao? Đạo tổ cũng tại quan sát vận mệnh trường hà. Dương Quảng rất kinh ngạc. 3000 đại đạo bắt nguồn từ Hồng Quân, cho nên Hồng Quân có thể trở thành đạo tổ, khống chế tam giới vận mệnh, thậm chí luyện chế ra vận thánh đan, khống chế chúng thánh sinh tử. Đây là vận mệnh đại đạo chỗ cường đại. Vận mệnh vô thường, mặc dù ta đã từng nắm giữ mệnh vận đại đạo, nhưng là thế gian này chúng sinh vận mệnh là bực nào phức tạp, chính là bần đạo cũng là tại thời khắc quan sát bên trong, từ chúng sinh bên trong đến chúng sinh bên trong đi. Hồng Quân đạo tổ cũng không che giấu chính mình hết thảy, mà là nói ra, không nghĩ tới thế mà có thể mượn cơ hội này, nương tụ ra một chút thần thức đến. Dương Quảng giờ mới hiểu được, vì sao Hồng Quân đạo tổ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai bất quá là đối phương một chút thần thức. Cũng bởi vậy có thể suy đoán, những này tam giới các đại lao chỗ cường đại, dù là bị trấn áp, cũng có thể có một chút hy vọng sống. Còn xin đạo tổ dạy ta nghĩ tới đây, Dương Quảng không chút do dự nói. Hồng Quân đạo tổ thấy thế trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, chỉ vào Dương Quảng, nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại là rất cơ trí, đáng tiếc là lúc trước gặp ngươi quá muộn, không nói lời nói, bần đạo tất nhiên sẽ thu ngươi làm đệ tử, cứ như vậy, chỉ sợ cũng không có chuyện hôm nay phát sinh. Dương Quảng gật gật đầu, như năm đó Hồng Quân đạo tổ thu tự mình làm đệ tử, có lẽ thật đúng là không có những chuyện này phát sinh, dù sao có thể trở thành đạo tổ đệ tử, đó là hồng hoang mỗi người nằm mộng cũng nhớ sự tình. Đáng tiếc là, đây hết thảy đều không có khả năng, Dương Quảng chính là Dương Quảng, thiên đạo bên trong số một chạy trốn, bản thân liền là giữa thiên địa biến số lớn nhất, người như vậy sao lại trở thành thiên đạo đệ tử? Đạo tổ lấy gì dạy ta? Dương Quảng biết Hồng Quân tới gặp mình, khẳng định là có chuyện, bằng không mà nói, cũng không có khả năng bước lên bị Dương Liễu đạo nhân phát hiện nguy hiểm, xuất hiện tại vận mệnh trường hà bên trong. Truyền cho ngươi mệnh vận đại đạo. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói, muốn đi ra, dựa vào ta cùng La Hầu lực lượng hay là kém một chút, hay là cần ngoại bộ lực lượng, mà cái này ngoại bộ lực lượng chính là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể đánh vỡ thiên đạo trói buộc, để cho chúng ta lại xuất hiện tại trong hầm hang. Đạo tổ nắm giữ mệnh vận đại đạo, vì sao không có khả năng tính tới hôm nay? Dương Quảng đỗng nhiên dò hỏi. Hồng Quân nghe lập tức một trận cười khổ nói, ta chỉ là nắm giữ một bộ phận, La Hầu một bộ phận, Dương Liễu một bộ phận, còn có ngươi chính mình một bộ phận. Dương Quảng nghe thần sắc sững sờ, rất nhanh liền minh bạch đạo lý trong đó, thốt ra, nói ra, tạo hóa điểm ngọc. Hồng Quân đạo tổ năm đó được không chọn vẹn tạo hóa điểm ngọc, thành tựu đại đạo, siêu việt thánh nhân, khống chế thiên đạo, trở thành thiên đạo người phát ngôn. Hiện tại xem ra, khối kia tạo hóa ngọc điệp bị chia làm mấy phần, những đại thần thông này người riêng phần mình được một phần, về phần mình có hay không đạt được, Dương Quảng cũng không có cảm giác được, lớn nhất khả năng chính mình không có đạt được cái gì. Bất quá, kể từ đó, chính mình đoạt xá Dương Quảng cũng có chút nói không thông, có lẽ chính mình đạt được, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Chỉ là thiên đế chính mình không biết mà thôi. Hồng Quân đạo tổ giống như nhìn ra Dương Quảng suy nghĩ trong lòng, nói ra, bằng không mà nói, cái này tam giới đông đảo chúng sinh, lại thế nào có thể là thiên đế thành tựu một phen sự nghiệp đâu? Mà không phải những người khác, phải biết trong tam giới, chuẩn thánh cũng không biết có bao nhiêu, hạo thiên bọn người là cao thủ tuyệt thế, bọn hắn tư chất siêu quần, khí vận hưng vượng, nhưng đến hiện tại mới thôi, cũng chỉ có thiên đế mới là cười cuối cùng. Dương Quảng gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, trong này đến tột cùng là cái gì, hiện tại xem ra, chỉ sợ liền đạo tổ đều không có thấy rõ ràng. Dương Quảng tuyệt đối không nghĩ tới, làm năm đó thiên đạo người chấp hành, thế mà ngay cả mệnh vận đại đạo cũng chỉ là nắm giữ một bộ phận, cái này có lẽ chính là Hồng Quân đạo tổ mất đi thiên đạo quyền hành nguyên nhân trọng yếu. Thua thiệt chính mình còn cho là Hồng Quân đạo tổ đã nắm giữ mệnh vận đại đạo, hiện tại xem ra cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Bất kể là phải hay không, ngươi nắm giữ một bộ phận mệnh vận đại đạo, ngày sau ngươi khả năng thành công liền tương đối lớn. Hồng Quân đạo tổ tay phải điểm ra, chỉ thấy một đạo thần văn ở trong tay xuất hiện, phía trên tràn ngập vận mệnh khí tức, thần văn hóa thành một khối ngọc bội, treo ở Dương Quang trên thân, nhìn qua mười phần huyền diệu. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Quân cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Một đạo truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa Hồng Quân. Hồng Quân đạo tổ thân hình dần dần biến mất tại vận mệnh trường hà bên trong, vô tung vô ảnh, cũng không biết là thật biến mất hay là giấu ở trường hà chỗ sâu. Dương Quảng nhìn xem bên hông ngọc bội, ẩn ẩn có thể thấy được thần văn hóa thành một cái huyền chữ, trong lòng có chút hiếu kỳ. Đốt. Ngươi đọc Hồng Quân đạo tổ bản thảo, thu hoạch được mệnh vận đại đạo tàn. Tương đạo huyền diệu ý thức chui vào trong thức hải, quả nhiên là mệnh vận đại đạo một chút thần thông, tựa hồ cũng không đầy đủ, chỉ có thể kích thích vận mệnh trường hà, đánh đổi khá nhiều cũng có thể định người sinh tử. Bất quá, mặc kệ tại thế nào, nhìn qua hết sức lợi hại dáng vẻ. Đạo tổ thật đúng là không có lừa gạt ta, vận mệnh này đại đạo thật sự là hắn là nắm giữ một bộ phận, trả giá một chút, liền có thể định nhân chi mệnh vận. Dương Quảng cảm nhận được trong đó biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Mệnh vận đại đạo là cỡ nào cường đại, 3000 đại đạo đứng đầu, vận mệnh trường hà đem tam giới chúng sinh đều cuốn vào trong đó, không phải người bình thường có thể lý giải. Dương Quảng vẫn rất cao hứng, những này ba vị đạo tổ mới có thể nắm giữ đồ vật, chính mình có thể được đến một chút đã rất thỏa mãn. Chương 1329 vận mệnh đại đạo, chương 1329 vận mệnh đại đạo ở trong thiên đình, Dương Quảng diễn lại vận mệnh đại đạo, trong nháy mắt toàn bộ thiên cung tựa hồ bị nhen lửa, tách ra vạn đạo quang mang, trong lúc nhất thời hào quang vạn đạo, mở mịt khắp nơi trên đất, đem thiên đình lộ ra càng thêm uy nghiêm. Tương đạo thần văn truyền thứ tư phương, những thiên binh kia thiên kiếm đều cảm giác được toàn bộ thiên đình tựa hồ xảy ra chuyện gì không dậy nổi biến hóa, thậm chí chính mình thần văn bên trên tựa hồ cũng nhiều một vài thứ. Tại Dương Quảng trong mắt, những thiên binh thiên tướng kia vận mệnh nhau nhau hiện ra ở trước mặt mình, nhìn hết sức rõ ràng. Linh Sơn phía trên, Phật âm lượn lờ, Phật quang bao phủ toàn bộ tu di thần sơn, Phật đà cao ở bảo tọa hoa sen phía trên, trong miệng niệm tụng lấy Phật âm, quanh thân tách ra thần văn, diễn hóa lấy Phật môn thần thông. Những cái kia Phật môn cao thủ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tắm rửa tại trong Phật quang, trên mặt đều lộ ra thành kính chi sắc, tự thân thần thức cùng Phật âm phát sinh cộng minh, muốn mượn cơ hội này từ Phật âm bên trong lĩnh ngộ càng nhiều thần thông pháp môn đến. Trong Phật quang, Như Lai Phật Tổ âm thầm gật gật đầu, mặc dù hắn đạo hạnh không bằng Dương Liễu đạo tổ, nhưng những người trước mắt này đều là Phật môn cao thủ, Phật môn thành tín nhất một nhóm người, quanh năm tắm rửa tại trong Phật quang, tiếp nhận Phật môn tẩy lễ, liền sẽ không bị Dương Liễu đại đạo hấp dẫn. Trên thực tế, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không có người bên trong đồ cải biến tu hành thần thông, cải đầu môn hạ người khác. Thật sự là bởi vì Dương Liễu đại đạo có lẽ không có tuổi thọ hạn chế, lúc này mới cho thế nhân vô hạn mơ màng, hẳn không thể đều đầu nhập vào nhập Dương Liễu đạo tổ môn hạ. Không nói đến Như Lai Phật Tổ ngay tại diễn dịch vô thượng thần thông diệu pháp, đột nhiên đại hùng bảo điện bên trong, Phật âm biến mất, dị tượng giống như điểm điểm phồn hoa, rơi vào trong đại điện. Một đám Phật môn cao thủ nhao nhao mở ra tuệ nhãn nhìn qua Như Lai Phật Tổ, hiển nhiên không hiểu Như Lai vì sao ngừng lại, đối phương chính giảng giải đến thời điểm mấu chốt, chúng Phật cũng nghe đến thời điểm mấu chốt, đột nhiên ngừng lại, thật sự là để cho người ta cảm thấy khó chịu. Thiên đế thần thông tựa hồ lại mạnh mẽ. Nhiên đăng thượng của Phật đột nhiên sâu kín nói ra, hắn cảm nhận được ở trong thiên đình cái kia đạo dị dạng khí tức, cũng chỉ có thiên đình phát sinh biến hóa mới có thể hấp dẫn Như Lai chú ý bẩn tăng tại những khí tức này bên trong tựa hồ cảm nhận được một tia vận mệnh khí tức. Như Lai Phật Tổ đạo hạnh càng sâu, lập tức liền từ bên trong phát giác không giống với khí tức, loại khí tức này bên trong tràn ngập vận mệnh. Nhiên đăng thượng cổ Phật nghĩ, tựa như là đang hồi tưởng lấy cái gì, rất lâu mới lên tiếng, loại khí tức này, lao tăng chỉ là tại đạo tổ trên thân cảm thụ qua. Năm đó đạo tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm, toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong đều tràn ngập loại khí tức này, phảng phất tam giới chúng sinh, vận mệnh đều tại đối phương trong lòng bàn tay một dạng. Chỉ là không biết, thiên đế loại thần thông này là cái gì. Đạo tổ khống chế 3000 đại đạo, chấp trưởng thiên đạo, tam giới chúng sinh vận mệnh của tất cả mọi người đều tại đối phương trong lòng bàn tay, đây là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng Dương Quảng làm sao đức gì có thể đâu. 3000 đại đạo bên trong, lợi hại nhất đương nhiên là vận mệnh đại đạo, đạo tổ chấp trưởng thiên đạo, cho nên có thể nắm giữ vận mệnh đại đạo, tam giới chúng sinh vận mệnh đều là tại đạo tổ trong lòng bàn tay, nhưng thiên đế chỉ sợ không có bản sự này đi, Phật Di Lặc tổ khinh thường nói, chỉ bằng mượn hắn là thiên đế. Thiên đế thần thông cùng người bên ngoài khác biệt, ai cũng không biết thiên đế đã tấn cấp đến cảnh giới gì, ngươi nói hắn nắm giữ vận mệnh đại đạo, cũng không phải không thể nào. Như Lai Phật Tổ lại đưa ra cái nhìn bất đồng, hắn thế nhưng là không dám khinh thường thiên đế. Chư Phật nghe trên mặt lập tức lộ ra một tia ngưng trọng đến, bọn hắn đã thành thói quen sự bá đạo của chính mình, năm đó Hạo Thiên đối với Phật môn là không thể làm sao, nhưng bây giờ thiên đế hoàn toàn tương phản, bất luận cái gì dám can đảm chống lại thiên đế phủ chiếu người, cũng sẽ không có kết cục tốt, dù là Phật môn cũng là như thế, những năm gần đây, trong tam giới, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ đều chết bởi thiên đình chi thủ. Thiên đình tổ chức tình báo bao trùm tam giới, trong tam giới, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, có bất kỳ sứ điều phi pháp lợi, chỉ cần xúc phạm thiên điều, đều sẽ nhận thiên đình trừng phạt, vô luận là huyền môn hay là Phật môn đều là như vậy. Hiện tại thiên đế nếu là nắm giữ vận mệnh đại đạo, liền mang ý nghĩa thiên đế cao cao tại thượng, nắm trong tay tam giới chúng sinh vận mệnh, đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, năm đó Hạo Thiên cũng chưa từng làm đến, chư thiên thánh nhân thay trời giáo hóa tam giới, đạo quả ký thác vào trong thiên đạo, từ đó có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, khống chế thế nhân vận mệnh. Nhưng bây giờ thiên đế cũng có thể làm đến, đây có phải hay không là mang ý nghĩa thiên đế đạo hạnh cùng thánh nhân tương đương, đây chính là một kiện không tầm thường đại sự. Hẳn là sẽ không đi. Thiên đế thần thông đã làm đến loại trình độ này. Quan Thế Âm Bồ Tát có chút hiếu kỳ, trong lời nói càng nhiều hơn chính là không tin. Hắn không tin ngắn ngủi mấy ngàn năm, thiên đế đạo hạnh tiến triển nhanh như vậy. Lần trước nhìn thấy thiên đế thời điểm, hắn thi triển chính mình dị tượng, hồng mông bên trong có ngàn vạn đại đạo từng cái hiện hiện, để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó, hẳn không thể học được bên trong tất cả đại đạo. Như Lai Phật Tổ đem chính mình nhìn thấy tình huống nói ra. Chúng Phật lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, dựa theo Như Lai phán đoán, đây hết thảy thật đúng là có khả năng, thiên đế thần thông đã viễn siêu bình thường người. A Di Đà Phật, thiên đế đạo hạnh đã đến mức nhất định, người phi thường có thể phán đoán. Mục tiêu của hắn xưa nay không là chúng ta. Như Lai Phật Tổ lắc đầu, nói ra, có lẽ hắn thật có thể đánh vỡ Dương Liễu đạo nhân bảy cấm chế, để thiên đạo một lần nữa trở về dáng dấp ban đầu. Như Lai Phật Tổ rốt cục nói ra. Chúng Phật cũng nhao nhao gật đầu, 100.0005 tuổi thọ hạn chế còn tại đó, chúng Phật không nhất định có thể trở thành chuẩn thánh, cũng không nhất định có thể sống đến 100.0005, đánh vỡ Dương Liễu đạo nhân bảy hạn chế, đây mới là trọng yếu nhất. Cái này Dương Quảng nếu là có thể làm đến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trên thực tế, một người so người bình thường mạnh một chút xíu, có khả năng sẽ khiến thế nhân ghen ghét, nhưng nếu là cường đại quá nhiều, ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có, loại này ghen ghét cũng liền biến mất vô tung vô ảnh, còn dư lại chỉ có thần phục. Thật giống như trước mắt, chúng Phật đối với Dương Quảng, từ lúc mới bắt đầu nhìn xuống, đến căm thù, đến hợp tác, lại đến ghen ghét, đến bây giờ đã là ngưỡng mộ, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Dương Quảng trên thân. Như Lai Phật Tổ nhìn qua Trung Thiên, tuệ nhãn phía dưới, thiên cung minh nghiêm, từng đạo thần văn ở trong hư không sinh ra, tuệ nhãn phía dưới, hắn trông thấy cái kia từng đạo thần văn tựa hồ đang giải thích lấy cái gì thiên đạo chí lý. Trong lòng mười phần bội phục. Chỉ là thời khắc này Lăng Tiêu trong bảo điện, Dương Quảng cũng chú ý tới trong hư không dị tượng, lại là một trận cười khổ. Hồng Quân lão đạo quả nhiên cách hại, thế mà để chấm bất chi bất giác bị lừa rồi. Dương Quảng không nghĩ tới lần thứ nhất thi triển vận mệnh đại đạo, có loại dị tượng này, người khác có lẽ sẽ không nói cái gì. Nhưng tạm thời chủ trưởng thiên đạo Dương Liễu đạo nhân đâu? Còn có Sao La Hầu đâu? Bọn hắn đều là vận mệnh đại đạo người chấp trưởng, hiện tại tam giới có như thế bộ dáng, Dương Quảng cũng không cho là cử động như vậy có thể giấu giếm được hai vị đạo tổ. Hồng Quân hiển nhiên là muốn phải dùng loại phương thức này để hai vị đạo tổ căm thù Dương Quảng. Vận mệnh đại đạo chính là bên trên bàn đánh bài tư cách, không chấp trưởng vận mệnh, liền không cách nào thao tác vận mệnh của người khác, chỉ có thể trở thành quân cờ của người khác. Hiện tại lợi ích chỉ có nhiều như vậy, nhiều một cái người đánh cờ, như thế nào đến? Chương 1330 tam giới diện mục thật sự chương 1330 tam giới diện mục thật sự vận mệnh trường hà bên trong, kỷ nguyên chi môn chấn ép trên đó. Tựa hồ đem tam giới chúng sinh vận mệnh đều chấn áp lại, bọt nước quay cuồng, ẩn ẩn có thể thấy được vô số đạo quả chìm nổi trong đó. Trong lúc đột nhiên, vận mệnh trường hà bên trong bọt nước quay cuồng, phát ra từng đợt tiếng rít, phảng phất là tại biểu thị cái gì. Hồng Quân đạo hữu, ngươi đây là cần gì chứ? Đem vận mệnh đại đạo truyền cho thiên đế, ngươi cho là thiên đế có thể cứu ngươi ra ngoài sao? Dương Liễu đạo nhân quả nhiên nhìn thấy vận mệnh trường hà bên trong dị dạng, rất nhanh liền minh bạch đạo lý trong đó, có người kích thích vận mệnh dây đàn, để trường hà phát sinh dị biến, tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết đây là Hồng Quân cách làm. Hắn thế mà thành công. Hồng Quân đạo nhân dung nhập trong thiên đạo, cũng phát giác được trong đó biến hóa, không hề bận tâm trên khuôn mặt nhiều một chút vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành nguyên lai đạm mạc bộ dáng. Đạo huynh, ngươi không cảm giác được trong vùng thiên địa này, nếu là không có đối thủ, chẳng phải là lộ ra rất tịch mịch. Hồng Quân đạo nhân thản nhiên nói, cho nên, bần đạo cho ngươi tìm một cái đối thủ. Ngươi liền không sợ, hắn sẽ không tới cứu ngươi. Dương Liễu đạo nhân nhịn không được nói ra. Thiên đế nhân tử, bằng không mà nói, sẽ không trở thành nhân hoàng, cũng sẽ không trở thành thiên đế, bần đạo tín nhiệm hắn, vượt qua tín nhiệm ngươi. Hồng Quân thanh âm lộ ra rất bình tĩnh để Dương Liễu đạo nhân không lời nào để nói. Tổng thể nói đến, chính mình lấy được thắng lợi tựa như là có chút không thể nào nói nổi. Năm đó tranh đấu thời điểm, chính mình đi xa hỗn độn, rời đi hồng hoàng, nhưng vì chứng được đại đạo, chính mình lần nữa trở về, tính kế Hồng Quân cùng La Hầu, khó trách Hồng Quân đạo nhân không tín nhiệm mình cũng là nói đi qua. Nhưng Dương Quảng thật đáng giá tin tưởng sao? Dương Liễu đạo nhân cũng không phải là cho là như vậy. Hồng Quân, tại đại đạo trước mặt, hết thể nhân từ đều là giả, Dương Quảng cũng là như thế một cái thanh âm âm trầm vang lên, đó là La Hầu thanh âm. Trong thanh âm còn mang theo một tia khinh thường cùng điên cuồng. Vô luận là Hồng Quân cũng tốt, hay là Dương Liễu đạo nhân cũng tốt, La Hầu đều là phi thường khinh thường, hai tên này, một cái lấy nhiều khi ít, một cái lại là dối trá xảo trá, đều không phải là vật gì tốt, cho nên tại tha xem ra, Dương Quảng cũng không khá hơn chút nào, vì đại đạo có chuyện gì làm không được. La Hầu đạo hữu, đối mặt loại tình huống này, chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn khác phải không? Hồng Quân cười nhạt nói, Thiên Đế thần thông, một khi đánh vỡ thiên đạo trói buộc, tối thiểu nhất ngươi ta không cần giống như bây giờ, bị người phong ấn tại trong thiên đạo, chậm rãi rút ra đạo của chính mình ẩn. Đem pháp lực của mình còn cho Hồng Hoang đi. La Hầu nghe im lặng không nói, Hồng Quân nói rất có lý, dù là lại có vấn đề, cũng không có khả năng giống như bây giờ, nhìn xem chính mình hết thảy chậm rãi rời đi chính mình, đường đường đạo tổ, ma tổ bị người xem như huyết nhân đến nuôi dưỡng, nhớ tới đều rất biệt khuất. Đạo hữu, cần gì chứ? Nhìn xem năm đó Hồng Hoang, một kiếp tiếp lấy một kiếp, thương vong vô số, đây đều là các thần tiên tạo thành, giống như bây giờ tốt nhất, 100.0005 đến, chính là chuẩn thánh cũng muốn tiến vào trong luân hồi, từ đó về sau thiên hạ không thánh, không còn có đạo tặc, đây không phải rất tốt một việc sao? Dương Liễu đạo nhân khẽ cười nói, ngươi nói như vậy, thiên đế sẽ đồng ý sao? La Hầu rét căm căm nói, ta vốn là không coi trọng Hồng Quân, nhưng bây giờ ngẫm lại, mỗi người đều có tư tâm, thiên đế cũng là như thế, ngươi để thiên đế tuổi thọ đều có hạn chế, thiên đế sao lại đồng ý? Dương Liễu đạo tổ nghe im lặng không nói, ta đương nhiên biết mình một chiêu này mang tới kết quả là cái gì, nhưng ta cũng không hối hận, những cái kia người trong tu hành không hạn chế phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, mà hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tiên linh khí càng ngày càng chậm, tam giới nhân quả càng tới nhiều, quanh năm đọc lại, về sau liền sẽ hình thành thiên địa đại kiếp, đại chiến bùng phát. Tam giới hỗn loạn, thương tới tam giới bản nguyên. Biện pháp tốt nhất chính là để những người này đều có tuổi thọ hạn chế, người chết như là đèn tắt, nhân quả đều là tại sinh thời kết thúc, coi như kết thúc không được, luân hồi đằng sau, có thể lần nữa tới qua, tự nhiên là chuyện tốt, nếu là không có khả năng, đó chính là ngươi mệnh số. Nhưng La Hầu lời nói cũng là có nhất định đạo lý, người không vì mình, trời chu đất diệt. Dương Quảng thật vất vả mới trở thành thiên đế, dưới loại tình huống này, hắn sẽ buông tha cho tới tay thiên đế vị trí sao? Tại Dương Liễu xem ra, vậy đại khái chính là Dương Quảng thành tiểu thiên đế đằng sau, vận hướng cao hơn mục tiêu động lực để tiến tới. Chỉ có trường sinh cựu thị mới có thể bảo trụ quyền lực của mình, mới có thể bảo trụ địa vị của mình. Dương Quảng trở thành thiên đế, cũng không muốn sẽ có một ngày bị những người khác thay thế, vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác, chung quy là một kiện chuyện không tốt. Dương Liễu đạo nhân không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Ngay cả mình đều là như vậy, chớ đừng nói chi là Dương Quảng. Hai vị đạo hữu, vận mệnh như vậy cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể cải biến. Thiên đế trong tay vận mệnh đại đạo hay là quá ít. Dương Liễu đạo nhân thật sâu thở dài, kỷ nguyên chi môn phía trên, một vệt thần quang lấp lóe, hóa thành một đạo vận sóng, tại vận mệnh trường hà bên trên đảo qua, mắt trần có thể thấy một đạo hư ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Cái bóng mờ kia loáng thoáng là Hồng Quân đạo tổ bộ dáng. Vận mệnh trường hà lại khôi phục bình tĩnh, vô số đạo quả theo sóng mà đi, chỉ có kỷ nguyên chi môn treo cao trên đó, tọa trấn đầu nguồn, khống chế tam giới chúng sinh vận mệnh. Dương Liễu đạo tổ vẫn là tam giới đệ nhất cường giả, mà Hồng Quân cùng La Hầu hai người vẫn bị trấn áp tại thiên đạo phía dưới, hai người liên thủ, vận chuyển thiên đạo. Thiên đình phía trên, Dương Quảng thu thần thông, tuệ nhãn nhìn xuống tam giới, không thể không nói, cho dù là nắm giữ bộ phận vận mệnh đại đạo, đối với Dương Quảng đạo hành gia tăng đã đến nhất tập trung trạng, trước kia nhìn tam giới, hồng trần 3000 trượng, bây giờ nhìn tam giới vẫn là tam giới, sẽ không bởi vì cá nhân vĩ lực mà có chút biến hóa. Mấy ngàn năm đi qua, năm đó đại kiếp tựa hồ đã biến mất tại trong tam giới, biến mất tại thời gian trường hà bên trong, đã có rất ít người nhớ kỹ. Một chút tông môn lại bắt đầu tiến vào trong tu hành, bọn hắn bắt đầu vơ vét các loại kỳ chân dị bảo, tiên thảo linh dược vân vân, vì thế tranh cướp lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, từ đó sinh ra các loại nhân quả, tam giới tựa hồ lại về tới trước kia. Bất kể như thế nào biến hóa, trên thực tế, về sau đều là giống nhau, tam giới phân tranh không ngừng. Dương Quảng Tuệ mắt thấy một chỗ, trên đám mây, hai cái tu sĩ ngay tại chém giết, song phương ngươi tới ta đi, chiêu chiêu thấy máu, loại tình huống này tại tam giới cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được, giết chóc nguyên lai là tam giới tu sĩ căn bản. Hết lần này tới lần khác tiên đế nắm giữ tam giới, đối mặt loại tình huống này, nhưng không có biện pháp gì cải biến, song phương không phải ngươi chết, chính là ta sống, miễn cưỡng điều đình, mặc dù có thể ngăn chặn song phương lửa giận, nhưng trên thực tế cũng không có bất cứ tác dụng gì, lần sau gặp mặt thời điểm, chém giết càng thêm kịch liệt, thậm chí còn có thể mang theo chính mình thân bằng hảo hữu, khiến cho liên quan đến nhân viên càng ngày càng nhiều, đem sát kiếp phạm vi quyết. Chương càng lúc càng lớn, đây chính là đại kiếp kiếp nổ. Chương 1331 đại ca ca, là người sao? Chương 1331 đại ca ca, là người sao? Trong lúc đột nhiên, Dương Quảng giống như phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra một tia dị dạng đến, thân hình hóa thành một vệ kim quang, từ trên tiên đỉnh chi bên trên, chút xuống, thẳng hướng Hồng Hoang rơi đi. Nam Chiêm Bộ Châu, thập vạn đại sơn bên trong, mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, ở giữa lại là một vị tiểu cô nương, quần áo rách dưới, u mê mà ngây thơ, chính là tiểu Niếp Niếp, cũng không biết nàng tại sao lại xuất hiện tại thập vạn đại sơn bên trong. Tiểu cô nương, có thể hay không đem cái kia thất thải ngọc bội cho ta? Một cái nữ tử yêu diễm nhìn xem Niếp Niếp trong tay chẳng lẽ thất thải ngọc bội, trên mặt tỏa ra quan mang. Độc hạt, mặt của ngươi thật to lớn, lại muốn ma quân truyền thừa, cũng không sợ không có phúc khí hưởng thụ sao? Một cái mặt ngựa đạo nhân rét căm căm nhìn qua nữ tử yêu diễm nói ra. Trong hồng hoang, không biết từ khi nào, đột nhiên truyền ra một cái lời đồn đại, có một cái quần áo rách dưới tiểu nữ hải, tay cầm thất thải ngọc bội, hành tẩu thiên hạ, cái kia thất thải ngọc bội chính là ma giới một vị ma quân vật truyền thừa, lập tức đưa tới tam giới dung chuyển. Ma quân là ai? Tại ma giới là tương đương với thánh nhân tồn tại, thánh nhân truyền thừa, ai cũng muốn được. Hiện tại chúng thánh bị trấn áp, thánh nhân giảng đạo đã là chuyện không thể nào, thánh nhân các đệ tử cũng chỉ có thể là tự mình tìm tòi, nếu là có thể đạt được thánh nhân truyền thừa, 100.0005 bên trong sẽ sống rất thoải mái. Chỉ là cái này ma thánh truyền thừa 10 phần quái dị rất, phàm là từ Niếp Niếp trong tay cưỡng ép cướp vào người, thất thải ngọc bội đều sẽ tách ra ánh sáng, thất thải quang hoa đảo qua, vô luận ngươi cường đại đến cỡ nào, đều sẽ bị ánh sáng thôn vệ, thân tử đạo tiêu. Liền xem như vậy, vẫn có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn từ nơi này tiểu nữ hài trong tay thu hoạch được truyền thừa, nếu cưỡng ép cướp đoạt không được, vậy liền khai thác biện pháp khác, cũng muốn từ đối phương trong tay đem ma thánh truyền thừa thu vào trong tay. Cho nên nhằm vào cái này đáng thương tiểu nữ hài, các loại âm mưu quỷ kế nhau nhau xuất hiện, hoặc làm dẫn dụ, hoặc là thu đồ đệ, hoặc là nhận kết nghĩa chờ chút, đều muốn lấy từ Niếp Niếp trong tay lừa gạt thất thải ngọc thạch, nhưng Niếp Niếp chỉ có một cái, không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu, thế là quay chung quanh Niếp Niếp thuộc về vấn đề, chính là triển khai một trận chém giết. Trong lúc nhất thời giết chóc trải rộng Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ là những này giết chóc cũng không có vi phạm tiên điều, coi như các nơi thần linh, thiên binh thiên tướng phát hiện đằng sau, cũng vô pháp đối với nó làm ra trừng phạt, chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc, tùy thời giám sát những người này, nhìn một chút đối phương lại sẽ vi phạm thiên điều thiên quy. Hừ, chư vị, truyền thừa chỉ có một cái, mặc dù không biết ma quân vì sao lựa chọn tiểu nữ hài này, ai đạt được, chính là của người đó, ta nhìn hay là tỉ thí một phen, ai thần thông cường đại, ai liền có được tiểu nữ hài này, chư vị nghĩ như thế nào? Một tên trắng hán, quanh thân mạnh mẽ, trên tay lại cầm một thanh ngọc phiến, cười ha hả nhìn qua đám người. Ha ha, lão đạo ngược lại là có mặt khác đề nghị. Một cái lão đạo sĩ bỗng nhiên nói ra, chư vị, tất cả mọi người là người trong tu hành, một vị ma quân truyền thừa từ nhưng là một kiện khó lường sự tình, chúng ta những người này chém giết lẫn nhau, không chỉ có tổn thương hòa khí, làm không cẩn thận để cho chúng ta trăm ngàn năm tu vi hóa thành hư không, chẳng phải là rất đáng tiếc. Đám người nghe liên tục gật đầu, dù sao ai cũng không muốn chết. Mọi người tu hành mấy ngàn năm, mắt thấy liền có thể đạt được ma quân truyền thừa, nếu là cứ như vậy chết, chẳng phải là một kiện rất đáng tiếc sự tình. Không biết đạo hữu có ý nghĩ gì? Độc Hạt nghi dò hỏi. Thực lực của nàng cũng không phải là cường đại nhất, chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng, nếu là có vẹn toàn đôi bên biện pháp, đó là việc không thể tốt hơn. Nàng quét mọi người khác một chút, thấy mọi người trên mặt cũng đều lộ ra vẻ suy tư, lập tức biết những người này trên thực tế cũng chờ đợi lao đạo sĩ đề nghị. Cây tùng đen, ngươi muốn làm gì, nói ra đi. Tráng hán hừ lạnh nói, ngươi cần phải biết, nàng này thật không đơn giản, trong tam giới cũng không biết có bao nhiêu người đều đang đánh nữ đồng này chủ ý. Chúng ta thành lập một cái tông môn như thế nào? Cây tùng đen lao đạo sở lấy sợi dâu, gác ý nói, nếu chúng ta có thể một mình được hưởng truyền thừa, nhưng liền cùng đi, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, thành lập một cái tông môn mới, truyền thừa liền vì bọn ta tất cả. Thánh nhân truyền thừa đại giáo, ngày sau không có khả năng uy chấn thiên hạ. Đây là ma quân đạo thống, ngươi liền không sợ tam giới cùng một chỗ vây giết chúng ta? Độc hạt cười lạnh nói, cái này mặc dù là một loại biện pháp, nhưng không thể không thừa nhận, đây là biện pháp tốt nhất, không chỉ có thể được đến bảo vật, còn có thể tránh cho tranh chấp. Thiên đế từng nói, chỉ cần không vi phạm thiên điều, tự nhiên là sẽ không bị thiên đình chế tài. Về phần những tông môn khác, hừ hừ, chúng ta làm chúng ta chính mình, thực lực không đủ, chỗ trước, các loại thực lực đầy đủ, địch nhân nếu là đến tiến công, chúng ta có ma thánh đạo thống còn sợ bọn hắn phải không? Là bọn hắn tiến công trước, mà chúng ta chỉ là phản kích mà thôi, liền xem như giết một cái long trời lở đất, chỉ sợ thiên đế cũng sẽ không quản chúng ta. Cây tùng đen đạo sĩ cười lạnh nói. Đám người nghe trên mặt lập tức lộ ra một tia ý động đến, những người này sở dĩ không dám gióng trống thua chiêng, cũng là bởi vì đây là ma thánh đạo thống, một khi bị chính đạo biết được, khẳng định sẽ nhận chính đạo vây công, cho nên mới sẽ nghĩ đến len lén mang đi nếp nhiếp, sau đó tìm một chỗ trốn đi tu luyện, đợi đến đại thành thời điểm xuất quan. Chư vị thế nào? Nàng này hiện tại thế nhưng là một cái mầm hai bạn, chúng ta cũng không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, bằng không mà nói tất định là bị người khác phát hiện, lúc kia liền sẽ không đơn giản như vậy. Cây tùng đen lão đạo thúc giục nói. Hắn con mắt chuyển động, thần sắc có chút lo lắng, tựa hồ rất lo lắng chuyện biến hóa. Cũng được, tựa hồ đây là duy nhất phương pháp. Độc hạc nghe gật gật đầu, chỉ là ánh mắt rơi vào nếp nhiếp trên thân, có chút bận tâm nói, thế nhưng là nàng này làm như thế nào là tốt, như thế nào mang đi? Cái kia thất thải ngọc bội thật không đơn giản, một khi chạm đến pháp lực liền sẽ tản ra thất thải hào quang, phương viên mấy trượng sinh linh đều bị hút vào trong đó, một thân tinh hoa là ngọc bội hấp thu. Vậy thì tìm một người bình thường là được, đi dân gian tìm một cái phổ thông nữ hài tử, niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm, để các nàng hai cùng rời đi, dạng này liền sẽ không thành công không. Hắc Tùng đạo nhân không thèm để ý nói, về phần được hay không được hắn tịnh không để ý, coi như không thành, cuối cùng chết cũng không phải chính mình. Đại thiện, đám người nghe hai mắt sáng lên. Chư vị, thế nhưng là tìm không thấy người, các ngươi nhìn ta như thế nào? Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ thấy giữa sân không biết lúc nào nhiều một người trẻ tuổi, thân mang cẩm bào, trên mặt dáng tươi cười, lộ ra mười phần ôn hòa. Chỉ là cây tùng đen bọn người lại là sắc mặt đại biến, đám người là ai? Đều là tiếu ngạo một phương nhân vật, thế mà không có phát hiện đối phương đến, đối phương nếu là xuất thủ, đủ để đem nhóm người mình đánh giết. Đại ca ca, là ngươi sao? Làm sao biết? Vừa mới hay là một mặt mê mang nhất nhiếp, nhìn thấy người đến, trong đôi mắt tỏa ra quan mang, hướng người đến chạy như bay đến, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, giữ chặt đối phương đại thủ, lớn tiếng dò hỏi. Chương 1332 Ma Tổ La Hầu. Chương 1332 Ma Tổ La Hầu. Dương Quảng nhìn trước mắt tiểu nữ hải, đã không biết nói cái gì cho phải, sợ rằng cũng không biết, trước mắt cái này quần áo tả tơi tiểu nữ hải, lại là một vị ma thánh đạo quả, ngay tại dạo chơi hồng trần, ý đồ tìm kiếm đại đạo, từ đó siêu phàm thoát tục, từ đó về sau, không hề bị đến tuổi thọ ảnh hưởng. Hồng quân như vậy, La Hầu như vậy, còn có chư thiên thánh nhân cũng là như thế, bọn hắn đều không cam tâm thất bại, đều đang tìm kiếm một đường sinh cơ kia, dù sao, thiên đạo chí công, sẽ không bởi vì chấp trưởng là ai, liền gây mất hết thể người sinh cơ. Đối với thiên đạo mà nói, thánh nhân cũng là thiên đạo con dân, những người này đều là đang tìm giải quyết hết thể biện pháp. Tiểu Niếp Niếp, đã lâu không gặp. Dương Quảng sờ lấy nữ hài cái đầu nhỏ, trong đầu lại nghĩ đến đối phương cái kia kinh tài tuyệt diễm dung mạo, khuôn mặt thanh lệ mà đạm mạc, trong mắt phượng tựa hồ có một tia băng lãnh, tựa hồ trong tầng giới không có đồ vật gì có thể hấp dẫn đối phương. Đại ca ca, ngươi là tới tìm ta sao? Tiểu Niếp Niếp ngẩng lên đầu, mở to mắt to, thiên chân vô tả. Ta tự nhiên là tới tìm ngươi. Dương Quảng gật gật đầu, ánh mắt lại rơi tại thất thải trên ngọc bội. Tiểu tử, ngươi là ai? Tráng hán nhìn xem Dương Quảng, trong đôi mắt lộ ra một tia sát cơ đến. Mắt thấy liền có thể đạt được chỗ tốt, có thể lĩnh hội ma thánh truyền thừa, không nghĩ tới thế mà bị một người trẻ tuổi, ngay cả người mang theo bảo vật rời đi, cái này còn cao đến đâu. Vị đạo hữu này, ngươi nhìn ta các loại đã chuẩn bị thành lập tông môn, phụng nàng này là trưởng giáo, đạo hữu lúc này đem chúng ta trưởng giáo mang đi, tựa hồ có chút không thỏa đáng đi. Cây tùng đen đã ngừng lại tráng hán thanh âm, trên mặt còn có một tia khiêm tốn chi sắc, tựa như là chịu thiên đại ủy khuất một dạng. Vật này không phải là các ngươi có thể cấp cho, bất quá cảnh giới thái ất, thành thành thật thật trong động phủ tu hành, tĩnh tụng hoàng đỉnh, đợi đến đại thần thông giả phá vỡ thiên đạo, các ngươi còn có thể tiếp tục hưởng thụ tiêu diêu, dạng này bốn chỗ hành đầu, nhiễm nhân quả, sớm muộn sẽ vì người khác giết chết. Dương Quảng ánh mắt đảo qua, lập tức lắc đầu, bọn gia hỏa này trên thân kiếp khí nồng đậm, làm không cẩn thận rất nhanh liền có kiếp nạn phát sinh. Vị đạo hữu này, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi đừng bảo là dễ nghe như vậy, ngươi không phải ma thánh truyền thừa sao? Chúng ta cũng không làm có ngươi, gia nhập chúng ta, mọi người chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng những vật này. Độc hạt nhìn xem Dương Quảng, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua Dương Quảng mở dạng. Ma thánh truyền thừa, liền cái đồ chơi này. Dương Quảng đem thất thải ngọc bội cầm trong tay, để Độc hạt bọn người kinh ngạc chính là, thất thải ngọc bội gặp đối phương thờ ơ, căn bản cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện, đối phương cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Lão đạo sĩ nhịn không được hoảng sợ nói. Trong lòng càng là âm thầm hối hận, tại biết như vậy, liền cưỡng ép tranh đoạt, nơi nào có những chuyện này phát sinh? Các ngươi muốn, liền tặng cho các ngươi. Dương Quảng trên mặt lộ ra một tia khinh thường, đem thất thải ngọc bội ném tới. Ta cây tùng đen lão đạo trông thấy thất thải ngọc bội, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, không chút nghĩ ngợi, liền hướng ngọc bội bắt tới, muốn đem ma thánh truyền thừa nắm trong tay. À, chỉ là bên này hắn vừa mới tiếp xúc thất thải ngọc bội thời điểm, trên ngọc bội lập tức xuất hiện thất thải quang hoa, đem cây tùng đen đạo nhân cuốn vào trong đó, trong nháy mắt có thể thấy được cây tùng đen đạo nhân biến mất vô tung vô ảnh, mà cái này thất thải quang hoa trong nháy mắt tăng gọn, đem mọi người xung quanh cũng đều bao phủ lại, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, xung quanh mười mấy người cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Dương Quảng nắm niếp niếp tay nhỏ, hành đầu tại trên quan đạo, sau lưng một đạo lưu quang bay tới, chỉ thấy một khối ngọc bội rơi vào niếp niếp trên tay, giờ phút này đang phát ra hào quang rực rỡ. Bảo vật như vậy, cũng há lại người bình thường có thể lấy được. Dương Quảng nhìn xem khối kia thất thải ngọc bội một chút, cũng không có đi cất đoạn, đây là ma thánh cơ duyên, hắn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy niếp niếp thời điểm, cũng không có phát hiện thất thải ngọc bội, cũng biết là từ đâu lấy được, nhưng tất cả những thứ này không liên quan đến mình. Niếp niếp, khối ngọc bội này ngươi là từ đâu lấy được? Dương Quảng dò hỏi. Ngọc bội? Cái này sao? Ta cũng không biết. Niếp niếp giơ lên trong tay ngọc bội, lộ ra vẻ suy tư, sau đó lắc đầu, nói ra, đại ca ca, ngươi có muốn không? Niếp niếp tặng cho ngươi đi. Nàng giơ lên tay nhỏ, tiểu kiểm thượng giơ lên ngây thơ dáng tươi cười, liền muốn đem ngọc bội đưa cho Dương Quảng. Không cần, chính ngươi giữ đi. Dương Quảng lắc đầu, hắn không biết ma thánh mưu đồ, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, miếng ngọc bội này chính là mưu đồ trọng yếu kiếp nổ, chính mình lại thế nào khả năng phá hư đâu. Về phần những cái kia cuối cùng chết tại thất thải ngọc bội trong tay người, Dương Quảng cũng không cảm thấy tiếc hận, ngay cả một tiểu nữ hài đồ vật đều đoạt, người như vậy chết chưa hết tội, lưu tại trên đời cuối cùng cũng chỉ có thể là một cái tai họa, còn không bằng chết bởi tự thân tham lam chi thủ. A niếp niếp cúi đầu, phảng phất có chút không vui. Chờ ngươi lúc nào trưởng thành, lại tìm một cái đẹp mắt ngọc bội cho ta. Dương Quảng sờ lấy đầu của đối phương nói ra. Tốt. Niếp niếp nghe tiểu kiểm thượng lập tức lộ ra vẻ vui thích, phảng phất có thể vì Dương Quảng làm việc, là một kiện phi thường chuyện vui mở dạng, nhìn Dương Quảng trong lòng thẳng thở dài. Mặc cho ai nhìn thấy bé gái trước mắt cũng sẽ sinh ra một tia thương tiếc, nhưng khi tiểu nữ hài này tay cầm thất thải ngọc bội hành tẩu đang nháo trong thành phố, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm tính toán muốn giết người đoạt bảo. Dương Quảng rất muốn đem Niếp Niếp mang đi, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì đây là ma thánh lựa chọn, nàng chân thân bị trấn áp, cần đạo quả hành tẩu tam giới, thể ngộ hồng trần 3000 trượng, từ đó từ trong đó lĩnh ngộ thần thông diệu pháp, đánh vỡ thiên đạo trấn áp, lần nữa tới qua. Đây là nàng đạo, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi sửa đổi, Dương Quảng nếu là cưỡng ép sửa đổi, cuối cùng chỉ có thể sẽ hỏng ma thánh tính toán, ngược lại sẽ hại nàng. Nghĩ đến cái kia tuyệt đại phong hoa khuôn mặt, Dương Quảng không thể không thừa nhận, chính mình tựa hồ có điểm tâm động. Không nghĩ tới tiên đế thế mà còn có như vậy tính trẻ con một mặt, ngược lại để bản tọa rất kinh ngạc. Ngay lúc này, một cái thanh âm âm trầm vang lên, chỉ gặp thất thải trong ngọc bội hiện ra một đạo khói đen, hiện ra một thân ảnh đến, quanh thân tối tăm mờ mịt, một thân áo bào đen, chỉ là phát giác được toàn thân trên dưới tràn ngập sắc cơ, giống như là một thanh sắc bén trường thương, để cho người ta thấy mà sợ. Ma tổ La Hầu. Dương Quảng thấy một lần người đến, trong óc trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo tổ xuất hiện tại vận mệnh trường hà bên trong, hiện tại ma tổ lại xuất hiện tại thất thải trong ngọc bội, tình huống tựa hồ biến càng ngày càng có ý tứ. Chính là Mộ gia. La Hầu thản nhiên nói, nếu không có Mộ gia tại thời khắc sống còn thi triển thủ đoạn, Khuynh Thành nha đầu này đạo quả há có thể xuất hiện tại trong hồng hoang, ma tộc một chút hy vọng sống sao lại gây mất. Dương Quảng gật gật đầu, La Hầu câu nói này ngược lại là không có nói sai, tại dưới loại tình huống này, ma thánh đạo quả có thể đào tẩu, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có ma tổ La Hầu tương trợ mới được. Chương 1333 gặp lại con khỉ, chương 1333 gặp lại con khỉ. Chi Dương Quảng nghe gật gật đầu, thở dài nói, các ngươi những đại thần thông giả này xác thực lợi hại, nó lợi hại trình độ viễn siêu trong tưởng tượng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Niếp Niếp ven đường chỗ tạo ra sát nghiệt cũng là ma tổ cách làm. La Hầu lại lắc đầu, khinh thường nói, bọn gia hỏa này ngay cả một tiểu nữ hài đồ vật đều đoạn, chết chưa hết tội, làm sao thiên đế cho là bọn gia hỏa này không đáng chết sao? Dương Quảng lắc đầu nói đi, ma tổ hao phí khí lực lớn như vậy tới tìm ta, khẳng định là có chuyện quan trọng. Chấm rất ngạc nhiên, ma tổ tìm đến chấm cần làm chuyện gì? Hồng Quân không phải đi tìm ngươi sao? Hắn nếu có thể tìm ngươi, vậy bản tọa tìm ngươi cũng rất bình thường. La Hầu hứng hờ nói, ngươi muốn đem ngươi lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo truyền cho ta. Dương Quảng nghe sắc mặt siết chặt, trong đôi mắt trong nháy mắt nhiều một chút đề phòng, không có chút nào bất luận cái gì vẻ hưng phấn. Hắn là đề phòng La Hầu, thậm chí ngay cả trước kia Hồng Quân đều sinh ra một tia hoài nghi. Vận mệnh đại đạo chính là 3000 đại đạo đứng đầu, trong tam giới, vô số đại thần thông giả đều muốn khống chế vận mệnh đại đạo, nắm giữ đạo này chẳng khác nào nắm giữ tam thiên thế giới chúng sinh vận mệnh. Thần thông như vậy, người bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại đạo tổ cùng ma tổ lại nghĩ đến đem thần thông này truyền thụ cho chính mình, để cho mình nắm giữ chúng sinh vận mệnh, phải biết, lúc trước vận mệnh đại đạo một phần là 3 hoặc là 4, Hồng Quân đạo tổ cùng La Hầu ma tổ lấy tự thân dung nhập trong thiên đạo, từ đó gảy thiên đạo dây đàn, từ đó nắm giữ chúng sinh vận mệnh. Hiện tại trước có Hồng Quân, sau có La Hầu, đều đem vận mệnh đại đạo truyền cho chính mình, như vậy đến nay, chính mình lấy được vận mệnh đại đạo, đem vượt qua Hồng Quân cùng La Hầu, đây là một cái khổng lồ số lượng, lời như vậy chỗ tốt, ngược lại để Dương Quảng có chút hoài nghi. La Hầu tựa hồ nhìn ra Dương Quảng lo lắng trong lòng, nhịn không được giải thích nói, ta cùng Hồng Quân bị trấn áp, trong tâm giới, có thể làm cho ta hai người siêu thoát chỉ có ngươi, cho nên mới sẽ nghĩ đến đem vận mệnh này đại đạo cùng một chỗ truyền cho ngươi, để cho ngươi có đầy đủ lực lượng, đánh vỡ thiên đạo trói buộc, đem chúng ta phóng xuất ra. La Hầu lý do không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là không biết vì cái gì, Dương Quảng luôn cảm giác ở trong đó có gì ghê gớm bí mật, chỉ là chính mình không biết mà thôi. La Hầu thấy thế, cũng không nói chuyện, chờ đợi Dương Quảng quyết định, hắn thấy, vô luận là ai, đụng phải loại tình huống này cũng sẽ không cự tuyệt, chính mình cũng có cái gì ý đồ xấu, chỉ là đem vận mệnh đại đạo giao cho hắn, để hắn chấp trưởng mà thôi, đợi đến đã đến giờ, lại đem nhóm người mình phóng xuất mà thôi. Tiếp đạo hữu truyền thừa, đạo hữu có thể có yêu cầu gì? Dương Quảng đỗng nhiên dò hỏi. La Hầu trong lòng bùng lòng, không chút nghi ngờ, liền nói, hiện tại trong tầm giới, chỉ có thiên đế mới có thể đánh bại Dương Liễu gia hỏa này, chỉ hy vọng thiên đế tại thành tựu đại đạo đằng sau, đem chúng ta phóng xuất là được rồi. Như vậy rất tốt. Dương Quảng gật gật đầu, khẽ cười nói, điều kiện này có thể đáp ứng ngươi. La Hầu gặp Dương Quảng đồng ý, trên mặt kìm lòng không được hiện ra dáng tươi cười, tay phải điểm ra, chỉ thấy từng đạo thần văn liền Dương Quảng thức hải bay tới, chỉ là Dương Quảng tay phải chưa qua, không chung những thần văn kia nhao nhao chui vào trong một viên ngọc giản. La Hầu thấy thế sắc mặt siết chặt, lắc đầu, nói ra, thiên đế đây là khinh thường người khác, bản tọa nếu là muốn ám hại bệ hạ, chỗ nào cần phải phiền phức như vậy, tại vận mệnh trong đại đạo làm chút tay chân, bệ hạ chưa chắc sẽ biết. Dương Quảng cũng không tức giận, trên đời này liền không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, vô luận là Hồng Quân đạo nhân cũng tốt, hay là trước mắt Ma Tổ La Hầu cũng tốt, đều đem vận mệnh đại đạo giao cho mình, mặc dù sở cầu mục đích đều là giống nhau, nghe vào không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng càng là như vậy, để hắn cảm giác đến vấn đề trong đó lại càng lớn. Vận mệnh đại đạo là bực nào lợi hại, đạo hữu chỗ thôi diễn vận mệnh đại đạo, ở trong đó có đạo hữu lý giải, chấm có lẽ đối với vận mệnh đại đạo có mặt khác lý giải, tùy ý đạo hữu quán thâu tựa hồ có chút không thỏa đáng. Dương Quảng vì chính mình tìm một cái không phải lý do. La Hầu gật gật đầu, tất cả mọi người là người thông minh, luận đến tín nhiệm, La Hầu càng là không có khả năng tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho dù là đệ tử của mình cũng giống vậy, Dương Quảng bởi vậy cũng chỉ là tìm một cái mặt ngoài lý do mà thôi. Đã như vậy, bản tọa xin cáo từ trước. La Hầu thân hình chậm rãi phá diện, biến mất tại nguyên chỗ. Niếp Niếp ngay tại lúc phá diện trong ngay mắt, Dương Quảng phát hiện thân bên cạnh Niếp Niếp đã biến mất vô tung vô ảnh, cũng không biết bị La Hầu đưa đến địa phương nào. La Hầu, ngươi cùng tên đáng chết này. Dương Quảng nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Mặc dù hắn biết Niếp Niếp đi theo bên cạnh mình, không lâu sau đó cũng sẽ biến mất, hắn biết đây chẳng qua là ma thánh đạo quả mà thôi, đợi đến ma thánh trở về thời điểm, Niếp Niếp cũng sẽ biến mất, nhưng đối với nữ hài như vậy, luôn luôn có thể dỗi ra một chút thương hại chi tâm. Hắn nắm trong tay thẻ ngọc truyền thừa, trong đôi mắt lóe ra một tia không hiểu thân sắc, trong tiềm thức luôn luôn cảm giác được có một tia vấn đề, chỉ là không biết vấn đề là giấu ở địa phương nào. Thiên đế, thiên đế, đã lâu không gặp. Một cái lanh lảnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một con khỉ con rơi vào trước mặt mình, không phải Tôn Ngộ Không là ai, một thân kim giáp, nhìn qua uy phong lẫm liệt, ngược lại là có mấy phần mỹ hầu vương bộ dáng. Con khỉ, ngươi không tại Hoa Quả Sơn, làm sao tới nơi này? Dương Quảng hiếu kỳ dò hỏi. Tùy tiện đi một chút, ta lão Tôn chỉ là tùy tiện đi một chút, tại trên đám mây nhìn thấy bệ hạ, cho nên xuống tới chào hỏi. Tôn Ngộ Không con mắt chuyển động, cười ha hả nói. Dương Quảng nhìn rõ ràng, xem xét ra hỏa này chỉ sợ chưa hề nói thật, cũng không để trong lòng. Đại Thánh, xem ra hiện tại tam giới thái bình, ngươi ngược lại là không chuyện làm, chẳng lẽ quên đi 100000 tuổi thọ mệnh sự tình? Dương Quảng nhịn không được dò hỏi. Này, chuyện này không phải là các ngươi suy tính sự tình sao? Nếu là ngay cả các ngươi đều không giải quyết được, ta lão Tôn càng là không được, còn không bằng đi chung quanh một chút. Tôn Ngộ Không không thèm để ý nói. Đây cũng không phải là đại thánh tâm tư a. Dương Quảng khẽ cười nói, năm đó đại thánh, chiến thiên chiến địa, tam giới to lớn, chính là thánh nhân ngươi cũng dám đánh tới cửa, hiện tại là nhận mệnh, cái này có chút không giống a. Tôn Ngộ Không con mắt chuyển động, nửa ngày mới lên tiếng, đây không phải chuyện không có biện pháp sao? Ta cũng không thể thay đổi gì. Con khỉ, còn nhớ rõ bổ để lão tổ sao? Có thể mang ta đi Linh Đài Phương Thốn Sơn nhìn xem sao? Dương Quảng đỗng nhiên dò hỏi. Ngươi là thế nào biết đến? Tôn Ngộ Không lập tức nhảy dựng lên, đối với Dương Quảng đại thanh hô. Hắn cho tới bây giờ liền không có tiết lộ qua chính mình sư thừa lai lịch, còn tưởng rằng tam giới to lớn, không người nào biết, nhưng không nghĩ tới Dương Quảng lại biết, há miệng liền nói ra lai lịch của mình. Tam giới to lớn, có rất ít địa phương có thể giấu giếm được qua. Dương Quảng mang theo thần bí nói ra, đi thôi. Con khỉ, chắc muốn gặp một lần Bồ Đề Tổ Sư. Chương 1334 Bồ Đề Tổ Sư. Chương 1334 Bồ Đề Tổ Sư. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một tia làm khó, giải thích nói, thiên đế, cũng không phải là ta lão Tôn không mang theo ngươi đi, mà là bởi vì ta cũng không biết sư phụ ở nơi nào, sư phụ căn bản không muốn gặp ta. Tôn Ngộ Không thần sắc điều hiu, ánh mắt chỗ sâu nhiều một chút bi thương, từ nhỏ đến lớn, để Tôn Ngộ Không qua vui vẻ nhất địa phương, đại khái chính là Bồ Đề Tổ Sư bên người thời gian, Bồ Đề Tổ Sư cũng không có bởi vì Tôn Ngộ Không là một con khỉ con, mà khác nhau đối đãi, thậm chí truyền thụ nó thần thông diệu pháp, tại đại thai thời điểm, còn chỉ điểm đối phương vượt qua nan quan. Mặc dù Huyền Trang cùng hắn cũng là quan hệ thầy trò, nhưng ở Tôn Ngộ Không trong lòng, chỉ sợ chỉ có Bồ Đề Tổ Sư mới là hắn chân chính sư phụ, trong lòng công nhận sư phụ. Con khỉ, Bồ Đề Tổ Sư mãi mãi cũng tại, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Đi thôi. Dương Quảng ha ha cười to, nói ra, vừa bạn, chấp có chuyện còn muốn hỏi hắn, cũng làm cho các ngươi sư đồ gặp mặt một lần. Tôn Ngộ Không nghe có thể gặp Bồ Đề Tổ Sư, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng nói, đi, đi, ta dẫn ngươi đi nói dưới chân sinh ra bộ nhỏ mây, dẫn Dương Quảng chiếu Tây Châu Hạ Châu mà đi. Rất nhanh, hai người liền đến một chỗ trong núi lớn, ngọn núi cao chừng ngàn trượng, thế núi kéo dài, mơ hồ có thể thấy được một chút đỉnh đài lầu cát, chỉ là nhiều đã cũ nát, thậm chí có mục nát vết tích, nhưng lờ mờ có thể thấy được ngày xưa phồn vinh. Tôn Ngộ Không nhìn qua trước mắt đổ nát thê lương, trong đôi mắt rừng, mặc dù mấy ngàn năm đi qua, nhưng tất cả những thứ này phảng phất vẫn tồn tại tại Tôn Ngộ Không trong nội tâm, mỗi lần sinh ra bạo ngược chi tâm thời điểm, đều sẽ nghĩ đến ở chỗ này học nghệ thời gian. Thiên đế, đây chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chỉ là sư phụ sớm đã rời đi, nơi này cũng thay đổi thành một mảnh hoang vu. Tôn Ngộ Không khuôn mặt đắng chát. Người con khỉ này, đến cùng là đọc sách thiếu đi. Sư phụ của ngươi cho tới bây giờ liền không có rời đi, vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là chính ngươi tìm không thấy mà thôi. Dương Quảng nghe cười ha ha. Không có khả năng. Tôn Ngộ Không hai mắt xích hồng, la lớn. Con khỉ, Trăng Nghiêng Tam Tinh chính là tâm a, Linh Đài Tấp Vương chính là tìm, Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, trên thực tế chính là tìm tâm. Linh Đài Tấp Tâm, Tấp Vương cũng là tâm, Trăng Nghiêng Tam Tinh cũng là tâm. Con khỉ, ngươi lòng đang ở nơi nào, địa phương nào chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động a? Dương Quảng ha ha cười to. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nghe ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức ủy gối trên phế tích. Trong nháy mắt trước mặt chàng cảnh thay đổi bộ dáng, vừa mới phế tích lập tức biến thành một chỗ động thiên chỗ, trong động thiên, khắp nơi có thể thấy được khói dáng tán màu, nhật nguyệt diêu quang. Khắp nơi có thể thấy được ngàn cây giá bách, vạn tiết tu hoàng. Có tiên hạc rong chơi ở đám mây, có phượng hoàng hiện thân, tản ra ngũ thải hạ quang, khắp nơi tiên cảnh, khắp nơi phúc địa. Tôn Ngộ Không bờ môi run rẩy, hai mắt rưng rưng, nơi này chính là lúc trước học nghệ địa phương, Bồ Đề tổ sư tu hành chỗ, mấy ngàn năm đi qua, không có chút nào biến hóa. Sư phụ. Tôn Ngộ Không thanh âm thê lương, quỳ gối động phủ trước. Ai? Thiên đế, ngươi đây là cần gì chứ? Một trận tiếng thở dài truyền đến, chỉ thấy động phủ mở rộng, một đạo nhân tay cầm phất trần lặng lặng đứng tại động phủ trước, đứng bên người hai cái đồng tử, phấn trang ngọc trác, mười phần đáng yêu. Sư phụ, ta lão tôn muốn chết ngài, những năm này, ngài vì cái gì không thấy ta ạ? Tôn Ngộ Không trông thấy Bồ Đề tổ sư, lập tức nghẹn ngào khóc lớn lên. Nhiều năm như vậy, Tôn Ngộ Không chưa từng có như vậy bi thương qua. Người con kỳ này, đứng lên đi. Bồ Đề tổ sư cảm nhận được Tôn Ngộ Không xích tử chi tâm, vạn cổ không dao động tâm cảnh giờ phút này cũng có một tia ba động. Tu hành vô số năm, thường thấy sinh ly tử biệt, yêu hận tình kiều, Bồ Đề tổ sư trông thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng, trong lòng hay là sinh ra một tia dị dạng đến. Thiên đế, ngươi đây là cần gì chứ? Lão đạo ẩn cư nơi đây vô số năm, không để ý tới chuyện hồng trần, không dính nhân quả, ngươi cần gì phải khó xử lão đạo đâu? Bồ Đề tổ sư làm tư thế xin mời, vừa đi vừa nói ra. Đạo hữu thân ở trong tam giới, tâm cũng tại trong tam giới, muốn đào thoát cơ hội là chuyện không thể nào. Đã như vậy, cần gì phải trốn ở chỗ này tiêu giao tự tại đâu? Dương Quảng lơ đễnh, cười ha hả tiến vào đạo phủ. Sư phụ, các vị sư minh đâu? Tôn Ngộ Không vừa đi vừa dò hỏi. Bồ Đề lao tổ nghe, cùng Dương Quảng nhìn nhau một cái, sau đó cười ha ha, chỉ vào Tôn Ngộ Không nói ra, lòng có gò khe, thiên biến văn hóa, ngươi những đồng môn kia trong lòng sở niệm, vận đạo môn hạ trên thực tế chỉ có ngươi một người đệ tử mà thôi. Tôn Ngộ Không nghe lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhiều năm như vậy, Bồ Đề lao tổ môn hạ cũng không có một người đệ tử xuất hiện tại trong tầng giới, muốn chính mình uy chấn thiên hạ, cũng cho tới bây giờ liền không có người tìm tới cửa, nguyên lai đây hết thảy đều bởi vì nguyên nhân này. Ngộ Không, ngươi đến phía sau núi hái mấy cái quả đào đến. Bồ Đề lao tổ chào hỏi Tôn Ngộ Không nói ra. Là, đệ tử cái này đi. Tôn Ngộ Không nghe trên mặt lộ ra nét mừng, hoa quả sơn quả đào vô số, những năm này cũng chịu không ít tiên quả linh dược, nhưng chân chính để hắn ưa thích hay là Linh Đài Phương Thốn Sơn hậu sơn quả đào. Thiên đế lần này tới gặp Vân đạo, chỉ sợ là có chuyện quan trọng đi. Bồ Đề lao tổ dò hỏi. Thiên đế trăm công nghìn việc, hiện tại càng là muốn lĩnh hội vô thượng thần thông, thế mà ở thời điểm này, tốn công tốn sức tới gặp mình, nếu là không có sự tình, đánh chết hắn cũng không tin. Lão quân vô vi, hỏi hắn có lẽ hỏi không ra đến cái gì, phù nguyên cùng chấm có chút nhân quả, cho nên chấm cũng không muốn đến hỏi hắn, cho nên chỉ có thể lựa chọn đạo hữu. Dương Quảng thở dài nói, đạo hữu thân kiêm huyền Phật hai nhà trưởng, từng tại trong Tử Tiêu cung nghe đạo, lĩnh ngộ Phật môn thần thông, chấm muốn hỏi một chút vận mệnh đại đạo, đạo hữu khả năng chỉ giáo. Bồ Đề tổ sư nghe sắc mặt sững sờ, nhìn xem Dương Quảng, nói ra, vận mệnh đại đạo chính là 3000 đại đạo chi thủ, không phải chấp trưởng thiên đạo người không thể vì chi, không có điều động thiên đạo người mới có thể khống chế người khác vận mệnh. Vậy hạ mặc dù chấp trưởng thiên đế quyền hành, lại không thể khống chế vận mệnh đại đạo. Nếu là cưỡng ép vì đó, làm như thế nào là tốt? Dương Quảng lập tức có chút chưa từ bỏ ý định. Không phải chấp trưởng thiên đạo mà không thể vì đó. Bồ Đề lao tổ lắc đầu, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là Dương Quảng hay là nghe rõ, vận mệnh đại đạo chỉ có thiên đạo mới có thể nắm giữ, mình muốn nắm giữ vận mệnh đại đạo, trừ phi mình có thể chấp trưởng thiên đạo. Nếu có người đem vận mệnh quyền hành tặng cho ngươi đâu? Dương Quảng lại hỏi. Trên đời nơi nào có chuyện tốt như vậy, nếu là chỗ tốt như vậy rơi xuống bần đạo trên thân, bần đạo cũng không dám tiếp a. Bồ Đề tổ sư bỗng nhiên cười ha ha. Dương Quảng gật gật đầu, Bồ Đề lao tổ là một cái diệu nhân. Thiên đế, chúng ta mỗi người đều đang đuổi tìm đạo của chính mình, bần đạo cho là chỉ có kiên trì đạo của chính mình, những người khác đạo cũng chính là một cái tham khảo mà thôi, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam sự tình, dù sao cũng là số ít. Bồ Đề lao tổ trong đôi mắt hào quang rực rỡ, nói ra một phen đến. Chẳng biết. Dương Quảng như có điều suy nghĩ. Chương 1335 mùi độc, chương 1335 mùi độc. Bồ Đề lao tổ nói rất đơn giản, nhưng muốn tìm kiếm được đạo của chính mình là bực nào khó khăn sự tình. Trong tam giới cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, nhưng những tu sĩ này đều là tại làm từng bước tu hành, đi cũng là tiền nhân con đường, một cái đại la động phủ đều sẽ có thật nhiều người tiến đến tranh đoạt, cũng tỉ như Dương Quảng chính mình, cũng từng để cho mình hai cái phân thân tiến về Càn Khôn đạo nhân động phủ, lặng lẽ lấy Càn Khôn đạo nhân đạo thống. Bất quá, hiện tại Bồ Đề lão tổ nói tới, Dương Quảng ngược lại là nhớ kỹ, tặng không đồ vật cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi, thật giống như lúc trước bàn tay vàng mở dạng, nếu là Dương Quảng cơ duyên xảo hợp, phát hiện chỗ không đúng, xin mời hậu thổ nương nương xuất thủ, chính mình chỉ sợ sớm đã bị Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hai người tính kế, nơi nào còn có thành tựu ngày hôm nay. Hiện tại đại vận mệnh thuật cũng là như thế, đây cũng là tặng không tới thần thông pháp thuật, hơn nữa còn là 3000 đại đạo đứng đầu, nếu là nói không tâm động, đó là không có khả năng, nhưng trong này nguy cơ cũng là có thể đoán được. Hồng Quân cùng La Hầu không có khả năng vô duyên vô cớ đem thần thông như vậy đem tặng, để Chu Thọ mượn cơ hội này khống chế thiên đạo. Chỉ có chính mình dung nhập thiên đạo, mới có thể vì vậy mà nắm giữ thiên đạo, thao túng thiên đạo. Hết lần này tới lần khác Dương Quảng là một cái chuẩn bị đánh vỡ thiên đạo nhân vật, người như vậy lại thế nào khả năng dung nhập trong thiên đạo đâu? Đây chính là nghịch lý. Bồ Đề lao tổ tựa hồ nhìn ra Dương Quảng chần chờ, khẽ cười nói, vậy hạ thế nhưng là khó xử. Trên thực tế, thiên đế nếu là có đại nghị lực, dung nhập thiên đạo, nắm giữ thiên đạo, sau đó đánh vỡ thiên đạo, cũng không phải không thể. Dương Quảng nghe lập tức cười khổ nói thật ra, chân thật đúng là không có nghĩ qua dạng này, thiên đạo cao cao tại thượng, muốn đánh vỡ thiên đạo là bực nào khó khăn, vô luận là Hồng Vân hay là La Hầu, càng hoặc là hiện tại Dương Liễu, cũng chỉ là lợi dụng thiên đạo, làm sao từng khống chế thiên đạo. Bồ Đề lao tổ sở lấy sợi râu gật gật đầu, thánh nhân chính là thiên đạo khôi lỗi, tại thiên đạo phía dưới, vận dụng thần thông của mình, lại không thể cải biến thiên đạo, Hồng Quân đạo tổ năm đó đã từng nói, đại thế không thể đổi ngôn luận, đây là giải thích, thiên đạo vận chuyển tự có quy luật, ngươi có thể tại quy củ phạm vi bên trong hoạt động, mà không thể siêu thoát ra quy củ. Hắn cũng cho là Dương Quảng một khi dung nhập trong thiên đạo, muốn lại đi siêu thoát thiên đạo cơ hội là chuyện không thể nào. Như vậy mùi nhử, liền bay ở trước mặt, thế nhưng là chính mình lại ăn không vào đi, thật sự là đáng tiếc rất. Dương Quảng cười khổ nói. Trong tam giới, ai không muốn có được vận mệnh đại đạo, đáng tiếc là, trước mắt vận mệnh đại đạo chính là một bộ mồi độc, chờ đợi chính mình mắc lửa. Tại một ít trình độ bên trên, ba vị đạo tổ trên thực tế là đứng tại trên cùng một chiến tuyến, chính là không hy vọng có người đánh vỡ thiên đạo hạn chế. Ha ha, sốt ruột. Dương Quảng nhìn lên tương cung, khoe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn đem ngọc giản nắm trong tay, khẽ cười nói, "Bồ Đề đạo hữu, có lúc loại dụ hoặc này hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà cự tuyệt. Vậy liền nhìn thiên đế thần thông." Bồ Đề lao tổ cũng không có cho ra kiến nghị gì, hết thảy cũng chờ đợi Dương Quảng mình làm ra lựa chọn. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chấm sẽ không quấy rầy ngươi sư đồ hai người gặp gỡ, xin cáo từ trước. Dương Quảng cũng không có tại Tam Tinh động dừng lại quá lâu, mà là thân hình hóa thành đại nhật, phù diêu mà lên, thẳng chỉ lên thiên đỉnh mà đi. "Sư phụ, sư phụ." "A thiên đế đâu?" Tôn Ngộ Không bưng lấy một đống quả đào bay tới, chỉ là hai mắt đảo qua, không có trông thấy Dương Quảng, trong lòng kinh ngạc. Hắn sớm đã trở về thiên đỉnh. Bồ Đề lao tổ nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng nói ra, "Ngộ Không, trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại nơi này, chăm chú tu hành đi. Bằng không mà nói, lấy thần thông của ngươi, ngày sau chỉ sợ còn có nguy hiểm." "Nguy hiểm? Sư phụ, chẳng lẽ còn có người có thể giết ta lão Tôn phải không?" Tôn Ngộ Không hoảng sợ nói. "Chương 1336 các ngươi thật sự hiểu rõ thiên đế sao? Chương 1336 các ngươi thật sự hiểu rõ thiên đế sao?" Khoa gương trong điện, Dương Quảng nhìn xem trong tay thẻ ngọc truyền thừa, không chút nghĩ ngợi, thần thức liền quét vào trong đó, quan sát đạo lý trong đó, từng đạo thần văn hiện ra ở trước mắt, tràn ngập vận mệnh quý tích của đại đạo. "Đốt, ngươi đọc Ma Tổ La Hầu bản thảo, thu hoạch được diệt thế đại pháp." Một trận thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là Ma Tổ La Hầu tu hành thần thông, một cái sáng thế, một cái diệt thế. Diệt thế đại pháp trên thực tế, chính là thôn vệ thiên địa và vật, không có gì không có khả năng gia tăng chính mình tu vi, so huyền môn tu hành càng thêm tăng tốc. Luận đến tu hành, La Hầu mới thật sự là ngon nhân, vì mình tu vi, tam giới vạn vật đều là hắn tư lương, khó trách ma giới một mảnh hoang vu, bị hồng hoang bắt, dung nhập trong hồng hoang, thật sự là bởi vì đối phương đã không có thứ gì, hết thảy đều là bị ma tộc nuốt chửng lấy sạch sẽ, người như vậy nếu là nắm giữ hồng hoang cũng sẽ trở thành cái thứ hai ma giới. Cảm ngộ đến La Hầu tu hành thần thông Dương Quảng, rất nhanh liền minh bạch huyền môn cùng ma môn ở giữa khác nhau, đồng dạng là đối với thiên địa cấp đoạn, một cái càng thêm bá đạo, mà huyền môn lại là lộ ra tương đối ôn hòa. Đương nhiên kết quả cuối cùng đều là giống nhau, bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới cũng chịu không được nhiều tu sĩ như vậy tiêu hao, lại nhiều thiên địa linh khí cũng cung ứng không được. Ba vị đạo tổ đều hiểu đạo lý trong đó. La Hầu chính là không ngừng tiến công, thôn vệ hồng hoang, sau đó lại tìm kiếm mặt khác đại thiên thế giới. Hồng Quân chính là tại thời điểm mấu chốt thôi động sát kiếp, chém giết một chút căn cơ nông cạn, làm sằng làm bậy hàng người, phản bản quy nguyên, kéo dài hồng hoang tuổi thọ. Mà Dương Liễu đạo nhân càng thêm lợi hại, trực tiếp áp đặt, định ra 100,000 tuổi thọ mệnh, đem tất cả thánh nhân cũng chấn áp xuống. Cuối cùng, đơn giản tăng thu giảm chi mà thôi. Dựa theo đạo lý, La Hầu biện pháp là thích hợp nhất, nhưng La Hầu tự thân bất chính, chính mình cũng muốn thôn phệ tam giới hết thảy, làm sao có thể làm đến chân chính khai nguyên? Về phần tiết lưu, tự thân bánh ngọt chỉ có lớn như vậy, rốt cuộc làm sao tiết lưu cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dương Liễu đạo nhân cách làm mặc dù ngang ngược bá đạo một chút, nhưng vẫn là tương đối công bằng, chỉ là người đều có tư tâm, ai không muốn chính mình cùng mình thân nhân có thể sống được càng thêm lâu dài một chút. Dương Quảng không phải liền là như vậy sao? Cho nên Dương Liễu đạo nhân quá lý tưởng hóa, cũng bởi vì như thế, mới có thể bị người phản đối. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một đạo vĩ lực từ trên trời giáng xuống, chui vào Dương Quảng nghe hoàn bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một cái mặt khác đồ án xuất hiện tại trong thức hải, hoặc là âm dương, hoặc là thái cực, một đen một trắng, tựa hồ là thiên địa bản nguyên nhất tồn tại. Đây chính là thiên đạo, hay là Hồng Quân cùng La Hầu? Dương Quảng cảm nhận được tập trung tán phát đạo văn, tràn ngập vận mệnh khí tức, cố khí tức này viễn siêu trước kia, hiển nhiên là Hồng Quân cùng La Hầu lấy được tổng cộng. Dương Quảng nếu là tìm hiểu đạo lý trong đó, tối thiểu nhất nắm giữ một nửa trở lên vận mệnh đại đạo, chính là Dương Liễu đạo nhân cũng so ra kém chính mình, nếu là tự thân dung nhập trong thiên đạo, liền có thể kích thích thiên đạo quy tích, lợi dụng thiên đạo chém giết cường địch. Nhưng là thiên đạo cũng không phải tùy tiện lợi dụng, thao túng nhiều lần, ngươi liền sẽ từ khi dung nhập trong thiên đạo, trở thành thiên đạo một bộ phận. Hồng Quân, La Hầu thậm chí hiện tại Dương Liễu đạo nhân đều là như vậy. Có thể tưởng tượng, Dương Quảng nếu là lợi dụng thiên đạo nhiều lần, cuối cùng cũng sẽ cùng ba người một dạng, trở thành thiên đạo một bộ phận, cho dù là có thể thao túng thiên đạo, cũng sẽ mất đi hiện tại bộ dáng. Thiên đạo chí công, thiên đạo vô tư, chính là một cái không có tình cảm người. Dương Quảng cũng không muốn trở thành một cái không có tình cảm người. Tương đạo đạo văn xuất hiện tại trước mặt, cùng đạo tổ truyền thụ cho thần thông không giống mới, đối với ma tổ La Hầu, Dương Quảng cũng không tín nhiệm đối phương vận mệnh đại đạo Dương Quảng chỉ có thể là từ từ lĩnh hội. Chỉ mỗi ngày đế phía sau hiện ra ngàn vạn dị tượng, một gốc thanh liên chậm rãi nở rộ, hết thể có 50 cánh hoa, trên mặt cánh hoa đạo văn khắc dấu trên đó, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo thần thông hiện lộ ra, những thần thông này lít nha lít nhít, ước chừng có 3000 số lượng, đối ứng chính là 3000 đại đạo. Đây là Dương Quảng những năm này thu thập ngàn vạn thuật pháp, thật vất vả mới đưa cái này 3000 đại đạo tổng kết ra, khắc dấu tại thanh liên phía trên. Trong đó có một đạo thần văn ảm đạm không rõ, tràn ngập một tia huyền diệu, cùng mặt khắc thần văn so sánh, trước mắt đạo này thần văn tựa hồ cũng không hoàn thiện, nhưng mà tích chứa trong đó đạo lý lại là lực gáp đại đạo khác, tản ra huy hoàng chi uy. Đây chính là 3000 đại đạo đứng đầu vận mệnh đại đạo, là thiên đạo đặc hữu, chỉ có thiên đạo người chấp trưởng mới có thể điều động. Ngay tại lúc này tam đại đạo tổ cũng chỉ là riêng phần mình nắm giữ một bộ phận, dù là như vậy, cũng có thể lực gáp chư thiên vạn giới, trở thành tam giới đạo tổ. Dương Quảng nếu là có thể nắm giữ những đại đạo này, cũng có thể trở thành đạo tổ, cũng có thể lực gáp chư thiên, chấp trưởng thiên đạo. Kỷ nguyên chi môn, hỗn hỗn độn độn, không rõ ràng đông nam tây bắc, bất phân cao thấp đồ vật, chỉ có tối tăm mở mịt một mảnh, nơi này chính là thiên đạo chỗ. Ba cái đạo nhân cách án mà ngồi, chính là Dương Liễu đạo nhân, Hồng Quân đạo tổ cùng La Hầu ba vị, ba người nhắm mắt mà ngồi, cũng không phải là ngoại nhân nói như vậy, ngay tại chém giết lẫn nhau bên trong. Tương phản, ba người trên người thần văn tràn ngập, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, tựa hồ là đang luận đạo. Đông nhiên hư không chấn động, Dương Liễu đạo nhân đầu tiên mở ra hai mắt, thản nhiên nói, lại có thiên đạo người chấp trưởng xuất hiện. Hai vị đạo hữu, các ngươi ngược lại là giỏi tính toán a. A. La Hầu đạo hữu, ngươi thế mà cũng lựa chọn tiên đế. Dương Liễu đạo nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, thần sắc đại biến, trong đôi mắt lánh mang lấp lóe, hừ lạnh nói, làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Dương Quảng đã đủ cường đại, ngươi còn để hắn chấp trưởng nhiều như vậy thiên đạo, ngươi đây là để thiên đạo vì đó một người sở hữu sao? Đạo hữu làm gì như vậy, không phải còn có một bộ phận nắm giữ tại trên tay của ngươi sao? Có hai người các ngươi tại, thiên đạo liền sẽ không sụp đổ, mà lại, Dương Liễu, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi cũng là nghĩ đưa ngươi bộ phận kia truyền cho Dương Quảng đi. La Hầu đạo nhân rét căm căm nói. Dương Liễu đạo nhân nghe im lặng không nói, hắn là đạo mới tổ, Dương Quảng là một người có dạ tâm, người như vậy làm sao có thể cho phép hắn đến đây nghe đạo đâu? Nếu không phải bởi vì có mặt khác nhu đồ, Dương Quảng ngay cả kỷ nguyên chi môn đều vào không được. Hai vị, thiên đế đã kích thích vận mệnh dây đàn, tương lai nhất định là thiên đạo một thành viên. Đạo hữu, hiện tại đại cục đã định, ngươi cũng không cải biến được, thiên đế nắm giữ đại bộ phận vận mệnh đại đạo, hắn nếu là chấp trưởng thiên đạo, ngươi chưa hẳn có thể ngăn cản. Hồng Quân đạo nhân thần sắc đạm mạc, tựa như là tại tự thuật lấy một chuyện nhỏ một dạng. Ta liền sợ có một số việc cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, thiên đế, các ngươi thật sự hiểu rõ sao? Dương Liễu đạo nhân sâu kín nói ra. Hồng Quân đạo tổ cùng La Hầu hai người nghe lập tức im lặng cùng, hai người thật sự hiểu rõ Dương Quảng sao? Hiển nhiên, hai người căn bản không hiểu rõ Dương Quảng, bằng không mà nói, Dương Quảng không có khả năng có địa vị của hôm nay. Đây mới là đáng sợ nhất. Dương Liễu đạo nhân thở dài nói. Chương 1337 tạo hóa thanh liên hiện chương 1337 tạo hóa thanh liên hiện tiên âm to rõ, lộ đầy vẻ lạ, mặt đất nở sen vàng, kim hoa bay loạn, vận mệnh trường hà bên trong bọt nước quay cuồng, vô số mây linh khí tập, hóa thành kim liên, kim hoa chờ chút chui vào kẻ nghe đạo nê hoàn bên trong, hóa thành mênh mông pháp lực, không ngừng gia tăng lấy kẻ nghe đạo tu vi. Lục Ly đám người trên mặt đều lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, bọn hắn cảm ứng được thể nội pháp lực đề cao, cảm nhận được chính mình đạo hạnh ngay tại không ngừng gia tăng, đồng bền như tiên, giống như là an quả nhân sâm mở dạng. Toàn bộ vận mệnh trường hà bên trong, khắp nơi đều tràn ngập đạo âm, Dương Liễu đạo nhân thi triển đại thần thông, mượn nhờ thiên đạo phát tác, hướng mình môn đồ chuyển thâu đủ loại đại đạo. Dương Quảng cũng ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, sau lưng hỗn độn một mảnh, có vạn trượng hồng mông chi khí ẩn hiện trong đó, tựa hồ có vật thai nghén trong đó, quanh thân tản ra huyền diệu khí tức, huyền diệu khó giải thích, khí tức rộng lớn. Không biết lúc nào, kỷ nguyên chi môn bên trong, đạo âm lần nữa phát sinh biến hóa, trước mặt Lục Ly đám người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, bọn hắn phát hiện Dương Liễu đạo nhân truyền thụ thần thông đạo pháp, nhóm người mình căn bản lý giải không được. Trên bân sàng Dương Quảng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp trong đôi mắt hiện ra một vàng một bạc hai loại nhan sắc, giống như đại nhật lăng không, lại hình như là thái âm treo cao, trong nháy mắt kim ngân nhị sắc sụp đổ, lại vô số tinh quang ẩn hiện, sao lốm đốm đầy trời, chu thiên tinh đấu bao quát trong đó. Đạo âm cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn ở trong hư không vang lên, vận mệnh trường hà phát ra từng đợt tiếng oanh minh, gợn sóng quay cuồng, tựa hồ có vật từ trong trường hà bay ra. Dương Quảng sắc mặt im lặng, tùy ý đạo âm tràn ngập thương khung, tùy ý kim hoa bay loạn, chỉ có một đóa thanh liên chậm rãi nở rộ, cánh hoa có 50 phiến nhiều, trên cánh hoa thần văn xen lẫn, tựa hồ đang diễn lại đủ loại vô thượng thần thông, có đại năng nhìn lướt qua cánh hoa, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, đạo kia thần văn liền đại biểu cho một loại đại đạo. Tạo hóa thanh liên. Đỗ Toa nhìn xem dương quang quanh thân lơ lửng thanh liên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí ánh mắt chỗ sâu còn có một tia tham lam, còn lại chúng tiên cũng nhao nhao sinh ra một tia dị dạng đến. Tạo hóa thanh liên thanh danh rất rộng, nghe đồn dựng dục bản cổ đại thần thần vật, bên trong ẩn chứa tam giới hết thảy đạo lý, hết thảy thần thông pháp thuật tựa hồ cũng bắt nguồn ở đây, nếu là có thể lĩnh hội trong đó một hai, sẽ khiến cho đạo hạnh của mình tiến nhanh. Lục Ly bọn người nhìn rõ ràng, trên mặt khó nén vẻ ghen ghét, bọn hắn chín người nhìn càng thêm thông thấu, cái kia tạo hóa thanh liên bên trên thần văn có 3000 nhiều, rõ ràng chính là 3000 đại đạo, thậm chí còn có một ít dấu ở trong đó thần văn, mọi người thấy chỉ là một góc của băng sơn, chỉ là Dương Quảng muốn cho thế nhân nhìn thấy đồ vật, còn có rất nhiều là người khác nhìn không thấy. Tối thiểu nhất Đỗ Toa thậm chí từ bên trong thấy được La Hầu đại đạo thần thông, đây đều là bảo thuật, cũng không biết Dương Quảng là từ đâu học được. Lục Ly bọn người còn từ bên trong cảm nhận được một tia nguyên tố khí tức, đây là Dương Liễu đạo nhân thần thông pháp thuật. Một gốc tạo hóa thanh liên, bên trong dựng dục vô số khả năng, cũng không biết Dương Quảng là từ đâu lấy được. Đám người mặc dù biết tạo hóa này thanh liên là hư vô đồ vật, là Dương Quảng thần thông hiển hóa, nhưng cũng khó khăn che đậy một tia lòng tham lam. Nếu là có thể trong đó một hai, đám người thần thông đạo hạnh cũng tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Đáng tiếc là tạo hóa này thanh liên chính là hư vô đồ vật, cũng không phải là thực thể. Bằng không mà nói, một gốc tạo hóa thanh liên chính là một cái thánh nhân. Lục Ly thở dài nói, không phải một cái thánh nhân, tối thiểu nhất là ba cái thánh nhân. Côn Bằng lắc đầu nói ra, hắn trong ánh mắt cũng lộ ra một tia dị dạng đến. Cũng chỉ có lúc này, bọn hắn mới biết được Dương Quảng cường đại, há miệng vừa kêu chính là 3000 đại đạo, chỉ sợ hiện tại trong tam giới, đại khái liền không có thần thông gì đạo hạnh là thiên đế không biết, thậm chí thiên đế đã đi ra chính mình con đường đến, 3000 đại đạo, nguyên tố đại đạo, phù văn bảo thuật, đều là biểu tượng, duy chỉ có chính mình hết thảy không có hiện ra. Tiếng chuông du dương, hỗn độn tiếng chuông vang lên, kỷ nguyên chi môn trên có mây mù bao phủ, dần dần đem nó bao phủ, vận mệnh trường hà bên trên bọt nước chậm rãi biến mất, nước sông cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chỉ có vô số đạo quả chìm nổi trong đó, chập trùng không ngừng. Dương Quảng quanh thân khí thế khôi phục bình thường, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua chúng tiên nhao nhao cúi đầu xuống, không người dám tới đối mặt, không biết vì cái gì, chúng tiên cảm giác mình là tại thiên đạo đối mặt, lòng sinh sợ hãi. Đại đạo khó cầu, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Quảng thân hình lắc lư, cuốn lên Dương Huyền, liền ra vận mệnh trường hà, chỉ lên thiên đỉnh mà đi. Khi kim trung vang 9 lần, truyền vào thiên địa, tam giới đại thần thông giả nhao nhao nhìn thiên cung, lập tức có thể thấy được từng đạo ánh sáng cầu vồng chỉ lên thiên đỉnh mà đến, Như Lai Phật Tổ, Huyền Đô đại pháp sư, Khương Tử Nha, Vô Đường Thánh Mâu chờ chút tam giới đại thần nhao nhao tụ tập, Thái Thượng Lão Quân, Phù Nguyên Tiên Ông, Bồ Đề Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử chờ chút những này chuẩn thánh bọn họ cũng nhao nhao đến, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Tam Hoàng cũng xuất hiện trong thiên cung. Chúng tiên nhao nhao tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng trong lòng thì tại thôi diễn thiên đế vì sao gõ hỗn độn trùng, tiếng chuông vang 9 lần rõ ràng là có đại sự phát sinh, chúng tiên đều cảm thấy hết sức tò mò. Thiên đế sắp đột phá chỉ là mọi người đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện đằng sau, chỉ thấy thiên đế quanh thân hồng mông chi khí lờ lờ, ẩn ẩn có thể thấy được có hỗn độn thanh liên ẩn hiện ở trong hỗn độn, Như Lai bọn người biến sắc, lập tức biết thiên đế đang sắp đột phá, trong lòng một trận đắng chát. Chớ có cảm giác cơ duyên sắp giáng lâm, chỉ là trong tam giới mọi việc phức tạp, cho nên quyết định tạm thời bế quan. Trong lúc bế quan, thiên đình sự tỉnh do Tử Vi, Câu Trần hai vị đế quân xử trí, sắp phong phản Lê Hoa là giao chỉ kim mẫu, tam tiên liên thủ xử trí tam giới sự tỉnh, ban thượng đả thần tiền tại giao chỉ kim mẫu, chúng tiên phụ tá, cùng một chỗ quản lý tam giới sự tỉnh, không thể có mảy may lãnh đạo. Cần tuân thiên đế phát chỉ. Ma Thiên đạo nhân, Đại Hoang chân nhân cùng phản Lê Hoa ba người đứng dậy. Chúng tiên thấy thế, thần sắc không hiểu, không chỉ là bởi vì tam tiên trưởng quản thiên đình, càng quan trọng hơn hay là Dương Quảng chuẩn bị bế quan, chẳng lẽ đối phương sắp trùng kích kỷ nguyên chi môn, đây chính là một việc đại sự, làm không cẩn thận, thật đúng là có thể thay đổi tam giới vận mệnh. Chính là Như Lai bọn người trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một tia gợn sóng, một khi Dương Quảng thành công, liền mang ý nghĩa tam giới thế cục sửa, cái gì Hồng Quân đại đạo, Dương Liễu đại đạo, hết thảy đều không có thiên đế tới tự tại. Nhưng tương tự, một khi Dương Quảng bế quan, liền mang ý nghĩa dựa vào Dương Quảng, tại trong tông môn của mình tìm kiếm tân đạo gian tế sự tình, lại phải không hạn chế kéo dài, đợi đến Dương Quảng xuất quan thời điểm, tân đạo sẽ phát triển đến mức nào, ai cũng không biết. Bất kể như thế nào, thiên đế đột nhiên bế quan, sẽ tam giới mang đến biến hóa, về phần sẽ có biến hóa như thế nào, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian đến quyết định. Các môn các phái, hết thảy như cũ, hết thảy đều lấy tiên quy thiên điều làm chuẩn, chẳng không hy vọng xuất quan thời điểm, tam giới lại loạn, khói lửa nổi lên một phía. Lúc kia, cũng đừng trách chấm thi triển lôi đình thủ đoạn. Dương Quảng trong đôi mắt lánh mang lấp lóe. Cần tuân thiên đế pháp chỉ chúng tiên bất mãn trong lòng, lại không người dám phản bác. Chương 1338 thiên đế vào luân hồi chương 1338 thiên đế vào luân hồi trong giao chỉ, Phàn Lê Hoa, Bạch Tố Trinh đẳng trừ nữ nhau nhau an bị, Dương Huyền, Dương Chấn bao gồm còn cũng ngồi ở một bên, đây là Dương Quảng cử hành gia yến, trước mặt mọi người món ngon lóe ra từng đạo hào quang, sáng chói như nghe hồng, tản ra hương thơm mê người, thường nhân nghe một ngụm, cũng có thể cảm giác được pháp lực mình đang gia tăng, nhục thân đạt được đề cao. Từng viên bàn đào bày ra ở trước mắt, rượu ngon bên trong có thật nhỏ thần long thải phượng ở trong đó xoay quanh, đến cùng là thiên đế gia tộc, một trận thật đơn giản gia yến đều là bình thường tiên gia không có khả năng hưởng dụng. Nhưng Phàn Lê Hoa bọn người cũng hiểu được, Dương Quảng làm thiên đế, cũng chỉ có tiến vào thiên đỉnh thời điểm mới cử hành một lần gia yến, mặt khác bất cứ lúc nào cũng không có xa xỉ như vậy qua. Lúc này cũng không phải là ngày lễ ngày Tết, lại xa xỉ như vậy. Khả năng duy nhất chính là thiên đế chỉ sợ có chuyện phát sinh. Chấp từ nhân gian đế bưng lên, Đến bây giờ thiên đế, một đường đi tới, sát phạt vô số, tính toán vô song, mới có hôm nay bộ dáng, nhưng tam giới thế cục lúc nào cũng có thể biến hóa, các ngươi hưởng thụ gia tộc vinh quang, nhưng cũng muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không nên trầm mê tại ngay sau đó, càng khôn chưa định, hết thảy đều có khả năng. Dương Quảng uống một chén rượu, quét đám người một chút. Bệ hạ, thế nhưng là có đại sự phát sinh. Phan Lê Hoa lập tức cảm giác được không ổn, tranh thủ thời gian dò hỏi. Chư nữ trên mặt cũng lộ ra vẻ lo âu, đám người sinh tử phú quý đều tập trung ở Dương Quảng trên thân, Dương Quảng nếu là xảy ra chuyện gì, đám người chỉ sợ cũng sẽ không hay, chư nữ cùng Dương Quảng đã sớm là sinh tử đi theo. Ta sắp bế quan, khi nào xuất quan, chưa có kết luận. Dương Quảng ánh mắt nhu hòa, thản nhiên nói, dưới mắt nhìn qua là chúng ta chiếm cứ ưu thế, nhưng loại ưu thế này theo thời gian trôi qua cũng sắp biến mất. Chỉ có không ngừng tiến bộ, mới có thể giải quyết những vấn đề này, mới có thể bảo trụ an toàn của chúng ta. Vậy hạ tâm tư, thần thiếp minh bạch. Phan Lê Hoa bọn người nghe liên tục gật đầu. Đều là hài nhi vô năng, mới khiến cho phụ hoàng làm khó. Dương Huyền dẫn mấy cái huynh đệ quỳ xuống. Các ngươi thời gian tu luyện tương đối ngắn, cho dù có danh gia dạy bảo cũng giống như vậy. Dương Quảng lắc đầu, nói ra, chấm trong lúc bế quan, các ngươi chỉ cần dựa theo bình thường kế hoạch tu hành là được, nếu là sự tình có không quyết định địa phương, có thể tìm Ma Thiên đạo nhân cùng Đại Hoàng chân nhân giải quyết, bọn họ hai vị là đáng giá tín nhiệm. Dương Huyền bọn người nghe sắc mặt khẽ động, thế nhân đều biết Ma Thiên đạo nhân cùng Đại Hoàng chân nhân trở thành đế quân, thiên đế là không đồng ý, năm đó tam giới đại chiến thời điểm, hai người còn đối thiên đế đại xuất của nôn, ba người đã từng đại chiến mấy trận, dựa theo đạo lý, song phương coi như không làm cựu địch, tối thiểu nhất cũng là đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới Dương Quảng thế mà ở thời điểm này nói hai người đáng giá tín nhiệm, trong này huyền diệu cũng làm người ta hoài nghi. Chỉ là nhìn xem Dương Quảng bộ dáng, ai cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm nữa, đây là Dương Quảng bí mật, thiên đế bí mật thật không đơn giản, thậm chí còn có thể quan hệ đến sau này đại sự. Tốt, cơ hội khó được, về sau muốn cử hành gia hiến, cũng không biết đợi đến lúc nào. Dương Quảng ánh mắt đảo qua đám người, sắc mặt tường hòa, trấn an nói, yên tâm, nếu là không có nắm chắc, chấm cũng sẽ không làm như thế, nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ thành công. Đám người nhao nhao gật đầu, mặc kệ trong nội tâm là nghĩ thế nào, trên mặt đều lộ ra một tia cao hứng bộ dáng, trong giao chỉ, lần nữa hiện ra sung sướng tường hòa bầu không khí. Chỉ có Phản Lê Hoa cùng Bạch Tố Trinh hai người trên mặt khó nén vẻ lo âu. Nhắc hết người đi, giao chỉ bên trong lại khôi phục bình tĩnh, một chỗ trong lương đỉnh, vợ chồng ba người ngồi ngay ngắn trong đó. Chỉ thấy Dương Quảng tay phải điểm ra, từng cơn sóng gợn ở trong tay hiện hiện, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt che khuất thiên cơ. Bệ hạ, Phan Lê Hoa phát hiện trong đó biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, Dương Quảng thần thông quảng đại, hiện tại tam giới không người có thể ngăn cản, dưới loại tình huống này, còn muốn che khuất thiên cơ, đủ thấy việc này tầm quan trọng. Ta muốn luân hồi chuyển thế, chuyến này nguy cơ trùng trùng, không thể không sớm làm an bài. Dương Quảng nhìn xem hai nữ nhân, trên tay phải hiện ra một gốc thanh liên, phía trên khắc dấu lấy vô số thần văn, tràn ngập vô tận đạo lý, ẩn ẩn có thể thấy được vô số thần thông khắc dấu trên đó. Đây là 3000 đại đạo, diệt trừ vận mệnh đại đạo bên ngoài, còn lại khắc dấu trên đó, các ngươi có thể tu hành. Phan Lê Hoa cùng Bạch Tố Trinh hai nữ sớm đã bị trước mắt Dương Quảng nói tới tình huống cho sợ ngây người. Không nghĩ tới Thiên Đế lại nói lên chuyện như vậy, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là chấn kinh tam giới. Thiên Đế muốn luân hồi, đây là việc lớn cỡ nào? Bệ hạ, nhất định phải như vậy sao? Phan Lê Hoa nghe mặt mày biến sắc, lúc này cũng không phải năm đó, có Hồng Quân đạo tổ tọa trấn, Thiên Đế luân hồi đều là việc nhỏ, hiện tại Thiên Đế muốn luân hồi, tam giới lúc nào cũng có thể sẽ có mới biến động. Không thể không như vậy. Dương Quảng cười khổ nói, các ngươi coi là vận mệnh này đại đạo là tốt như vậy nắm giữ. Nắm giữ 3000 đại đạo, liền muốn trả giá đắt, đại giới này chính là dung nhập trong thiên đạo. Ẩn ẩn có thể thấy được Dương Quảng khoe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, tựa hồ là đang cười nhạo cái gì. Ba vị đạo tổ đều là nhân vật không đơn giản, đem riêng phần mình vận mệnh đại đạo đều chuyển cho chính mình, để Dương Quảng bất chi bất giác nắm giữ phần lớn vận mệnh đại đạo, dứt khoát chính là, Dương Quảng cũng không phải là số một chạy trốn, coi như nắm giữ đại bộ phận vận mệnh đại đạo, cũng còn có một tia cơ hội phân ly ở bên ngoài. Hiện tại Dương Quảng đã tìm được trong đó cơ hội, đó chính là bỏ qua nhục thân, tiến vào trong luân hồi, đem chính mình di thuế dung nhập trong thiên đạo, như vậy trải qua, chính mình nhảy ra thiên đạo, lại đang trong thiên đạo, có thể điều động thiên đạo chi lực, còn không bị thiên đạo trói buộc. Ba vị đạo tổ cũng không nghĩ tới điểm này, đó chính là Dương Quảng tuyệt đối không phải thiên đạo bên trong số một chạy trốn. Hết thảy tính toán đều là uổng công. Thiên đình sự tình liền giao cho các ngươi, nhớ kỹ, đối với tam giới tình huống, bất luận cái gì vi phạm thiên điều người hoặc là sự tình, trực tiếp vận dụng thiên binh thiên tướng, trước diệt bọn hắn lại nói, chỉ có trước diệt bọn gia hỏa này, sau đó lại làm những chuyện khác. Dương Quảng trong đôi mắt lóe ra vẻ ngoan lệ, cười lạnh nói, người miễn là còn sống mới có thể cân nhắc những chuyện khác, người nếu là chết, hết thảy đều thành uổng công. Phan Lê Hoa cùng Bạch Tố Trinh hai nữ nghe liên tục gật đầu. Bệ hạ, hết thảy đều muốn coi chừng. Phan Lê Hoa trong lời nói có nén vẻ lo âu. Yên tâm, liền xem như ba vị đạo tổ cũng chưa chắc có thể tính tới ta hết thảy. Dương Quảng đối với cái này vẫn có chút nắm chắc, luận nắm giữ vận mệnh đại đạo tới nói, Dương Quảng đúng lúc là ba cái tổng cộng, mọi người lẫn nhau tương đương, trừ phi ba người liên thủ, bằng không mà nói, thật đúng là không nhất định là Dương Quảng đối thủ. Thế nhưng là ba người sẽ liên thủ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Ba người tương hỗ là cựu địch, lẫn nhau thực lực tương đương, coi như liên thủ, Dương Quảng cũng không quan tâm. Tốt, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, chấm cáo từ trước. Dương Quảng thân hình lắc lư, liền chỉ lên thiên đỉnh mà đi. Sau một lát, một vệt kim quang từ nam thiên môn xuống, thẳng vào luân hồi mà đi. Chương 1339 thiên đế biến mất thời gian, chương 1339 thiên đế biến mất thời gian trong luân hồi, hậu thổ nương nương một bộ váy vàng, nhìn trước mắt lục đạo luân hồi, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, hắn tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, rất nhanh, chỉ thấy một vệt kim quang rơi ở bên người. Người thật quyết định. Hậu thổ nương nương nhìn trước mắt người trẻ tuổi, có chút bất đắc dĩ, cũng là chuyện không có biện pháp. Dương Quảng thở dài nói, ba vị đạo tổ không nói võ đức, đem vận mệnh đại đạo dốc túi tương thụ, hiện tại vận mệnh nắm giữ ở trong tay, nếu là không được động, người ta đều không có cơ hội, ta cũng không muốn trở thành thiên đạo khối lỗi, cũng không muốn trở thành thiên đạo người phát ngôn, cả ngày không có tình cảm. Ngươi so ta tưởng tượng lợi hại hơn. Hậu thổ nương nương nhìn đối phương một chút, cuối cùng thở dài nói. Dương Quảng nhìn qua là bị buộc, nhưng trên thực tế, không phải là không không phá thì không xây được, tìm kiếm một chút hy vọng sống, mà hắn một chút hy vọng sống chính là luân hồi, tiến vào luân hồi đằng sau, hết thể hóa thành hư vô. Bản thể của ta ở trên trời trong đỉnh, nếu là thiên đỉnh có biến, còn xin nương nương xuất thủ, trấn áp muôn vương. Dương Quảng nghiêm nét mặt nói. Dương Quảng là ai? Tính toán vô song, chính mình luân hồi, tự nhiên sẽ lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau, thân thể mạnh mẽ chính là chuẩn bị ở sau một trong. Hậu thổ nương nương nhìn xem Dương Quảng một chút, hư lạnh nói, vậy hạ ngược lại là rất biết sai xử người, thế mà để một cái thánh nhân vì ngươi hiệu lực. Nương nương từ bi, chấm nào dám để nương nương là chấm hiệu lực, thật sự là trong tay không người, chuyên tới để muốn nhờ. Dương Quảng cười khổ nói, hắn biết hậu thổ nương nương cũng chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng mình không thể không có một chút biểu thị. Lần này ngươi chuẩn bị luân hồi đến nơi nào? Hậu thổ nương nương nhìn xem Dương Quảng một chút, trên thực tế, nàng đối với Dương Quảng luân hồi hay là cầm thái độ hoài nghi, tình thế còn lâu mới có được đến một bước kia, thiên đế thần thông quảng đại, pháp lực hùng hồn, chính là hậu thổ nương nương chính mình cũng cho là có thể so với thánh nhân, lúc này luân hồi, có chút được không bù mất. Vu. Dương Quảng nghiêm nghị nói ra, năm đó bàn cổ đại thần, lấy vu tộc chi thần, đại đạo nguyên thần, hiện tại chấm cũng là như thế. Cho nên, còn xin nương nương thành toàn. Vu. Hậu thổ nương nương nghe thần sắc sững sờ, rất nhanh liền khẽ cười nói, ta không biết trong tâm giới, ai có thể dựng dục ra bệ hạ dạng này nguyên thần, ai có thể dựng dục ra đến, sợ rằng sẽ tại chỗ bỏ mình đi. Dạng này nhân quả, thiên đế chuẩn bị như thế nào trả lại cho nàng? Còn chấm lấy gì trả? Dương Quảng nghe sững sờ, khẽ cười nói, nương nương, tam giới có thể làm cho ta luân hồi, mà lại có được cái thế căn cốt chỉ có một chỗ, mà lại cái chỗ kia, nương nương đã từng đi qua. Bàn cổ điện. Hậu thổ nương nương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Nên móng là tam giới thứ trọng yếu nhất, nó nhất định lấy ngươi điểm xuất phát, thậm chí cũng có thể nhất định lấy ngươi điểm cuối cùng. Nhìn xem tam giới lại năng, mỗi cái đều là nền móng không tầm thường, có thể là tiên tiên ma thần, như là hồng quân, dương liễu cùng sao la hầu, có thể là bản cổ nguyên thần hoặc là huyết mạch, như là tam thanh, hậu thổ, có thể là tiên tiên linh căn, như là chuẩn đề, trấn nguyên tử, có thể là tiên tiên sinh linh, như là tiếp dẫn, ngư hoa chờ chút. Dương Quảng là được bàn tay vàng đằng sau, mới có thể cấp tốc trở thành tam giới lại năng, nhưng thật luận đến nền móng, hắn chẳng phải là cái gì. Tại luân hồi thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tăng lên chính mình căn nguyên. Trở thành tiên thiên thần ma đã là chuyện không thể nào, kế tiếp chính là tăng lên chính mình huyết mạch, trong tam giới đứng đầu nhất huyết mạch là ai? Chỉ có bản cổ. Hiện tại bản cổ huyết mạch chỉ có tại bản cổ điện bên trong mới có. Xem ra, ngươi là đã sớm chuẩn bị. Hậu thổ nương nương nhìn xem Dương Quảng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị đến, hắn lập tức minh bạch, cái gọi là bức bách, tính toán loại hình có lẽ có chi, nhưng ở thiên đế trong mắt, những này không đáng kể chút nào, coi như không có những vật này, thiên đế cũng sẽ tiến vào trong luân hồi, mà những vật này thậm chí còn giúp hắn cũng có thể hết thể làm phiền nương nương. Dương Quảng cũng không trả lời, thân hình dần dần biến mất tại trong luân hồi. Mà giờ khắc này thiên đình khoác hương trong điện, vạn trượng trong hào quang, có một cái vĩ nạn thân hình ngồi ngay ngắn trong đó, tản ra vô thượng uy nghiêm, chấn kinh tam giới chúng sinh tựa hồ cũng biết. A Di Đà Phật, thiên đế đang trong lúc bế quan, Phật tổ, xem ra chúng ta vị này thiên đế tại Dương Liễu đạo nhân ba giảng đằng sau, tựa hồ có chỗ đến a. Phật Di Lặc tổ tuệ nhãn nhìn lên thiên đình, vạn đóa trong tường vân, tựa hồ có một cái thân ảnh vĩ nạn. Thiên đế mặc dù không vào tiên thiên hàng ngũ, nhưng tư chất siêu quần, 3000 đại đạo đều ở nó trong lòng bàn tay. Một thân tu vi như vực sâu biển lớn, căn bản là nhìn không thấu. Như Lai Phật Tổ nhìn lên trời trong đình hết thảy, nói ra, chỉ là thiên đế cũng không phải là Trương Dương người, trước kia đã từng bế quan, cũng không có làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, lần này tựa hồ có chút không giống với a. Chẳng lẽ là có thay đổi gì phải không? Phật Di Lặc Tổ có chút kích động, lại bị Như Lai nhìn lướt qua, trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ. Lúc này, hắn nhớ tới đến, trước mắt thiên đế thật không đơn giản, bất luận cái gì dám can đảm tính toán thiên đế người, đều không có kết cục tốt. Dương Quảng dùng chiến tích của hắn, nói cho thế nhân, ở thiên đế trước mặt hết thảy đều muốn coi chừng. Không biết. A. Không thấy. Như Lai Phật Tổ chợt phát hiện thiên đỉnh trên không vạn trượng thần quang biến mất, vẫn biến giống như trước đây, tường vân vạn đóa, uy áp đứng vững, nhưng vừa mới xuất hiện thiên đế thân ảnh lại biến mất không thấy tung tích. Xem ra, là thật có chỗ đột phá. Phật Di Lặc Tổ nhìn rõ ràng, hóa thành thở dài một tiếng, trong nội tâm một chút xíu ý nghĩ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sư đệ, hắn như là đã bế quan, trong khoảng thời gian này hay là thành thật một chút đi. Như Lai thở dài nói, trước quản chính mình sự tình, sau đó lại nhìn xem thiên đế, nếu là ngay cả chúng ta chính mình tăng cơ đều bị phá hủy, đụng phải loại tình huống này, thiên đế chỉ là sẽ cao hứng, hắn nhưng là sẽ không trợ giúp chúng ta. Phật Di Lặc Tổ nghe biến sắc, nụ cười trên mặt đều không thấy. Hiện tại không chỉ là Phật môn, chính là huyền môn cũng là như thế, theo thiên đế bế quan, muốn tìm được dấu ở trong tông môn tân đạo đệ tử, đã là một kiện chuyện rất khó, chỉ là loại tình huống này nếu là không thay đổi, đợi đến thiên đế bế quan trở về thời điểm, chỉ sợ Phật môn cùng huyền môn rất nhiều người đều thành tân đạo đệ tử, chính mình những người này còn không biết đâu. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là kiên định tín niệm, nói cho đám địch nhân, thắng lợi sau cùng khẳng định là chúng ta. Có tín niệm, bọn hắn liền có thể ngăn cản Tân Đạo ăn mòn. Như Lai giải thích nói, hiện tại Thiên Đế đã bế quan, tin tưởng bế quan ngày trở về, chính là đánh vỡ Thiên Đạo thời điểm. Phật Di Lặc Tổ cười ha ha, nói ra, Thiên Đế thần thông, tam giới nổi danh, ai dám chất vấn Thiên Đế? Như Lai lập tức biết Phật Di Lặc Tổ đây là đang chuyển di mâu thuẫn, một khi Thiên Đế không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đem hết thảy tội danh đều đẩy lên Thiên Đế trên đầu, đây chính là dương mưu. Đại thiện, Như Lai cũng không có cự tuyệt. Chương 1340 Dương Thủ Chuyết, chương 1340 Dương Thủ Chuyết, sơn thủy tương liên, nóng lạnh tương dùng, nơi đây duy nhất hồng hoàng phía tây bắc, thế núi không cao, phía trên chuỗi lùi không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, nhìn qua mười phần hoang vu, trước sau bất quá vài dặm mà thôi, nhìn qua giống như là trên cánh đồng hoang sườn đất mà thôi, chung quanh ngay cả người ở đều không có. Nhưng mà gần đây có tu sĩ phát hiện trong núi này có ngũ thải quang hoa ẩn hiện, lập tức cho là nơi đây có trí bảo xuất hiện, chỉ là thần thức đảo qua, nguyên địa không có bất kỳ vật gì, lập tức để hắn hiếu kỳ không thôi, sau đó tìm đến trong sư môn người, muốn dò xét đến tận cùng. Chỉ là kể từ đó, ngược lại để chung quanh tu sĩ biết, nhao nhao đến đây điều tra, đáng tiếc là vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, dù sao nơi này linh khí hoàn toàn không có, ngược lại là núi nhỏ hai bên, có hai đầu dòng suối nhỏ, một đầu nước suối rất lạnh, một đạo nước suối nóng hổi, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trừ cái đó ra, không còn có mặt khác bất kỳ khác thường gì. Về phần ẩn tàng đầu tiên, linh mạch chờ chút, càng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lần này để đến đây tầm bảo người, thất vọng. Kiên trì mấy năm đằng sau, nhao nhao rời đi. Ngược lại là cái thứ nhất phát hiện dị dạng đạo nhân vẫn kiên trì ở chỗ này, thậm chí ở chỗ này xây dựng một cái đạo quán, đặt tên là Bảo Thiền Xem. Ngày đêm dốc lòng tu hành, năm rộng tháng dài, phát hiện đạo hạnh của mình ngược lại là tăng lên không ít. Một ngày này, đạo nhân ngay tại vận chuyển nguyên thần, nhắm mắt tu hành, lĩnh hội sư môn đại đạo, đột nhiên bên tai truyền đến một trận kêu rên, tựa như là trái tim đang nhảy nhót một dạng, lập tức đem nó giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Thùng thùng, nhảy lên thanh âm càng ngày càng vang, hắn cẩn thận đến, phát hiện nhảy lên 9981 bên dưới. Quả nhiên có chỗ đặc thù, đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, kiên trì của hắn cuối cùng nên đón thu hoạch, tại cái này mười phần nơi tầm thường, thật sự có bí mật tồn tại. Hắn thần thức đảo qua, muốn tìm kiếm nhảy lên vị trí, thần thức đảo qua, rốt cục phát hiện lòng đất xuất hiện một cái không gian chưa biết, trong không gian có một thanh đồng đại điện tại hỗn độ chi chìm nổi, cái kia nhảy lên thanh âm là từ trong đại điện truyền đến. Phản ứng đầu tiên, hắn chính là muốn đi tìm sư môn của mình, nhưng rất nhanh trên mặt hắn lộ ra một tia âm tình bất định thần sắc đến, cuối cùng, cương nha khẽ cắn, thân hình hóa thành một vệt thần quang, thẳng hướng đại điện rơi xuống. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đây chính là một cọc cơ duyên, há có thể rơi xuống trong tay người khác. Sư môn mặc dù không tệ, nhưng nơi nào có cơ duyên đều vì chính mình đoạt được tốt. Trong đại điện tràn ngập kỳ dị khí tức, đạo nhân tiến vào bên trong, lập tức cảm giác được có một cỗ sát khí tràn ngập, ép hắn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sinh ra một tia hối hận, biết sớm như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến vào trong đại điện. Bất quá, đợi sau nửa ngày, phát hiện những sát khí này chỉ là đối với mình thần thức sinh ra ảnh hưởng, trên thực tế, tổn thương cũng không lớn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đại điện trên vách tường hai bên, khắc dấu lấy 12 bức bích họa, cẩn thận nhìn lại, lại là 12 vị đại thần tông giả. Hoặc mặt như bằng túi, đỏ như lan hỏa, sáu chân bốn cánh, hoặc đầu thú thân người, người khoác hồng lân, hai mặc hỏa xà chờ chút các loại bộ dáng nhau nhau xuất hiện, sinh động như thật. Những bích họa này quanh thân cũng đều tản ra kỳ dị khí tức. Nơi này không có cái gì à? Đạo nhân nhìn sau nửa ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, cái gọi là tiếng vang cũng không có lại xuất hiện, tựa hồ đây hết thảy đều là giả, đều là bị người bứt bỏ. Khi một tiếng vang nhỏ, giống như bổ ra hồng nông, chấn động tâm giới, đạo nhân hai mắt mê ly, tốt nửa ngày mới có thể khôi phục lại. Lúc này, 1.7 thải quang hoa tại trước mặt nở rộ, chỉ gặp một người tướng mạo tuấn tiếu người trẻ tuổi từ trong hư không đi ra, trên người đối phương mặc một bộ trường bào màu trắng, khí tức quanh người hoàn toàn không có, nếu không phải xuất hiện địa điểm 10 phần quỷ dị, đạo nhân khẳng định cho là đối phương chỉ là một người bình thường. Nhưng bây giờ hắn biết người tuổi trẻ trước mắt tuyệt đối không có khả năng gây, tu vi của đối phương hơn mình xa. Lập tức đem trong lòng một chút ý nghĩ ném sau, tiến lên bài nói đạo đức tông Lưu Bảo Thiền xin ra mắt tiền bối. Hắn cho là người tuổi trẻ trước mắt đạo hạnh hơn mình xa, lập tức hành đại lễ. Đạo đức tông là thái thanh nhất mạch đệ tử. Trên người ngươi thái thanh âm dương chi khí, ngược lại là nồng nặc rất, Nam Hoa chân nhân dạy bảo đệ tử vẫn có chút bản lãnh, sư tôn của ngươi là ai? Người trẻ tuổi đánh giá Lưu Bảo Tiền một chút dò hỏi. Về tiền bối lời nói, vạn bối sư tôn là Cảnh Tú chân nhân. Lưu Bảo Tiền nghe càng thêm tôn kính. Đối phương thế mà một chút liền có thể nhìn ra lai lịch của mình đến, mà lại nghe vào giống như cùng sư môn có chút quan hệ. Cảnh Dương đạo nhân sư đệ, không nghĩ tới, ngay cả hắn thế hệ này cũng bắt đầu thu đệ tử. Người trẻ tuổi cẩn thận tính toán một cái, khẽ cười nói, 333 năm, ta rời đi Hồng Hoàng đã hơn 300 năm. Chỉ là không biết gặp lại những cô nhân kia thời điểm, còn có thể nhận ra ta. Lưu Bảo Tiền nghe trong nội tâm có chút biến sắc, tại đạo gia trong lòng, tam lục cửu cái này ba cái số lượng đều có đặc thù hàm nghĩa, 333 năm cái số này càng là đặc thù rất. Nguyên lai, tiền bối cùng Cảnh Dương sư bá có giao tình. Lưu Bảo Tiền trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Ngươi không cần khẩn trương, ta không chỉ có cùng Cảnh Dương đạo hữu có giao tình, liền Nam Hoa đạo nhân, Huyền Đô đạo nhân ta đều biết. Người trẻ tuổi phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn một dạng, cười ha hả nói, tam giới chúng sinh vô số, ngươi có thể tìm tới nơi này cũng là duyên phận, nói đi, muốn cái gì? Lưu Bảo Tiền nghe trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là nói ra, về tiền bối lời nói, văn bối có thể nhìn thấy tiền bối đã là thiên đại phúc khí, nào dám có yêu cầu gì. Người trẻ tuổi lắc đầu, nói ra, ngươi có muốn hay không là của ngươi sự tình, ta có cho hay không là một chuyện khác.
Cũng được.
Thân ở trong đại kiếp, cần phải có thủ đoạn bảo mệnh, ta chuyển cho ngươi thay mận đổi đạo chi thuật, có thể cứu ngươi 3 lần tính mệnh. Nói tay phải điểm ra, một vệt kim quang chui vào Lưu Bảo Thiền trong thức hải, chính là thay mận đổi đạo chi thuật, có thể tại thời khắc nguy cơ, phân ra một đạo hóa thân, ngăn trở một kích chí mạng, chân thân trong nháy mắt thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Duy nhất tiêu hao chính là 1/4 tinh huyết mà thôi, mặc dù hao tổn có chút lớn, luyện thành thuật này đằng sau, chính là đại la cũng khó có thể phân biệt rõ ràng, đích thật là một cái thượng đẳng thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng Lưu Bảo Thiền cũng không có bất kỳ vui sướng nào chi sắc, hắn bị tuổi trẻ một câu sợ ngây người. Đại kiếp, Hồng Hoang mới bình tĩnh bao lâu thời gian, làm sao có thể lại có đại kiếp xuất hiện? Ma kiếp đằng sau, đại kiếp vẫn tại tiếp tục, chỉ là nhĩ đẳng không biết mà thôi. Người trẻ tuổi lắc đầu, lập tức không nói gì nữa. Lưu Bảo Thiền trong lòng hoảng sợ, hắn nhìn đối phương bộ dáng, biết đến chính mình lúc rời đi, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Sau khi trở về, cũng tốt hướng sư môn báo cáo. Lưu Bảo Thiền rất cung kính do hỏi. Bần đạo Dương Thủ Chuyết, người trẻ tuổi khoe miệng mỉm cười, cũng không có giấu giếm tên của mình. Chương 1341 Thiên Đế ánh mắt, chương 1341 Thiên Đế ánh mắt. Lưu Bảo Thiền nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ đến Dương Thủ Chuyết đến cùng là ai, nhưng hắn biết, trước mắt người này tu vi rất cao, chính là mình lão sư cũng chưa chắc có tu vi của hắn cao. Hắn rất may mắn, chính mình lần này vận khí tốt, gặp phải là một cái người lương thiện, bằng không mà nói, chính mình chỉ sợ có tính mệnh nguy hiểm, mấy ngàn năm đạo hạnh hóa thành hư không. Dương Thủ Chuyết không có nói chuyện, Lưu Bảo Thiền biết mình lúc rời đi đến, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hóa thành một vệt kim quang biến mất trong đại điện, liền nói trong quan vật đều không có lưu lại. Đây mới là nhục thể của ta, mới là hợp nguyên thần tướng xứng hợp nhục thân. Dương Thủ Chuyết đánh giá nhục thân của mình, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng không có lừa gạt Lưu Bảo Thiền, tên của hắn là họ Dương, tên rộng, chữ thủ kém cỏi, gọi mình là Dương Thủ Chuyết cũng không sai. Dương Quảng đến cùng là đoạt xá trung sinh, diệt trừ nguyên thần bên ngoài, nhục thân đều là nguyên lai Dương Quảng, nền móng là phạm nhân bên trong phạm nhân, mặc dù được cơ duyên trở thành chuẩn thánh, thậm chí tu vi viễn siêu chuẩn thánh, nhưng càng là càng về sau, Dương Quảng liền có thể phát hiện nguyên thần cùng nhục thân ở giữa ngăn cách, hắn liền bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Một lần nữa luân hồi chính là một cái biện pháp đơn giản nhất, có thể coi là luân hồi, cũng muốn đem chuyện nào lợi ích tối đại hóa, nhìn xem những cái kia tiên tiên thần ma bọn họ, nhìn lại tâm thành, tiếp dẫn các loại các thánh nhân, đều là tiên tiên đồ vật tạo nên mà thành, Dương Quảng muốn tiến lên trước một bước, liền cần tăng lên chính mình căn nguyên. Trong tam giới lớn nhất căn nguyên là cái gì? Đó chính là bản cổ. Dương Quảng nghĩ đến kinh nhạn cung bên trong bản cổ trái tim, còn có cái gì so cái này lai lịch càng thêm lợi hại tiên tiên đồ vật đâu? Cho nên Dương Quảng ở hậu thổ nương nương trợ giúp bên dưới, chân linh luân hồi đến bản cổ trong trái tim, trải qua hơn 300 năm thai nghén, rốt cục thành tựu hiện tại Dương Thủ Chuyết. Không hổ là bản cổ đại thần trái tim chỗ thai nghén, vừa ra thân liền có thái ớt đỉnh phong tu vi, chỉ cần thêm chút tu hành, thành tựu đại la vị trí là phi thường chuyện dễ dàng, đây chính là nền móng tác dụng. Nhớ năm đó, Dương Quảng từ một phàm nhân, cố gắng tu hành, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, mới có thành tựu ngày hôm nay, thế nhưng là, bây giờ nhìn vừa ra đời cũng đã là thái ớt đỉnh phong tu vi, nền móng không thua kém một chút nào tam thanh thánh nhân. Tu hành cuối cùng là La Mã, thế nhưng là có người vừa ra đời chính là tại La Mã, đây chính là chênh lệch. Dương Quảng cảm nhận được thể nội mênh mông pháp lực, trong lòng sinh ra một tia cảm thán. Loại tình huống này chớ nói ở đời sau, chính là tại tu tiên giới cũng là tồn tại. Hơn 300 năm đi qua, cũng không biết hiện tại thiên đỉnh thế nào. Dương Quảng trên thân trong lúc đột nhiên tách ra thất thải hào quang, vô lượng công đức thai nghén trong đó, sau lưng hiện ra tối tăm mở mịt khí tức, đó là hỗn độn chi khí, ẩn ẩn có thể thấy được có một gốc thanh liên chạm đến trong đó, tản ra vô lượng khí tức. Có ánh sáng vô lượng âm, từng đạo huyền diệu tràn ngập trong đó. Một thanh hồng mông đo trời thức tản ra hồng mông chi lực, hỗn độn trùng khôi phục dáng dấp ban đầu, phát ra từng đợt thanh minh thanh âm. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Hồng mông đo trời thức cùng hỗn độn trùng rơi vào trong tay, hai kiện hỗn độn chí bảo phát ra từng đợt nhẹ vang lên, tựa hồ đang là hoan nên chính mình cái này chủ nhân một dạng. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Hai vệ thần quang rơi vào trong đại điện, chính là quá khứ tương lai thân ma thiên đạo nhân cùng đại hoàng chân nhân, hai người cùng Dương Quảng nhất thể. Dương Quảng vừa mới xuất thế, hai người liền có cảm ứng, trong nháy mắt xuất hiện tại bản cổ trong đại điện. May mắn thành công. Dương Quảng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Mặc dù tính toán khi, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, ai cũng không biết, dù sao tại cái này thần ma trong thế giới, có thật nhiều nhân tố không xác định. Thậm chí mặt ngoài là minh hữu, trên thực tế, ở sau lưng cho ngươi một đao tình huống, cũng không phải chưa từng xảy ra. Vì một kiện linh bảo, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương tiên sự tình cũng thường có phát sinh, thiên đế luân hồi, đại sự như vậy là bực nào trọng yếu, trong tâm giới, nhìn mình chằm chằm người cũng không biết có bao nhiêu, những người này một khi biết tin tức, tất nhiên sẽ đối với mình động thủ. Quang minh chính đại đem chính mình kéo xuống thiên đế vị trí, thậm chí đem chính mình tiêu diệt tại trong luân hồi. Tác hạnh chính là hiện tại cuối cùng thành công. Hiện tại tam giới mặt ngoài khắp nơi hòa bình, nhưng trên thực tế mâu thuẫn động lại càng ngày càng nhiều. Thiên đình ngược lại là không có cái gì đại sự, nhưng kiếp khí lan tràn, không lâu sau đó chỉ sợ lại có đại kiếp tiến đến. Ma tiên đạo nhân có chút bận tâm, tân đạo cùng cựu đạo ở giữa va chạm mới là lớn nhất kiếp nạn. Dương Quảng lắc đầu nói ra, thiên đạo tông hơn 300 năm phát triển, hiện tại chỉ sợ đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Huyền đô bọn người ở tại phía trên này chưa hẳn chiếm cứ ưu thế. Luận đạo hạnh, Đỗ Toa đám người đạo hạnh pháp lực cũng không Huyền Đô bọn người kém hơn bao nhiêu. Thiên đạo chiếu cố, Thiên đạo tông trên dưới tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh, tăng thêm không có ngoại địch quấy nhiễu, 300 năm thời gian đủ để cải biến rất nhiều thứ. Đúng là như thế. Đại Hoang chân nhân gật gật đầu, nói ra, Hạo Thiên giới kính, Thiên Đạo Tông thịnh vượng phát đạt, thực lực đã ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, môn hạ đệ tử có nhiều chỗ bất phàm. Đến cùng là Dương Liễu đạo nhân đạo đạo thống, mấy trăm năm thời gian, phát triển đến bây giờ, có dạng này quy mô cũng rất bình thường. Dương Quảng tay phải điểm ra, trước mặt liền hiện ra Hạo Thiên kính đến, trên mặt kính có vạn trượng hồng trần chi khí tràn ngập, ẩn ẩn có thể thấy được kiếp khí tạo ra, lần nữa trông thấy Thiên Đạo Tông thời điểm, chỉ gặp mặt trước có sương mù dày đặc ngăn cản, tựa hồ đang che giấu cái gì. Hừ, chấm mấy trăm năm không thấy, thế mà làm ra một cái đại trận, muốn che lấp tung tích, trên đời nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dương Quảng thấy thế lập tức sinh ra một tia cười lạnh. Tâm phòng bị hay là rất mạnh, cũng không biết là người phương nào thủ đoạn. Đại Hoang chân nhân khẽ cười nói. Dương Quảng nhếch miệng mỉm cười, nguyên thần hơi động một chút, cửu trọng thiên phía trên, khoang hương trong điện, một tôn thánh nhân chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt thần quang từ trên 9 tầng trời túi xuống xuống, rơi vào Thiên Đạo Tông bên trong, trong nháy mắt đem Thiên Đạo Tông tình huống để ở trong mắt. Chỉ gặp trong tông môn, thần sơn đứng vững, tường vân bao phủ, mở mịt bốn phía, từng con rồng lớn ẩn hiện, từng đạo khí cơ xông lên mây xanh, tản ra rộng lớn chi lực, đều đang nói rõ khí cơ chủ nhân là bực nào cường đại. Ẩn ẩn có thể thấy được vô số động phủ xuất hiện, tựa hồ có không ít đệ tử ẩn hiện, những đệ tử này từng cái tu luyện có thành tựu. Tốt một cái Thiên Đạo Tông, sinh cơ vô hạn. Dương Quảng kết hợp nhục thân thần mục nhìn thấy tình huống, trong lòng một trận hãi nhiên. Lương tựa đại thụ, để Thiên Đạo Tông thật phát triển. Thần Phong Chi Sơn, Đỗ Toa có chỗ phát giác, đôi mắt đẹp hướng trên bầu trời nhìn một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Đế, loại cảm giác quen thuộc kia để nàng làm sao đều không thể quên được, ánh mắt như vậy, là lạnh lùng như vậy, là như thế băng lãnh mà vô tình, chỉ có Thiên Đế mới có được. Đám chỉ mấy trăm năm Thiên Đế rốt cục mở ra tuệ nhãn, dò xét chúng sinh. Chương 1342 Thiên Đế rất đáng sợ, chương 1342 Thiên Đế rất đáng sợ, toàn bộ Thiên Đạo Tông trong nháy mắt kinh động đến, Côn Bằng ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, chung quanh chúng tiên tụ tập, những này thần tiên quanh thân tiên khí lở lở, tràn ngập lực lượng pháp tắc, hoặc là ly hỏa, hoặc là âm dương chờ chút bộ dáng, khí thế hùng hồn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vừa rồi, thật là Thiên Đế. Côn Bằng nhìn qua Đỗ Toa, tuyệt đối là hắn, sẽ không sai, ánh mắt của hắn ta không thể quên được. Đỗ Toa nắm chặt nắm đấm nói ra. Nàng đương nhiên không thể quên được Dương Quảng ánh mắt, mặc cho ai đang tắm thời điểm, bị người nhìn sạch sành sanh, lại thế nào khả năng quên chuyện này đâu. Cũng chính là Dương Quảng thần thông rộng rãi, pháp lực cao thâm, Đỗ Toa không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể là đem một chút tâm tư giấu giếm đứng lên, bằng không mà nói, đã sớm tìm Dương Quảng tính sổ, lại nơi nào sẽ đợi đến hôm nay. Xem ra Thiên Đế thật là ở trên trời trong đỉnh, thật là đang bế quan Dương cầu đạo trần chờ nói, thậm chí có người nói, Thiên Đế đã tiến vào trong luân hồi, bởi vì Phật tổ đám người đã thật lâu đều không có hướng lên thiên đỉnh đưa ra tấu chương. Hiện tại xem ra, chúng ta tất cả suy đoán đều là không có căn cứ, Thiên Đế vẫn là Thiên Đế, vẫn cao ở cựu trọng thiên phía trên, nhìn xuống tam giới, chỉ là ngẫu nhiên có chút lúc rảnh rỗi, mở ra tuệ nhãn, nhìn xem tam giới tình huống. Lục Ly ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong lời nói, thậm chí còn có một tia ghen ghét chi ý, Thiên Đế bế quan còn nói còn nghe được, nhưng Thiên Đế luân hồi lại là chuyện gì xảy ra? Đỗ Toa nhịn không được hỏi thăm về đến, nàng đối với tin tức này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ai cũng không biết, có người nghe đồn, Thiên Đế lĩnh ngộ một dạng thần thông, cho nên luân hồi, có người nói Thiên Đế muốn thay đổi chính mình căn nguyên, từ đó luân hồi chuyển thế, trong này cụ thể tình huống như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đế tự mình biết. Lục Ly lắc đầu, nói ra, nghe đồn Thiên Đế trước khi bế quan, đã từng mời ra quyến tại trong giao trì yến ẩm, chuyện này, chỉ sợ chỉ có nhân hoàng mình biết rồi. Chúng tiên nghe trên mặt lộ ra một tia quái dị, ánh mắt rơi vào cuối cùng một tôn trên bồ đoàn, mặc dù là Thiên Đạo Tông lão tổ một trong, nhưng Dương Huyền rất ít đi vào Thiên Đạo Tông tu hành. Bất kể như thế nào, hiện tại đây đều là lời đồn, Thiên Đế vẫn ở trên trời trong đỉnh, mà lại thần thông càng là cường hãn, ngay cả ánh mắt cũng có thể mặc thấu che trời lại trận. Côn Bằng trên mặt khó nén vẻ kia rẻ. Côn Bằng đạo nhân nghĩ đến chính mình ngày xưa bị Dương Quảng phụ tử quan sát dáng vẻ, trong lòng mười phần tức giận, hắn hận không thể lập tức siêu việt Dương Quảng phụ tử, nhưng giờ phút này nghĩ đến cái kia đạo tử trên trời giáng xuống ánh mắt, trong lòng một chút ý nghĩ, lần nữa cho che giấu. Che trời đại trận là đám người liên thủ thôi diễn đi ra trận pháp, bắt nguồn từ Dương Liễu đạo nhân, những năm gần đây, đem toàn bộ Thiên Đạo Tông che giấu cực kỳ chặt chẽ, không người nào biết trong đó động tĩnh, đều là che trời đại trận tác dụng. Đã từng bọn hắn hay là Dương Dương đắc ý, thế nhưng là bây giờ mới biết, cũng không phải là ngươi che trời đại trận lợi hại, mà là không có chọc tới cao thủ chân chính, nhìn xem Thiên Đế một ánh mắt, sẽ xuyên qua lập tức trùng điệp đại trận, đem Thiên Đạo Tông hư thực nhìn nhất thanh nhị sở. Tính toán, trong khoảng thời gian này hay là cẩn thận một chút đi. Mặc dù tam giới có kiếp khí tạo ra, nhưng có Thiên Đế tại, cái này tam giới liền loạn không được, ai ở thời điểm này ra mặt, đều chính là Thiên Đế đả kích đối tượng. Lục Ly thở dài một cái một hơi, hắn hiện tại xem như nhận mệnh, ai bảo Thiên Đế thần thông thật sự là quá cường đại, để hắn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể nuốt ở trong động phủ, chờ đợi thời cơ đến. Bát cảnh cung bên trong, Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái thượng lao quân xếp bằng ở trên bồ đoàn, sư đồ hai người trong lúc đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn thiên cung, chỉ mỗi ngày cùng trời quang mây tạnh, lộ đầy vẻ lạ, ẩn ẩn có thể nghe thấy từng đợt tiếng long ngâm vang lên, lại trông thấy từng đạo thần quang ẩn hiện, tựa hồ có hồng mông chi khí bộc phát. Sư tôn, Thiên Đế đây là xuất quan a? Huyền Đô đại pháp sư trên mặt lộ ra một tia dị dạng. Hơn 300 năm đến, tam giới biến động, biến chuyển từng ngày, tu tiên giới tựa hồ tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển, tu sĩ như mây, siêu phàm thoát tục người càng là vô số kể. Nhưng huyền môn cùng Phật môn đã mất đi Thiên Đế chỉ đạo đằng sau, mới biết được sự tình có chút không ổn. Môn hạ đệ tử không ngừng gia tăng đồng thời, ai cũng không biết trong này có người nào là nội gian, là Dương Liễu đạo nhân môn đồ, cũng chỉ có lúc này, mọi người mới minh bạch Thiên Đế tầm quan trọng. Thái thượng lão quân thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra một tia đăm chất, nói ra, Thiên Đế xuất quan, liền mang ý nghĩa đại kiếp bắt đầu. Huyền Đô, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Huyền Đô sững sờ, lập tức khẽ cười nói, sư tôn, hẳn là trong này có vấn đề gì phải không? Thiên Đế tựa hồ biến không giống với. Thái thượng lão quân tuệ nhãn rơi vào thiên đỉnh phía trên, ở trong thiên đỉnh tản ra khí tức của đại đạo. Thái thượng lão quân cảm giác được mười phần huyền diệu, đây là nhiều loại đạo lý phát hỏa mà thành. Thái thượng lão quân là thánh nhân tốt thi biến thành, nhưng cũng không có phát giác trong đó dị dạng. Nhìn Thiên Đế lần bế quan này tu hành, là đạt được chỗ cực tốt. Huyền Đô đại pháp sư trên mặt khó nén vẻ mất mát. Trước kia hắn nhìn thấy Thiên Đế thời điểm, luôn luôn cao cao tại thượng, không có chút nào gặp đem nó để ở trong lòng. Bây giờ mới biết, đối phương chỗ cường đại, đối phương đã vượt qua chính mình rất nhiều, thậm chí chính mình còn muốn nhìn lên đối phương. Chưa hẳn. Thái thượng lão quân lắc đầu, nói ra, tu vi đến Thiên Đế loại trình độ đó, muốn tiến lên trước một bước, là cần rộng lượng tài nguyên. Có thể thiên đỉnh khí vận đến bây giờ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Khí vận. Huyền Đô đại pháp sư nghe thần sắc sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn qua Thái thượng lão quân, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng đạo lý trong đó. Thái thượng lão quân lắc đầu, nói ra, ngươi cho là tiền nhiệm Thiên Đế là thật không biết hao tổn thiên đỉnh khí vận hậu quả sao? Chỉ là cùng mình đạo hạnh so sánh, tổn thất điểm khí vận cũng không tính cái gì. Trước mắt Dương Quảng cũng không giống nhau, hắn cũng không có hao tổn thiên đỉnh khí vận, thậm chí nhân tộc khí vận đều không có biến hóa chút nào, vẫn là đang không ngừng gia tăng bên trong, người như vậy, mười phần hiếm thấy. Thái thượng lão quân sâu kín nhìn qua nơi xa, vô luận là Hồng Quân hay là thánh nhân, đều đã từng lợi dụng khí vận gia tăng tu vi của mình, để cao mình đạo hạnh, duy nhất không có sử dụng khí vận chính là Dương Liễu đạo nhân, bất quá, hiện tại lại thêm một cái, đó chính là Thiên Đế. Thiên Đế người này rất đáng sợ, thiên đình khí vận, nhân tộc khí vận, những khí vận này là bực nào khổng lồ, đủ để đem một người đẩy lên một cái cảnh giới khó mà tin nổi, cho dù là thánh nhân cũng nghĩ ra được những khí vận này, thế nhưng là ngươi xem một chút Thiên Đế, không thèm để ý chút nào. Thái thượng lão quân sâu kín nói ra, một cái có thể khống chế chính mình dục vào người, là phi thường đáng sợ. Thần tiên liền không có tham niệm sao? Không, thần tiên tham niệm so người bình thường càng mạnh. Huyền Đô đại pháp sư nghe liên tục gật đầu, phàm nhân bất quá muốn cầm y ngọc thực, công danh lợi lộc mà thôi, nhưng thần tiên lại nghĩ đến rời sông lấp biển, trường sinh cửu thị. Dương Quảng có thể nhịn được chính mình tham lam, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Chương 1343 trở về thiên đình, chương 1343 trở về thiên đình, Huyền Đô đại pháp sư bỗng nhiên nói ra, "Sư tôn, ngài nói Thiên Đế nhược thật luân hồi, làm như thế nào là tốt?" Huyền Đô đại pháp sư ánh mắt lấp lóe, tựa hồ biết một chút cái gì. Ngày đó đế càng là không thể đắc tội. Thái thượng lão quân ánh mắt rơi vào thiên đình phía trên, từng đạo huyền diệu tựa hồ từ trên trời trong đỉnh xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, quét sạch thương khung, uy hiếp tăng giới, tại Thái thượng lão quân trong mắt, nhưng thật giống như là một cái thế hung thú một dạng, mười phần khủng bố. Thiên Đế nhược thật luân hồi, vậy khẳng định là tìm được nó tăng lên nền móng phương pháp, hiện tại Thiên Đế còn không có khả năng đối phó, chớ đừng nói chi là luân hồi chuyển thế đằng sau Thiên Đế. Thái thượng lão quân lắc đầu, nói ra, đạo môn ta coi trọng chính là vô vi đều là Thái Thanh Minh Ngông, tam giới đều ở trong tay, cưỡng ép vì đó, tất có mầm thai bạn. Bây giờ còn có tăng lên nền móng phương pháp sao? Tam giới đụng đầu, khó nhập tiên tiên số lượng. Chỗ nào tăng lên nền móng biện pháp? Huyền Đô đại pháp sư lắc đầu. Nếu là có phương pháp như vậy, chỉ sợ sớm đã bị thánh nhân lấy, lại thế nào lưu cho Thiên Đế đâu? Thật giống như nơi này linh bảo một dạng, hiện tại tam giới sử dụng đều là pháp bảo, cũng không có linh bảo mà nói, những cái kia linh bảo đều rơi vào đại giáo chi thủ, cùng phàm phu tục tử không quan hệ. Có lẽ có chi, có lẽ không có, ai biết được. Thái thượng lão quân lắc đầu nói ra, ngươi không được quên, Thiên Đế lai lịch. Thiên Đế lai lịch. Huyền Đô đại pháp sư bị nhắc nhở đằng sau, lập tức liền nghĩ đến cái gì, cười khổ nói, tu sĩ ở trong, chỉ sợ duy chỉ có Thiên Đế tư chất là kém nhất. Không cần xoắn xuýt tại Dương Quảng năng đạt được hỗn độn trồng kim liên loại dị tượng này, đối phương tư chất hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, thân là phàm nhân, nhục thân đã sớm ôi chọc không chịu nổi, nữ nhân bên cạnh cũng không biết có bao nhiêu, thuần dương là không thể nào. Chính là nhân vật như vậy, từng bước một đi lên Thiên Đế bảo tọa, khống chế tam giới chúng sinh không người dám vi phạm nó mệnh lệnh. Hiện tại nếu thật là để Dương Quảng tìm được tăng lên nền móng biện pháp, ngày sau chưa hẳn không có khả năng siêu việt đạo tổ, đánh vỡ thiên đạo trói buộc. Nói cách khác, Thiên Đế thật khả năng luân hồi, ngày đó trong đỉnh. Huyền Đô đại pháp sư đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Di thuế. Huyền Đô đại pháp sư cho là mình đã tìm được chân tướng, trong đôi mắt lóe ra quan mang. Nhưng rất nhanh, ánh mắt liền ảm đạm xuống. Liền xem như di thuế lại có thể thế nào, đối phương di thuế thế mà phát sinh biến hóa, tuệ nhãn bên trong có thần quang đảo qua, chỉ có thể nói rõ đối phương đã một lần nữa nắm trong tay di thuế, cũng đã luân hồi trở về. Đương nhiên cũng có khả năng, đối phương căn bản cũng không có luân hồi, vẫn là ở trên trời trong đỉnh ở lại, cố gắng tiềm tu. Huyền Đô, chuyện này đã không phải là người ta có thể nắm trong tay, Thiên Đế làm ra bất luận cái gì quyết đoán, đều là có hắn suy tính, đều có tính toán của hắn, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, Thiên Đế sao lại làm ra chuyện như vậy? Hiện tại Thiên Đế như là đã thức tỉnh, ngươi nhanh đi giải quyết nội bộ sự tình đi. Thái thượng lão quân trong lòng thở dài một hơi, coi như trong nội tâm có ý khác lại có thể thế nào, Thiên Đế đã hoàn thành bố cục, hết thể âm như ở Thiên Đế nơi này đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, Huyền Đô đại pháp sư cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. So sánh với Thiên Đế sự tình, càng quan trọng hơn hay là huyền môn nội bộ phản địch, những người này phản bội Hồng Quân đại đạo, trở thành Dương Liễu đạo nhân môn đồ, ngay tại đảo suối cựu đạo căn cơ, không giải quyết những này, không cần Thiên Đế xuất thủ, huyền môn đều sẽ bị thương nặng. Đệ tử cái này đi gặp Thiên Đế. Huyền Đô đại pháp sư thấy thế, nào dám dừng lại, thân hình chỉ lên thiên đỉnh rơi đi. Bàn cổ trong đại điện, Dương Quảng tựa hồ có chỗ phát giác, khóe miệng tràn đầy vẻ tươi cười. Đạo hữu cái nhìn này, mở ra tam giới đại kiếp bắt đầu, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại trận đại kiếp này bên trong. Ma Thiên đạo nhân thở dài nói: "Hừ, tam giới đại kiếp cho tới bây giờ liền không có biến mất qua, chỗ nào còn cần chúng ta mở ra, trong hồng hoang, bốn chỗ có thể thấy được giết chóc, có hay không chúng ta căn bản không trọng yếu." Đại Hoang chân nhân khinh thường nói. Dương Quảng gật gật đầu, nói ra, đây cũng là chuyện trong dự liệu, không phải sao? Đã nhiều năm như vậy, Dương Liễu đạo nhân các đệ tử cũng đã có không ít, Thiên đạo tông tại Dương Liễu đạo nhân che chở cho, đã sớm phát triển, coi như Huyền Đô bọn hắn không phát động chiến tranh, Thiên đạo tông chỉ sợ cũng nhẫn nhịn không được thời gian dài bao lâu. Ma Thiên đạo nhân cùng Đại Hoang chân nhân gật gật đầu, im lặng không nói. Đi thôi. Thiên đỉnh chính là đại bản doanh của chúng ta, không thể xuất hiện vấn đề gì, chúng ta trước từ tam giới thần linh bên trong tìm kiếm một phen, phàm là có bất kỳ dị tâm người, cũng không thể lưu tại ở trong thiên đỉnh. Dương Quảng trong thanh âm ẩn chứa sắc cơ. Hai người nghe lập tức nghiêm mặt, lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, không chỉ là Huyền Đô đạo nhân, còn có Dương Quảng thiên đỉnh cũng là như thế, thân đạo hoặc là cựu đạo, thậm chí ma đạo, đối với thiên đỉnh tới nói, đều cái kia không tính là gì. Nhưng đầu nhập vào thế lực khác, cái kia không có ý tứ, đây chính là thiên đỉnh phản địch, đem tại chém giết hàng. Một đạo trưởng hồng chỉ lên thiên đỉnh mà đi, rất nhanh liền chui vào ở trong thiên đỉnh. Khoa Hương trong điện, Phàn Lê Hoa trừ nữ đã sớm chờ đợi đã lâu, Khoa Hương trong điện dị động, đã sớm kinh động đến trừ nữ, chỉ là đằng trừ nữ đổi tới Khoa Hương điện thời điểm, Dương Quảng thân hình tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Cùng trước kia không có gì khác nhau, hai mắt khép hở, lục thân cường đại, toàn thân trên dưới tràn ngập đạo vận, từng đạo cầu vồng bảy sắc vờn quanh tà hữu, nhìn qua uy nghiêm mà hùng vĩ, làm cho lòng người sinh kính sợ chi tâm. Bệ hạ, Phàn Lê Hoa trông thấy người trẻ tuổi trước mắt này, cảm nhận được trong đó khí tức quen thuộc, lập tức biết Dương Quảng đã trở về, trên mặt lập tức lộ ra vẻ may mắn. Mặt khác chư nữ trên mặt cũng đều lộ ra nét mừng. Chư nữ hiện tại mặc dù tu luyện có thành tựu, nhưng trên thực tế, tại trong tâm giới cũng không tính sáng chói, diệt trừ Phàn Lê Hoa cùng Thường Nga bên ngoài, còn lại chư nữ sức chiến đấu cũng không cao. Hiện tại tam giới tình huống rất quỷ dị, ai cũng không biết thiên đỉnh có hay không hủy diệt ngày đó, chỉ có đi theo Dương Quảng sau lưng mới có cơ hội bảo trụ tính mạng của mình. Lớn như vậy thiên đỉnh không có một cái nào cao cấp sức chiến đấu, làm sao có thể uy hiếp thiên hạ? Hiện tại Dương Quảng trở về, chư nữ cũng an tâm rất nhiều. Cuối cùng an toàn trở về. Dương Quảng đưa tay phải ra, trên lòng bàn tay hiện ra một đạo quang mang đến, lộ ra một cái to lớn thế giới trong tay, đem di thuế thu nhập trong đó, Khoác Hương trong điện dị tượng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cho tới bây giờ, Dương Quảng lúc này mới thở dài một hơi, hết thảy tất cả đều bị che giấu đi lên. Không người nào biết kế hoạch của mình, mà chính mình thiếu khuyết cũng bị bù đắp, sau đó chính là cao tốc phát triển thời điểm. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chư nữ nhao nhao hành lễ, trên mặt vẻ vui thích càng đậm. Miễn lễ, miễn lễ. Dương Quảng ha ha cười to, lộ ra 10 phần đắc ý lại một lần tính toán thành công, tự nhiên rất cao hứng. Chương 1344 không phải là không muốn, mà là ngươi cho quá ít. Chương 1344 không phải là không muốn, mà là ngươi cho quá ít. Ở trong thiên đình, linh tiêu bảo điện bên trong, từng đạo thần quang lượn lờ, hồng mông chi khí bao phủ tại trên bảo tọa, chư thiên thần linh nhao nhao xuất hiện trong đại điện. Rất nhiều vẫn là thân ảnh quen thuộc. Đây là thiên đế sau khi xuất quan, lần đầu xuất hiện tại tam giới trước mặt, chư thiên tinh đấu, thần linh chờ chút nhau nhau đến đây yết kiến, thậm chí ngay cả Huyền Đô, Như Lai, Vân Trung Tử chờ chút nhau nhau đến đây. Trong đại điện, thiên đế thanh âm bình thản, tràn ngập uy nghiêm, mỗi tiếng nói cử động, phản phất ẩn chứa thiên địa vĩ lực một dạng, dẫn động trong đại điện đạo văn, chúng thần thấy thế, trong lòng một trận kinh hãi, thiên đế thần thông tựa hồ lại tăng lên rất nhiều, để cho người ta nhìn kinh hồn táng đảm. Một đám tiên thần tướng mấy trăm năm qua phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ đều bẩm báo một lần. Dương Quảng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, tuệ nhãn đảo qua, công chúng tiên tâm tư đều thấy rõ, sắc mặt bình tĩnh. Tam giới thái bình, đều là các khanh chi công, thiên đỉnh tự có ban thưởng. Dương Quảng vừa dứt lời, trong đại điện liền rơi xuống từng đạo thần quang, chui vào chúng tiên thần nghe hoàn bên trong. Đây là thiên đỉnh khí vận biến hành, bình thường thời điểm, chúng tiên cũng là cầu còn không được. Thiên đế từ bi. Chúng tiên thấy thế, trong lòng mười phần vui vẻ, nhao nhao hành lễ. Chư thiên tinh đấu các hành kỳ sự, tam giới sự tình, vẫn theo nó tự. Dương Quảng thanh âm lần nữa truyền đến. Chúng thần tuân chỉ. Chúng tiên thần lúc này mới chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện, linh tiêu bảo điện bên trong chỉ còn lại có Như Lai bọn người. Dương Quảng nhìn xem ba người, thở dài nói, "Trẫm thật không muốn nhìn thấy ba vị đến, liền mang ý nghĩa tam giới sẽ xuất hiện gió tanh mưa máu, sát kiếp không ngừng, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ chết tại sát kiếp bên trong." "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài hy vọng ngài đạo thống vì người khác sợ đó sao?" Vân Trung Tử thở dài nói. Nhìn xem Dương Quảng quanh thân khí tức, Vân Trung Tử ngay cả nói chuyện cũng biến tôn kính rất nhiều. Đạo thống là đám người mệnh căn tử, làm sao có thể vì những thứ khác người sợ đoạn? Hết lần này tới lần khác trong môn đệ tử vô số, muốn từng cái phân biệt ra được, cơ hội là không thể nào, trải qua thời gian dài như vậy phát triển, còn không biết hiện tại thành hình dáng ra sao, tại Dương Liễu đạo nhân ảnh hưởng dưới, những người này đạo hạnh có lẽ đã sớm lên cao đến mức nhất định. Nếu là hiện tại không giải quyết, đợi đến về sau liền sẽ trở thành họa lớn. Cho nên khi biết được thiên đế xuất quan tại, bọn gia hỏa này không chút do dự tìm tới cửa, xin mời Dương Quảng xuất thủ. Mặc dù là các ngươi xuất thủ, nhưng nhân quả lại là rơi vào trong trên thân. Dương Quảng thanh âm đạm mạc. Trên đời nơi nào có chuyện tốt như vậy, thứ gì đều không bỏ ra. Liền nghĩ từ chính mình nơi này chiếm tiện nghi, muốn có được những vật này, được à? Đến thêm tiền, không có điểm đồ vật, liền nghĩ đạt được chỗ tốt, liền không có xảy ra chuyện như vậy. Như Lai bọn người đã hiểu, bọn gia hỏa này đều là nhân tinh, cái nào không biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Trong lòng một trận cười lạnh, trong tay bay ra từng đạo hào quang, những hào quang này đều là thánh nhân lưu lại, tràn ngập đạo ẩn, nhìn qua mười phần không tầm thường. Dương Quảng nhìn trước mắt đạo ẩn, sắc mặt bình tĩnh, sâu kín nói ra, ba vị, vô luận tân đạo cũng tốt, cựu đạo cũng được, đều là tam giới một phần tử, làm gì như vậy đâu? Liền xem như các vị môn hạ đệ tử không phải rất tốt sao? Hơn 300 năm đến, những người này trên thực tế đã dung nhập vào các vị trong tông môn, nếu là thích đáng lợi dụng, đủ để cho các vị trong đạo thống gia tăng nội dung mới. Đạo thống hay là thuần khiết tốt, bằng không mà nói, trăm ngàn năm sau, không biết đạo thống này là chúng ta hay là Dương Liễu đạo nhân. Huyền Đô đại pháp sư lắc đầu nói ra. Bệ hạ, ngài sẽ không cho là Dương Liễu đạo nhân chân chính nắm giữ thiên đạo đằng sau, hôm nay đế vị trí, ngài còn ngồi ổn đi. Vân Trung Tử cười lạnh nói. Dương Quảng sắc mặt lộ ra rất thong dong, đừng nói là Dương Liễu đạo nhân, chính là Hồng Quân đạo nhân tới, chính mình cái này vị trí cũng là ngồi không vững, cái này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Như Lai Phật Tổ nhìn lên thiên đế một chút, trong thần quang, thiên đế sắc mặt lạnh nhạt, sau lưng vạn trượng hồng mông bên trong, có thanh liên ở trong hỗn độn chập trùng không chừng, tản ra huyền diệu khí tức, hắn biết, thiên đế chi đạo đã đại thành, không lâu sau đó, liền sẽ phát sinh biến hóa, nhóm người mình tính toán, đối phương căn bản cũng không quan tâm, thậm chí, nhóm người mình không may, đối phương hay là rất thích nghe ngóng. Vậy hạ, Như Lai Phật Tổ tay phải vung ra, đã nhìn thấy từng đạo thần quang rơi vào Dương Quảng trước mặt, chính là một đống bối diệp phía trên tản ra khí tức của đại đạo, đây là thánh nhân lưu lại, phía trên tràn ngập phương Tây hai thánh đạo và lý, thường nhân đến thứ nhất, liền có thể siêu phàm thoát tục, đạo hạnh tăng nhiều. Huyền Đô đại pháp sư cùng Vân Trung Tử hai người thấy thế, khóe miệng co quắp động, sắc mặt lập tức khó coi. Nguyên lai không phải là không tốt giải quyết, mà là đồ vật không có cho đúng chỗ, cái này tiên đế thật sự là quá ghê tởm, thế mà đem chiêu này ra, đây là quang minh chính đại tìm nhóm người mình yêu cầu này nọ a. Nhưng đối mặt loại tình huống này, hai người cũng không có biện pháp gì. Trong tay lại bay ra mấy đạo thần quang, rơi vào Dương Quảng trong tay, sau đó lặng lặng nhìn Dương Quảng. Ai? Thiên địa đại kiếp, chính là từ chư vị trong tay mở ra, cũng không biết kiếp này qua đi, tam giới sẽ là bộ dạng gì. Dương Quảng đem thánh nhân bản thảo đều thu vào, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận đến. Như Lai bọn người thấy thế, khoe miệng một trận co rúm, sắc mặt kém rất nhiều, gia hỏa này, điển hình được chỗ tốt còn khoe mẽ, đem mọi người trong tay thánh nhân bản thảo đều thu lấy. Còn xin chư vị mấy ngày sau lại đến. Dương Quảng sắc mặt bình tĩnh, nói ra, tin tưởng chư vị biết chấm thủ đoạn, đến lúc đó chớm khẳng định sẽ cho các vị một cái trả lời chắc chắn. Như vậy rất tốt, chúng ta cáo tử. Như Lai bọn người thấy thế, lập tức thở dài một hơi, mặc dù trước mắt thiên đế yêu cầu rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, thủ đoạn của đối phương hay là rất lợi hại, cũng là rất coi trọng chữ tín, chỉ cần chuyện đã đáp ứng đều sẽ làm đến. Từng quyển tấu chương để ở một bên, đại biểu cho tam giới chúng sinh thân gia tính mệnh. Dương Quảng trên mặt lộ ra một tia tiếc hận đến, hôm nay hải tử sau, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết với mình sư môn chi thủ, cũng không biết có bao nhiêu người ngàn năm tu vi hóa thành hư không, nguyên bản bình tĩnh tam giới lại đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Vậy hạ, Phan Lê Hoa cũng nhìn thấy những tấu chương này, tam giới lại phải sinh sự, sát kiếp lại nổi lên. Dương Quảng cảm thán nói, cũng mới hai đạo sớm muộn là muốn gặp rốt cuộc, trừ phi bệ hạ năng lực ép tam giới trở thành tam giới chân chính chí tôn, mới có thể tránh miễn đây hết thảy. Phan Lê Hoa lắc đầu, mặc dù ở trong thiên đình, nhưng tam giới bình tĩnh dưới cục diện, Phan Lê Hoa hay là phát giác được trong đó chỗ quỷ dị. Dương Liễu đại đạo những năm này càng thêm nồng nặc. Dương Quảng một đạo tuệ quang rơi vào vận mệnh trường hà bên trong, chỉ thấy kỷ nguyên kia chi môn bên trên, từng đạo thần văn dập dờn bốn phía, bao phủ chung quanh, chỉ là kỷ nguyên chi môn bộ dáng, càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ muốn biến mất tại trong sương mù dày đặc. Đây hết thảy đều là Dương Liễu đại đạo lớn mạnh tiêu chí, đủ thấy những năm này Dương Liễu đại đạo phát triển cực kỳ cấp tốc. Chương 1345 sát kiếp lại nổi lên, chương 1345 sát kiếp lại nổi lên. Dương Quảng khoe miệng mỉm cười, coi như phát triển lại nhanh, lại có thể thế nào? Thiên địa đều tại trong lòng bàn tay của mình, chính mình để bên nào cường đại, bên nào liền cường đại, nếu là không có chính mình luân hồi, Dương Liễu đại đạo sao lại phát triển đến loại tình trạng này? Tam giới các đại tông môn bên trong đều có Dương Liễu đại đạo truyền nhân, thậm chí diệt trừ Thiên đạo tông bên ngoài, đã xuất hiện những tông môn khác, như là Vũ Ảnh môn, Thanh Phong môn, La Sinh tông, Hậu Thổ tông chờ chút tông môn, đều là một chút đại thần tông người, quan sát kỷ nguyên chi môn, từ trong đó lấy được Dương Liễu đạo nhân truyền thừa, dù là chỉ là một chút vết tích, cũng có thể diễn sinh ra một chút thần thông đến. Còn có một số người, mặc dù không có khai tông lập phái, nhưng cũng là trốn ở tông môn đến, hấp thu chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh chính mình, cái này so với cái kia thành lập tông môn người càng thêm đáng giận. Dù sao những người này trở thành Dương Liễu đạo nhân đệ tử, đạt được thiên đạo chiếu cố, khí vận tăng nhiều, tốc độ tu hành viễn siêu cửu đạo, tại tông môn không có điều tra tình huống dưới, thu hoạch được tông môn tốt hơn coi trọng, đạt được nhiều tài nguyên hơn, để cửu đạo tổn thất tăng lên. Có thể tưởng tượng, Huyền Đô đại pháp sư bọn người đạt được phần danh sách này đằng sau, sẽ đối với những người kia khai thác dạng thủ đoạn gì. Nghĩ đến vô số người lại bởi vậy mà tử vong, Dương Quảng lập tức cảm giác được trong tay mình phần danh sách này chịu nặng, phảng phất có nặng ngàn cân một dạng. Nhưng Dương Quảng cũng mẹn mẹn chỉ là thở dài một tiếng, đạo thống chi tranh chính là sinh tử tuyệt sát, Dương Quảng mặc dù có lòng đồng tình, nhưng ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, điểm ấy lòng đồng tình không đáng kể chút nào. Từng đạo lưu quang xông ra Nam Thiên môn, chiếu bát cảnh cùng, Kim Ngao đảo, Ngọc Hư cung cùng Linh Sơn mà đi, kim quang to lớn uy nghiêm, thiên đế phủ chiếu hơn 300 năm đến, lại một lần nữa xuất hiện tại trong tầm giới, trong hư không, tiếp khí tạo ra. Dương Quảng làm xong đây hết thảy đằng sau, thân hình thẳng hướng lục đạo luân hồi mà đến, luân hồi sự tình, đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là hậu thổ nương nương, về tình về lý, chính mình cũng hẳn là đi gặp nàng. Lục đạo luân hồi ở giữa bên trong, hậu thổ nương nương nhìn trước mắt Hoàng Tuyền Hà, trên mặt lộ ra một tia từ bi chi sắc. Tam giới lại phải loạn, ta giúp ngươi, cũng không biết là chính xác hay là sai lầm, phảng phất phát giác được sau lưng động tĩnh một dạng, hậu thổ nương nương sâu kín nói ra. Coi như không có ta, tam giới cũng không có khả năng bình tĩnh trở lại, nương nương hẳn phải biết trong này đạo lý, đợi đến thời điểm then chốt, tân đạo cùng cựu đạo ở giữa chiến tranh sẽ bùng phát, đây không phải ngươi ta có thể quyết định, đã như vậy, còn không bằng khiến cái này kiếp nạn chậm chạp bạo phát đi ra. Dương Quảng thân hình rơi xuống, thần sắc hờ hững. Tại sao ta cảm giác đến, trong lòng ngươi giống như mong mọi chiến tranh bùng phát một dạng? Hậu thổ nương nương có chút hiếu kỳ. Nương nương nói đùa, ta làm sao có thể là loại người này đâu? Dương Quảng tranh thủ thời gian giải thích, tam giới lại loạn, đối với chấm thế nhưng là không có một chút chỗ tốt. Ngươi càng là như vậy, ta thì càng hoài nghi điểm này. Hậu thổ nương nương nhìn thật sâu Dương Quảng một chút, thở dài nói. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu không phải việc này dính đến chính mình, ta ngược lại thật ra cho là Dương Liễu đạo nhân cách làm là chính xác, những đại thần thông giả kia sống càng lâu, đối với tiên địa cấp đoạt thì càng nhiều, cho cái 100.000 tuổi thọ mệnh, không nhiều không ít, vừa vẫn thích hợp rất. Dương Quảng cũng không che giấu trong lòng mình suy nghĩ, ở hậu thổ trước mặt nương nương nói ra. Ngươi là ta đã thấy kỳ quái nhất tu sĩ, thế mà cho là hạn chế chính mình tuổi thọ là chính xác. Hậu thổ nhìn xem Dương Quảng, gặp hắn không giống làm giả thần sắc, trong lòng hết sức tò mò. Chương 1346 vận mệnh chương 1346 vận mệnh Dương Quảng nghe sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười nói, "Nương nương, ngươi nói sai, ta không có vĩ đại như vậy, cũng là có tư tâm, ta cũng muốn thân nhân, cũng có bằng hữu, 100.000 năm quá ít, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ, mới có thành tựu ngày hôm nay, lại có ai có thể từ bỏ tu vi của mình cùng sinh mệnh đâu? Đều muốn để cho mình bằng hữu thân thích sống thời gian dài một chút, đây chính là chấp niệm, mỗi người chấp niệm khác biệt, cho nên liền tạo thành nhân quả, mới có hôm nay kiếp nạn, không phải sao?" Hậu thổ nương nương gật gật đầu, "Sự tình không phải là như vậy sao?" Nhìn xem hiện tại tam giới, kiếp khí tạo ra, tân đạo cùng cựu đạo ở giữa tranh đấu, càng diễn càng liệt, không lâu sau đó, liền sẽ bạo phát đi ra, cái này không phải liền là đại kiếp tiêu chí sao? Chỉ là nghĩ đến phía sau này, tựa hồ có trước mắt nam nhân thủ đoạn, hậu thổ nương nương trong nội tâm cảm thấy 10 phần quái dị. Tam giới tranh đấu, ta hoài nghi lần này ngay cả luân hồi đều chạy không khỏi. Ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Hậu thổ nương nương có chút bận tâm. Thiên đạo, nhân đạo, địa đạo, ảnh hưởng lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại, nhưng muốn khống chế, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng đi. Dương Quảng nghe đầu tiên là sửng sở, rất nhanh liền minh bạch đạo lý, sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn qua hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương thấy thế gật gật đầu, thật sự là thật to gan. Lúc trước huyền môn cùng phật môn đều muốn nhiễm lục đạo luân hồi, về sau nhân quả dây dưa, huyền môn cùng phật môn đều tao ngộ kiếp nạn, đạo lý này hắn không phải không biết đi. Hừ hừ, hiện tại còn muốn khống chế lục đạo luân hồi, hắn đến cùng muốn làm gì? Cũng không phải khống chế, mà là tại ảnh hưởng. Hậu thổ nương nương cười khổ nói, thần thông cường đại hạng người chính là như vậy, không nhìn bất luận cái gì quy củ, liền có thể ảnh hưởng đây hết thảy, để cho người ta không có cách nào phản kháng. Dương Quảng nghe sắc mặt băng lãnh, hậu thổ nương nương nói tới, hắn không phải không biết, những cái kia thực lực cường đại tu sĩ, không giờ khắc nào không tại trà đạp lấy các loại quy tắc, thậm chí Dương Quảng có lúc cũng là như thế. Nhưng Dương Quảng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái, hết thảy hay là coi trọng quy củ, vẫn có chút danh giới cuối cùng, hiện tại Dương Liễu đạo nhân tựa như là bị người bức cho gấp, một chút quy củ đều không nói, thế mà lợi dụng thần thông của mình ảnh hưởng lục đạo luân hồi, vậy thì có chút không nói được. Loại ảnh hưởng này không giờ khắc nào không tại, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng không nên quên, cái này lục đạo luân hồi chính là ta biến thành, tự nhiên có thể cảm giác được trong đó biến hóa. Hắn mặc dù chấp trưởng tiên đạo, nhưng tựa hồ hay là kém một chút. Dương Quảng nhưng trong lòng âm thầm suy tư, những đại thần thông này người, nhất cử nhất động đều là có ý đồ của mình. Dương Liễu đạo nhân cử động lần này chỉ sợ không chỉ là vì mở rộng ảnh hưởng của mình, đem Dương Liễu đại đạo hạt giống vẩy ra đi, hẳn là còn có phương diện khác ý tứ. Thật đúng là coi là chấm không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Quảng một trận cười lạnh. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở rộng, hiện ra một tôn thần người đến, quanh thân có hồng mông chi khí vần quanh, tràn ngập tạo hóa khí tức. Hậu thổ nương nương tuệ nhãn nhìn lại, chỉ gặp thần nhân quanh thân có đạo văn ẩn hiện, mỗi một đạo đạo văn đều ẩn chứa vô tận chí lý, tựa hồ là thiên đạo đang ở trước mắt. Trong lúc đột nhiên, thần nhân trong đôi mắt bắn ra thần quang, một chi ngón tay chậm rãi vung ra, tựa như là tại kích thích dây đàn một dạng. Trong nháy mắt nàng cũng cảm giác được trong luân hồi tràn ngập một đạo khí tức thần bí, ngày xưa khó chịu trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hậu thổ nương nương mở to hai mắt, nàng nhận ra vị thần này người chính là Dương Quảng Di Thuế, không nghĩ tới Dương Quảng Di Thuế lại có uy lực như thế. Vận mệnh. Chương 1347 Thiên đạo ăn mòn chương 1347 Thiên đạo ăn mòn hậu thổ nương nương càng là kinh ngạc, đây rõ ràng chính là lực lượng vận mệnh, từ nơi sâu xa, vạn vật sinh linh chỗ thể, Dương Quảng cái này thiên đế là như thế nào lấy được, thế mà sử dụng vẫn là như thế thuần thủ. Vậy hạ, đây là lực lượng vận mệnh đi. Hậu thổ nương nương nhịn không được dò hỏi. Chính là. Dương Quảng gật gật đầu. Trong nội tâm lại là thản nhiên thở dài, hắn đã cảm giác được thiên đạo lực lượng ngay tại xâm lấn thiên đế nhục thân, mặc dù chỉ có một kia, nhưng đích thật là tại xâm lấn, bởi vậy có thể kết luận, lúc trước suy đoán là chính xác. Hừ, muốn thoát ly thiên đạo, nơi nào có việc dễ dàng như vậy, trừ phi các ngươi cũng giống như ta như vậy, không tốt, ta tin tưởng, các ngươi là không có quyết đoán lớn như vậy, ước bạn nằm tu vi nói bước bỏ liền bước bỏ. Trong tam giới, mỗi người đều đang tính toán, Dương Liễu ba người tính toán chính mình cũng không có cái gì, chính mình không phải cũng là một đường tính toán tới sao. Cuối cùng liền xem ai tính toán lợi hại. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn tương đối lợi hại. Tạm thời vượt qua cái này và cái lao giả. Lực lượng vận mệnh cũng không phải tốt như vậy mà dùng. Khó trách bệ hạ muốn luân hồi. Hậu thổ nương nương sâu kín thở dài nói. Trong nội tâm nàng hay là rất cảm động, dạng này cơ mật, Dương Quảng đều không có đối với mình giấu giếm, đủ thấy đối với mình tín nhiệm. Lúc này, nàng cũng biết Dương Quảng quý là thiên đế, vì sao còn muốn luân hồi. Cái này không chỉ là tìm kiếm tốt hơn nền móng nguyên nhân, mà là dùng để sử dụng vận mệnh đại đạo. Cũng không biết hắn chỗ nào lấy được vận mệnh đại đạo, trên thân tràn ngập vận mệnh khí tức. Cố khí tức này, chính là hậu thổ nương nương gặp, trong nội tâm cũng không nhịn được sinh ra một tia kinh hãi. Tam giới chúng sinh, bao quát thánh nhân ở bên trong, đều là bị vận mệnh nắm trong tay, hậu thổ cũng ở trong đó. Có thể nắm giữ tam giới vận mệnh, chỉ có 3 vị đạo tổ, bất quá, hiện tại lại nhiều thêm một vị. Chỉ là vị này thiên đế, cũng không biết là từ đâu lấy được vận mệnh đại đạo. Chỉ là cái này cần đến vận mệnh đại đạo người, cuối cùng đều sẽ dung nhập trong thiên đạo, trở thành thiên đạo một bộ phận, chẳng lẽ trước mắt vị này về sau cũng là như thế. Trong lúc đột nhiên, nàng nghĩ đến thế giới trong tay bên trong vị thần này người, đó là thiên đế Di Thuế. Khống chế vận mệnh đại đạo lại là thiên đế Di Thuế. Nàng đã mơ hồ biết Dương Quảng dự định, coi như dùng thiên đế Di Thuế đến ứng phó thiên đạo ăn mòn, chỉ là cuối cùng có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình, vậy phải xem thiên đế bản sự, có thể hay không mượn cơ hội ngăn chặn thiên đạo. Song phương so đấu bất quá là này lên kia xuống mà thôi, ai lực lượng cường đại, ai liền có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nếu không phải biết thiên đế tính toán vô song, hậu thủ có lẽ không coi trọng thiên đế kết cục. Dù sao trong tam giới, có thể ngăn cản thiên đạo người cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Nhưng trước mắt thiên đế tựa hồ không giống với. Bọn hắn giờ phút này đều hận không thể ta có thể dung nhập trong đó, để cho bọn hắn giải thoát đi ra. Từ đó siêu thoát ra thiên đạo. Dương Quảng khẽ cười nói, muốn vượt qua thiên đạo, đầu tiên ngươi muốn hiểu thiên đạo, tìm kiếm được trong đó sơ hở. Muốn giải đối phương, biện pháp tốt nhất chính là dung nhập trong đó, trở thành thiên đạo một bộ phận. Dương Liễu đạo nhân, Hồng Quân đạo tổ, La Hầu đều là đi con đường này, thậm chí Dương Quảng cũng là như thế. Chỉ là cùng phía trước ba cái không giống với là, Dương Quảng dùng chính mình Di Thuế dung nhập thiên đạo, chân thân chính là bản cổ trái tim biến thành, sẽ không nhận thiên đạo ăn mòn, càng thêm dễ dàng siêu thoát thiên đạo mà thôi. Cả hai là có khác biệt về bản chất. Đây cũng là người khác phục chế không được. Hậu thổ nương nương gật gật đầu, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Chương 1348 Thái Sơ chi kiếp một chương 1348 Thái Sơ chi kiếp một Thái Sơ thánh địa chiếu sáng ngàn vạn thế giới, đây là một cái không thua gì Bát Cảnh cung thánh địa, mặc dù không có thánh nhân vinh quang, nhưng nó nội tình không kém chút nào, hấp dẫn không ít Đông Hoang tiên tiêu đến đây bái sư. Động tiên bên trong, thần sơn khắp nơi có thể thấy được, linh tuyển thác nước chút xuống, nhân luân chi khí nhét đầy giữa thiên địa, linh khí hóa thành tường vân, tô điểm tại trong núi rừng, vô số linh mạch có thể thấy rõ ràng, giữa núi rừng, kỳ chân dị thú khắp nơi có thể tìm ra, linh chi tiên thảo thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng. Cung khuyết vạn gian hiện ra đại giáo khí tượng, thỉnh thoảng có thể thấy được tu hành đẳng vân giá vũ, một mảnh tiên gia khí tượng. Nơi này mới thật sự là động tiên phúc địa, tu chân chỗ, chứng đạo chi môn. Thái Sơ trên đỉnh, trưởng giáo Khương Bạch Nhạc tâm thần có chút không tập trung, nho nhã trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần bối rối. Người tu chân, nhất là những cái kia tu vì cao thâm người, tinh thông các loại thần thông diệu pháp, bọn hắn lo lắng nhất cũng không phải là địch nhân đến tiến công, mà là lo lắng không biết địch nhân ở nơi nào. Mỗi khi tâm huyết dâng trào thời điểm, đã nói lên có đại sự phát sinh, đây là tu vi đến trình độ nhất định thời điểm, tiếp thu được một loại bình tĩnh. Nếu là không thêm lưu ý, xui xẻo chính là mình. Một trận tiếng bước chân truyền đến, đã nhìn thấy 10 cái lao đạo sĩ cùng nhau mà đến, từng cái to mày, Khương Bạch Nhạc thấy thế, lập tức biết chắc là có đại sự phát sinh, bằng không mà nói, những sư huynh đệ này không có khả năng cùng lúc xuất hiện. Gặp qua trưởng giáo sư huynh, một đám lao đạo sĩ nhao nhao hành lễ. Khương Bạch Nhạc đang chờ nói chuyện, một đạo trưởng hồng bay tới, lại là Thái Sơ Thánh tử Khương Tử Hư, thần sắc bối rối. Phụ thân. Khương Tử Hư hướng đối phương thi lễ một cái. Khương Bạch Nhạc chỉ là gật gật đầu, lúc này nơi nào còn có thời gian so đo những này. Chư vị đến đây, chắc hẳn gặp phải đều là giống nhau, tâm huyết dâng trào, như vẹn vẹn chỉ là ta một người, tự nhiên là không có quan hệ gì, nhưng bây giờ dính đến nhiều người như vậy, đó chỉ có thể nói một vấn đề, ta Thái Sơ Thánh địa phải tao ngộ nguy cơ sinh tử. Khương Bạch Nhạc một trận thở dài nói, loại cảm giác này đã thật lâu đều không có tao ngộ qua, dù là tại chính ma đại chiến thời điểm, cũng cho tới bây giờ liền không có qua, nhưng bây giờ xuất hiện, đặt ở đỉnh đầu của mình phía trên, ép Khương Bạch Nhạc đều không thở nổi. Sư minh, chúng ta lương tựa Thái Thanh Tông, ai dám đối với chúng ta ra tay? Một cái lao đạo sĩ có chút không hiểu, nói ra, Thái Thanh Tông môn hạ có bao nhiêu đạo thống, đối với chúng ta ra tay, chính là đối với Thái Thanh nhất mạch tuyên chiến, chỉ sợ sẽ là thiên đình cũng không có lá gan này đi. Đúng vậy à, chúng ta cũng không có làm cái gì người người oán trách sự tình, cũng không có xúc phạm thiên điều, thiên đế dựa vào cái gì đối với chúng ta độc thủ. Đám người nhao nhao mở miệng, theo bọn hắn nghĩ, lúc này, dám đối với mình đại giáo như vậy độc thủ, chỉ có thiên đình. Dù sao thiên đế chấn áp bạc phương, tam giới không người dám phản kháng. Thiên đế. Khương Bạch Nhạc sau khi nghe, trong lòng hơi động, gần nhất hắn cũng không có làm gì chuyện thương thiên hại lý, coi như trước kia ngược lại là tính toán hôn khắc đế, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tính toán, thiên đế cũng sẽ không tìm toàn tông trên dưới người phiền phức. Gần nhất chúng ta đã làm gì? Khương Bạch Nhạc ánh mắt đảo qua đám người nhao nhao lắc đầu. Thiên đế dũng manh phi thường, thiên đình thực lực cực kỳ cường đại, lúc này ai dám nháo sự, ai dám tìm thiên đình phiền phức, cho dù là Linh Sơn cũng không dám đắc tội thiên đình. Công pháp. Khương Tử Hư bỗng nhiên sâu kín nói ra, có phải hay không là thiên đình phát hiện? Sẽ không, coi như phát hiện cũng cái gì. Thiên đế chí hướng rộng lớn, chuẩn bị lực áp chư đạo, chỉ cần không uy hiếp thiên đình, ba vị đạo tổ đại đạo tại tam giới đều có thể tu hành. Một cái lao đạo sĩ lắc đầu, nói ra, trừ phi Bát Cảnh cung. Bát Cảnh cung, nhanh mở ra phòng ngự đại trận. Khương Bạch Nhạc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, lớn tiếng la lên đứng lên. Mặt khác chúng tiên trên mặt cũng lộ ra vẻ bối rối, lúc này, Diệt Trừ Thiên Đình, can đảm dám đối với Thái Sơ Thánh Địa độc thủ, chỉ có Thái Thanh nhất mạch, đối phương là tại Thanh Lý môn hộ. Nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất, mọi người chỗ làm sự tình, chúng tiên liền không khó nghĩ tới chỗ này, cũng chỉ có như vậy, Thái Sơ Thánh Địa trên dưới đều hữu tâm huyết lai chiều cảm giác. Đạo thống chi tranh là phi thường thảm liệt, không chết không thôi kết quả, năm đó Khương Bạch Nhạc cũng từng chần chờ qua, nhưng rất nhanh liền đem đây hết thể ném sau, một mặt là bởi vì tuổi thọ nguyên nhân, một mặt khác lại là bởi vì khí vận nguyên nhân. Thiên đạo không phù hộ, khí vận tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Không còn khí vận, tu hành tốc độ sẽ hạ xuống rất nhiều. Cho nên, Thái Sơ Thánh Địa trên dưới nhất trí quyết định, đổi tu Dương Liễu đại đạo. Chương 1349 Thái Sơ chi kiếp 2 chương 1349 Thái Sơ chi kiếp 2 mấy trăm năm đi qua, chúng tiên tu vi quả nhiên tăng lên rất nhiều, khí vận liên tục, môn hạ đệ tử từng cái căn cốt không tầm thường, làm thánh tử Khương Tử Hư cũng thêm mà thành tựu đại la vị trí, đây là trước kia Khương Bạch Nhạc cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới sự tình. Hiện tại, hắn có chút bận tâm, dù sao Thái Thanh tông cường đại hắn là biết đến, Thái Thanh thánh nhân môn hạ đệ tử liên hợp lại, liền thành liền Thái Thanh nhất mạch, uy áp đông hoàng, nếu không có Dương Quảng Hoành không xuất thế, cướp đoạt tam giới quyền hành, Thái Thanh tông thực lực sẽ càng thêm cường đại. Tại đổi tu trước đó, Khương Bạch Nhạc còn lo lắng qua, nhưng bây giờ mấy trăm năm đi qua, Thái Thanh các mạch đều không có phát hiện được này, Khương Bạch Nhạc trong lòng khủng hoảng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là theo tâm huyết dâng trào đến, trong lòng của hắn khủng hoảng xuất hiện lần nữa, mấy trăm năm ẩn tàng, rốt cục khó thoát Huyền Đô đại pháp sư tuyệt nhãn, Thái Thanh các tông sắp đánh tới. Vâng. Ngay lúc này, đại trận hộ sơn phát ra một trận tiếng oanh minh, một đạo kim tiểu tử trong hư không xuất hiện, vượt ngang tại phía trên đại trận, cường đại đại trận hộ sơn ầm vang mà nát, tại thái cực đồ dạng này linh bảo trước mặt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Vô số tu sĩ từ trên kim tiểu xuất hiện, từng cái thân mang đạo bảo, hoặc là tử kim, hoặc là trắng trắng, hoặc là màu vàng hơi đỏ chờ chút, từng cái tiên phong đạo cốt, trên dưới quanh người đều tản ra mở mịt khí tức, đây là Thái Thanh nhất mạch đặc điểm. Bất luận tông môn gì đều khó có khả năng mô phỏng ra. Người cầm đầu, tướng mạo trung hậu, tay cầm một cây cờ lớn, chính là Huyền Đô đại pháp sư. Tại phía sau hắn, Nam Hoa chân nhân chờ chút tu sĩ nhao nhao xuất hiện, từng cái sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn trước mắt động thiên phúc điện. Huyền Đô sư minh, Khương Bạch Nhạc dẫn chúng tiên đi ra Thái Sơ điện, sắc mặt âm tình bất định. Mặc dù biết đối phương ý đồ đến, nhưng cứ như vậy bị đối phương xâm nhập sân môn, đối với Thái Sơ thánh địa tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Mà lại, mọi người mặc dù đều là Thái Thanh thánh nhân đệ tử, chẳng lẽ ngươi cũng bởi vì đệ tử đích truyền thân phận, quyết định đệ tử ký danh sự tình sao? Đại đạo trước mặt, còn không phải tùy ý những nhân tuyển khác chọn, ta cho là Dương Liễu đại đạo vượt qua Hồng Quân đại đạo. Ta lựa chọn Dương Liễu đại đạo ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến 100.000 năm đằng sau, chính mình rơi vào luân hồi thời điểm, mới đến hối hận hôm nay quyết định sao? Xem ra, ngươi là thật sẽ không hối hận. Huyền Đô đại pháp sư lạnh lùng nhìn Khương Bạch Nhạc, cái này năm đó đi theo phía sau mình sư đệ, không nghĩ tới, mới mấy trăm năm không đến, hắn liền đi đến phản bội con đường này. Sư minh, đại đạo vô ngần, ta Thái Thanh nhất mạch cũng hẳn là kiềm dung tịnh xúc, học tập đồ vật mới, ngươi nhìn ta Thái Sơ đầu tiên, cũng bởi vì cải biến, cho nên mới có hôm nay khí tượng. Đệ tử từng cái người người như rồng, tu vi của chúng ta cũng là tăng lên rất nhiều. Ta Thái Sơ động thiên vẫn là Thái Thanh nhất mạch, cũng không có làm ra cải biến. Sư minh, nếu là ta Thái Thanh nhất mạch đem Dương Liễu đạo nhân đạo thống dung nhập trong đó, nhất định khí vận tăng nhiều, Phật môn căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Khương Bạch Nhạc trên mặt không thấy bất luận cái gì hối hận chi sắc, ngược lại nhiều hơn mấy phần hưng phấn, thanh âm truyền thật xa. Bu xuẩn mất hôn, đáng chém chi. Huyền Đô đại pháp sư nhìn đối phương một chút, thật sâu thở dài, cũng không biết đối phương từ đâu tới lực lượng, ở thời điểm này, thế mà còn tại cùng mình tiêu gạo. Giết. Huyền Đô đại pháp sư trên mặt nhiều một chút vẻ lạnh lùng, bọn gia hỏa này học chính là Dương Liễu đại đạo, lại hấp thu là huyền môn khí vận, đáng chém chi. Huyền Đô, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Hôm nay liền để ngươi xem một chút Dương Liễu đại đạo chỗ lợi hại. Thái Sơ chỉ lên trời quyết. Chương 1350 Thái Sơ chỉ lên trời quyết chương 1350 Thái Sơ chỉ lên trời quyết Khương Bạch Nhạc vừa dứt lời, toàn bộ động thiên vì đó sôi trào, vô số trên thần sơn xông ra quan mang, màu tím thần quang tản ra huy hoàng thiên uy, những thần quang này ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành từng viên đại thụ, hào quang màu tím túi xuống xuống. Giống như tơ lụa mở dạng, túi xuống xuống, có mấy ngàn trượng, tơ lụa trên có thần văn xen lẫn, tràn ngập pháp tắc lực lượng. Toàn bộ Thái Sơ động thiên đều hóa thành cây liễu hải dương, nhìn qua mười phần khủng bố, hết lần này tới lần khác có từng đạo hào quang màu tím lấp lóe, uy nghiêm mà to lớn, để cho người ta không dám xúc phạm. Huyền Đô, nhìn xem ta Thái Sơ động thiên chỉ lên trời quyết, như thế nào? Khương Bạch Nhạc thanh âm xa xa truyền đến. Dương Liễu đại đạo ẩn chứa vô số thần thông, đạo âm truyền thừa, còn có kỷ nguyên chi môn trấn đặt ở vận mệnh trường hà phía trên khắc dấu thần văn, thờ người cảm ngộ huyền diệu trong đó. Khương Bạch Nhạc tự mình tiến về, đạt được Dương Liễu đại đạo hình, đem trong động thiên thần sơn tế luyện trở thành Dương Liễu hình dạng, lúc này mới có tình huống hiện tại. Những này cây liễu quanh thân tản ra lực lượng cường đại. Những lực lượng này đều là cấu kết địa mạch, lấy linh mạch chi lực thôi động, linh mạch chi lực không khô kiệt, đại trận liền sẽ không bị công phá, cử động lần này mặc dù sẽ tổn thương linh mạch chi lực, nhưng vì bảo trụ tông môn của mình, những này đã không trọng yếu. Thái Sơ chỉ lên trời quyết cũng là Thái Sơ động thiên đòn sát thủ đoạn sau cùng, chỉ là sẽ ở thời khắc sống còn sử dụng. Hiện tại cuối cùng đã tới thời khắc sống còn. Huyền môn nhiều cao thủ như vậy đến đây tiến công, Thái Sơ động thiên đã đến nguy hiểm nhất thời điểm, trong động thiên tất cả lực lượng ở thời điểm này đều bạo phát đi ra. Huyền Đô đại pháp sư nhìn trước mắt hết thảy, màu tím liêu rủ theo gió mà động, tản ra huyền diệu khí tức, cố khí tức này để hắn cảm thấy bất an, trong này tựa hồ ẩn chứa bấy giờ. Sư Minh. Nam Hoa chân nhân ánh mắt lấp lóe. Không có gì, tiến công là được. Huyền Đô đại pháp sư rất mau đem đây hết thể ném sau, tay phải đẩm ra, thái cực đồ trùng trùng điệp, chấn áp vào cổ, chỗ đến, dương liễu nhao nhao rủ xuống, quanh thân thần văn ảm đạm, không thể động đậy. Giết. Huyền Đô tế lên trong tay thước sắt. Thước sắt tản ra hạo nhiên chi khí, cỗ này hạo nhiên chi khí nhét đầy giữa thiên địa, cường đại chuẩn thánh chi lực cầm vang một phát, đem trước mắt dương liễu phá hủy không còn một mảnh, lộ ra ngàn dặm khe hở. Khương Bạch Nhạc thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, chuẩn thánh một kích chi lực dĩ nhiên cường đại như thế. Không làm chuẩn thánh, không biết chuẩn thánh cường đại. Tăng thêm thái cực độ dạng này tiên tiên chí bảo, trấn áp ngàn vạn đại đạo, trong đại trận sát cơ ẩn nút, nhưng không làm gì được thái cực độ mảy may. Bất quá, để Khương Bạch Nhạc may mắn chính là thái sơ chỉ lên trời khuyết vẫn có chút tác dụng, động thiên bên trong, linh mạch chi lực bị đại trận chỗ rút ra, hóa thành một gốc lại một gốc dương liễu, trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền lần nữa đem động thiên chiếm cứ. Đại trận chuyển. Khương Bạch Nhạc đem trong lòng một tia sợ hãi ép xuống, lần nữa thôi động đại trận, mắt trần có thể thấy những cái kia cây dương liễu lá bay múa, hóa thành từng đạo kiếm khí màu tím, những kiếm khí này vượt ngang hư không, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, đem toàn bộ động thiên đều che chắn đứng lên. Vô số kiếm khí đụng vào thái cực đồ bên trên, thái cực đồ tỏa ra quang mang hai màu trắng đen, đem kiếm khí ngăn tại bên ngoài, vô số kiếm khí chôn bụi, hóa thành điểm điểm tử quang, rơi xuống thương khung, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Nhưng không có ai biết, những này tử quang đều là lợi khí giết người. Sư Minh, ngươi nhìn bên kia. Nam Hoa chân nhân trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng. Huyền Đô đại pháp sư nhìn lại, đã thấy một đạo kiếm khí phá không mà ra, xuyên qua hư không, rơi vào mặt khác một gốc cây dương liễu bên trên, một lần nữa hóa thành một viên lá cây, trên lá cây lần nữa hiện ra thần văn, tỏa ra hào quang màu tím. Chương 1351 người nào tại niệm tụng ta tên, chương 1351 người nào tại niệm tụng ta tên. Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt đại biến, những kiếm khí này mặc dù rất nhiều, nhưng luôn luôn có tiêu tán thời điểm, nhưng dưới mắt loại tình huống này hoàn toàn khác biệt, những kiếm khí này cho dù là bốn phía tiêu tán, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa trở lại trong đại trận, liên miên không ngừng. Mà thái thanh nhất mạch tu sĩ lại không phải như vậy, trừ phi đối phương linh mạch khô kiệt, bằng không mà nói, những tu sĩ này liền muốn đối mặt địch nhân vô cùng vô tận tiến công, cường đại tới đâu tu sĩ, cũng ngăn cản không nổi địch nhân tiến công. Phá! Huyền Đô lúc này không dám lưu thủ, tế lên càn khôn hình, thiên địa hóa thành càn khôn, âm dương nhị khí trùng trùng điệp điệp, tràn ngập bốn phía, đem bốn phương tám hướng cây liễu lá đều phá hủy, hóa thành tinh khiết âm dương nhị khí. Thái cực đồ hóa thành kim tiểu xuyên thẳng qua hư không, trấn áp ngàn vạn dị tượng, âm dương ngư lẫn nhau cuốn chuyển, thôn phệ trùng quanh thiên địa linh khí, bổ sung thái cực đồ tiêu hao, miễn cưỡng là thái thanh nhất mạch cao thủ cung cấp một cái an toàn không gian. Thái sơ thánh địa đã sớm có chuẩn bị. Nam Hoa chân nhân trong đôi mắt phun ra lửa giận. Hết thảy trước mắt đều đang nói rõ, thái sơ thánh địa đã sớm muốn phản bội thái thanh nhất mạch, mới có thể diễn hóa xuất đại trận như thế. May mắn tiên đế xuất quan, nếu là lại đợi thêm một đoạn thời gian, Khương Bạch Nhạc mượn nhờ Dương Liễu đạo nhân khí vận, sợ rằng sẽ tấn cấp chuẩn thánh, lúc kia muốn đối phó hắn liền càng thêm khó khăn. Huyền Đô đại pháp sư cảm thán nói, Dương Quảng nếu là sớm một chút xuất quan, nơi nào có những chuyện này, một cái lao đạo sĩ có chút bất mãn. Im ngay. Huyền Đô đại pháp sư chừng đối phương một chút, thanh sắc câu lệ, thư lệnh nói, thiên đế tên, há lại ngươi có thể đê ở. Lao đạo sĩ bị hù sắc mặt trắng bệch. Trong hư không, Dương Quảng đang xem lấy tấu chương, đột nhiên tối tăm bên trong, có người đang cứ gọi tên của mình. Người nào tại niệm tụng ta tên? Dương Quảng mở ra tuyệt nhãn, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên trên kính, chỉ thấy Hạo Thiên trên kính quang mang bắn ra bốn phía, vào mắt chính là đầy trời cây liễu lá, từng đạo kiếm khí ở trong hư không xen lẫn. Bắt đầu. Dương Quảng khẽ cười nói, vừa bạn có thể kết một chút nhân quả. Dương Quảng tuệ mắt thấy gặp tại bên trong thần sơn chủ trì đại trận Khương Tử Hư, khoe miệng hiện ra dáng tươi cười, trong tay lập tức nhiều một tôn huyền hoàng bảo đỉnh, huyền hoàng chi khí tràn ngập trong đó, nặng nề mà uy nghiêm. Chính là năm đó chỗ thu lấy huyền hoàng mẫu khí, những này trải qua luyện chế lại một lần đằng sau, nhiều một chút linh động. Mà hết thể này đều là bởi vì năm đó Khương Tử Hư muốn có được càng nhiều huyền hoàng chi khí, tính toán Dương Quảng, giá họa Dương Quảng, nếu không phải Dương Quảng kỳ lớp mới lấy, thật đúng là bị hắn tinh kế. Bây giờ đúng lúc là chấm dứt nhân quả thời điểm. Tiện tay vung lên, huyền hoàng bảo đỉnh thẳng hướng Khương Tử Hư giết tới, năm đó hắn bởi vì huyền hoàng mẫu khí tính toán Dương Quảng, hôm nay vừa vận dụng huyền hoàng bảo đỉnh chấm dứt nó tính mệnh, đây chính là nhân quả. Khương Tử Hư nhìn xem trong hư không thái cực đồ, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, trong đôi mắt nhiều một chút ghen ghét. Dạng này linh bảo thế mà không vì mình tất cả, thật sự là quá ghê tởm. Trong lúc đột nhiên, hắn đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, giống như có nguy cơ sinh tử đến một dạng, ngắm nhìn một phía, không thu hoạch được gì, nhìn lên thương khung, đã thấy thái sơ chỉ lên trời khuyết tầm vang mở rộng, một tôn đại đỉnh hiện ra màu huyền hoàng, từ cựu thiên xuống, thẳng hướng chính mình mà tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, động thiên chấn động, vô số linh khí ẩm vàng bộc phát, nguyên địa hóa thành hỗn độn, hết thảy chung quanh biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù bất quá mấy trượng phương biên, huyền hoàng bảo đỉnh đánh chết cũng chỉ là Khương Tử Hư một người, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là to lớn. Chương 1352 thiên đế một kích, chương 1352 thiên đế một kích giả dối. Khương Bạch Nhạc nhìn phía xa hỗn độn, sắc mặt sững sờ, là thất thanh đứng lên. Một tôn huyền hoàng đại đỉnh từ trong hỗn độn bay thẳng lên mây xanh, chui vào trong bầu trời, biến mất không thấy tung tích. Thiên đế, ngươi không công bằng. Khương Bạch Nhạc trông thấy tôn kia huyền hoàng bảo đỉnh chỗ nào không biết là người nào xuất thủ, trong tam giới có được huyền hoàng mẫu khí người diện trừ thái thanh thánh nhân bên ngoài chính là thiên đế, đạt được huyền hoàng đạo nhân đạo thống, ngưng tụ ngàn vạn huyền hoàng mẫu khí trở thành huyền hoàng bảo đỉnh, Khương trưởng giáo, nếu biết là chấm xuất thủ, liền hẳn phải biết chấm vì cái gì xuất thủ, cũng chính là cùng chấm kết xuống nhân quả chỉ có Khương Tử Hư, bằng không mà nói, ngươi Thái Sơ động thiên sớm đã bị chấm tiêu diệt. Nguyên bản chấm đã quên đi, nhưng vừa rồi có người niệm tụng chấm tên, để chấm ánh mắt rơi vào Thái Sơ động thiên, cho nên mới nhớ tới những này. Thanh âm bóp nhưng mà dừng, nhưng ở trong động thiên, giống như là phong bạo mở dạng, quét sạch toàn bộ Thái Sơ động thiên, để trong động thiên tu sĩ đều hiểu, rõ ràng là năm đó Khương Tử Hư chọc thiên đế. Thiên đế rộng lượng không có so đo những này, nhưng lần này có người ngông cuồng niệm tụng thiên đế tên, để thiên đế chú ý đến Thái Sơ động thiên chiến tranh, lúc này mới nghĩ đến ngày xưa nhân quả. Là ai kinh động đến thiên đế? Thái Sơ trong động thiên chúng tiên trong lòng thầm giận, lúc này chính là một lòng đối phó Huyền Đô đại pháp sư thời điểm, còn có người dám trêu chọc thiên đế, còn ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Thiên đế dũng manh phi thường, thực lực viễn siêu Huyền Đô đại pháp sư, Huyền Đô đại pháp sư không làm thành sự tình, thiên đế chưa hẳn không làm thành. Nhìn xem trước mắt Thái Sơ chỉ lên trời quyết, là Dương Liễu đạo nhân đích truyền đại trận, thế nhưng là ở thiên đế trước mặt, giống như là giấy mực dạng, trong nháy mắt bị Huyền Hoàng bảo đỉnh đánh xuyên, thậm chí còn nhẹ nhõm đánh chết Khương Tử Hư. Vị này Thái Sơ thánh tử, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy bị nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng mà, Khương Bạch Nhạc còn chưa kịp chửi mắng, toàn bộ động thiên vì đó hoành minh, xa xa một tòa thần sơn lung lay không ngừng, các đá bay tứ tung, một đầu to lớn linh mạch phát ra một trận thê lương tiếng long ngâm, chui vào trong hỗn độn, biến mất vô tung vô ảnh. Phương viên trăm dặm thần sơn cứ như vậy bị hỗn độn thôn vệ. Thái Sơ trong động thiên thần sơn vô số, thiếu một tòa, dựa theo đạo lý, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng mà, thánh tử Khương Tử Hư chỗ thần sơn lại cực kỳ trọng yếu, đây là Thái Sơ động thiên lưỡng cực mặt khác một cực. Thần sơn biến mất đằng sau, đại trận lập tức phát sinh biến hóa, trong hư không kiếm khí trong nháy mắt biến mất rất nhiều, vô số dương liễu đang đưa tốc độ nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù vẫn tản ra uy lực cường đại, nhưng cũng không phải là không thể địch lại, ở giữa thưa thất rất nhiều. Tốt, tốt. Huyền Đô đại pháp sư thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, tay phải càn khôn hình vùng ra, thẳng hướng Khương Bạch Nhạc đánh tới, thái thanh âm dương chi khí mênh mông, nhét đầy thiên địa, chỗ đến, thiên địa vạn vật đều khôi phục bản nguyên, hóa thành âm dương nhị khí. Khương Bạch Nhạc nhìn rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, lớn tiếng giận dữ hét: "Huyền Đô đạo huynh, ngươi thật muốn diệt ta Thái Sơ động thiên phải không?" "Hừ, ngươi cũng xứng." Huyền Đô đại pháp sư sau khi nghe, lập tức hừ lạnh một tiếng, nên hoàn phía trên, tung ra một thanh thước sát, phía trên có hạo nhiên chi khí tràn ngập, thước sát vượt ngang ngàn dặm, hướng Khương Bạch Nhạc đánh tới. "Huyền Đô, ngươi cho rằng bản tọa sợ ngươi sao?" Khương Bạch Nhạc thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ điên cuồng, hét dài một tiếng, động thiên bên trong kiếm khí tăng vọt, linh mạch phát ra từng đợt gào thét thanh âm, trong nháy mắt có thể thấy được vô số đạo kiếm khí hướng không trung thước sát quét sạch mà đi. Tên này là muốn hủy đi động thiên, tiêu hao động thiên nội tình, cũng muốn bảo trụ tính mạng của mình. Chương 1353 Huyền Đô thần uy, chương 1353 Huyền Đô thần uy. Huyền Đô đại pháp sư thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào nhận đối phương khí thế ảnh hưởng. "Khương Bạch Nhạc, ngươi là không biết chuẩn thánh chỗ lợi hại. Làm thái thanh nhất mạch đệ tử ký danh, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút." Huyền Đô đại pháp sư gặp Dương Quảng nhẹ nhõm xuyên qua đại trận, đánh giết Khương Tử Hư chấm dứt nhân quả, trong lòng rất là khâm phục, chỉ gặp hắn một cước bước ra thái cực đồ, quanh thân hạo nhiên chi khí xung ra, hóa thành âm dương thái cực bộ dáng. Trung trung điệp điệp, tràn ngập tại trong động thiên, trong hư không âm dương ngư cuốn chuyển, những kiếm khí kia chui vào âm dương ngư bên trong, trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành hạo nhiên linh khí, hướng bốn phương tám hướng bay tất ra. "Giết!" Huyền Đô đại pháp sư gầm lên giận dữ, chỉ thấy thân hình của hắn trong lúc đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao thấp hàng ngàn trượng, giống như là một cái cự nhân mở dạng, một quyền đánh ra, toàn bộ động thiên đều phát ra một trận nổ thật to thanh âm. Quyền phong chỗ đến, sơn hà băng liệt, một cái to lớn lô đen xuất hiện, sau đó diễn sinh địa thủy hỏa phong, hóa thành hỗn độn, ngay cả chung quanh âm dương nhị khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Càng làm cho Khương Bạch Nhạc cảm thấy kinh hãi là, ở phía trước, ngoài trăm dặm, một trưởng lao ở thần sơn, mắt trần có thể thấy hóa thành một phấn, có một cái lô đen tạo ra, thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, một trưởng lão quanh thân thần quang trong nháy mắt bị hỗn độn ăn mòn, nhục thân hóa thành hư vô, nguyên thần vừa mới nghĩ chỗ tới, lại bị hỗn độn thu nhập trong đó, biến mất sạch sẽ. Mà tại trên thần sơn, duy trì đại trận vận chuyển các đệ tử liền hô một tiếng kêu thảm đều không có truyền tới, tại lô đen thời điểm xuất hiện, liền bị hút vào trong đó, hóa thành thiên địa linh khí. Khương Bạch Nhạc sớm đã bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Đây chính là Huyền Đô đại pháp sư một quyền chi lực, trong phạm vi trăm dặm đều hóa thành hư vô, cái này chẳng lẽ chính là chuẩn thánh đỉnh phong thực lực sao? Dưới một quyền, đem Khương Bạch Nhạc đánh tự bế. Huyền Đô đại pháp sư trong lòng một trận cười lạnh, chính mình luôn luôn là lấy một cái người hiền lành bộ dáng xuất hiện ở trước mặt người đời, để thế nhân cho là mình là một cái người hiền lành, lại quên đi, trên đời này, người hiền lành đều là sống không lâu. Huyền Đô có thể trở thành Thái Thanh thánh nhân đệ tử đi chuyển, nếu là không có chút bản lãnh, Thái Thanh thánh nhân cũng sẽ không lấy đạo thống cần nhờ. Chỉ là trước kia Huyền Đô đại pháp sư không có cơ hội xuất thủ mà thôi. Hiện tại không giống với lúc trước, bị Dương Quảng một kích chỗ chấn động, cung kích phát Huyền Đô huyết tính. Ta mới là thánh nhân đệ tử, nền móng thâm hậu, viễn siêu thiên đế. Nếu thiên đế có thể làm, vì sao ta không được? Giết! Huyền Đô đại pháp sư một cước bước ra, một quyền đánh ra, như là linh dương móc sừng mở dạng, nhìn qua cùng bình thường quyền phong không có gì khác nhau, nhưng lại ẩn chứa đại đạo giản lược cùng huyền diệu. Lần này một kích, 300 dặm phạm vi bên trong thần sơn hóa thành hư vô, mấy tên Thái Sơ thánh địa trưởng lao hóa thành hư vô, mấy trăm tên đệ tử hôi phi yên diệt, 300 dặm phạm vi hư không hóa thành hỗn độn. Hết thể tất cả đều bị hỗn độn thôn phệ. Huyền Đô, ngươi đây là đang vọng tạo sát nghiệt, thiên đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Bạch Nhạc nhìn trước mắt Huyền Đô đại pháp sư, quanh thân có âm dương nhị khí vần quanh, những kiếm khí kia căn bản là không làm gì được đối phương, chưa tới gần liền bị âm dương nhị khí tiêu diệt, ảnh hưởng chút nào không được Huyền Đô mảy may. Hừ, người Thái Sơ thánh nhân năm đó tính toán thiên đế, đã sớm cùng thiên đế kết trùng điệp nhân quả, thiên đế há lại sẽ bảo hộ các ngươi. Huyền Đô đại pháp sư hừ lạnh một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra. Ngàn dặm phạm vi bên trong hóa thành hư vô, hỗn độn khí tức tràn ngập toàn bộ động thiên. Chương 1354 đều cho chấm thành thật một chút, chương 1354 đều cho chấm thành thật một chút trên 9 tầng trời. Lang Tiêu trong bảo điện, Dương Quảng nhìn trước mắt Hạo Thiên kính, Hạo Thiên trên kính biểu hiện ra Huyền Đô đại phát thần uy bộ dáng, nhìn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngàn bạn không thể đắc tội người thành thật, đắc tội hung ác, người thành thật cũng sẽ báo nổi. Nhìn xem ngươi người sư tôn này, nguyên lai hắn cũng là một cái người có tính khí. Dương Quảng nhìn bên cạnh Nhi Tử nói ra. Phu hoàng, gần nhất Thiên Đạo Tông phát triển rất nhanh. Dương Huyền trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Đương nhiên rất nhanh, tám tôn chuẩn thánh, chậc chậc, Dương Liễu đạo nhân sợ rằng sẽ tâm huyết đều cho bọn hắn, ngươi vẫn là đại la, không coi trọng ngươi à? Dương Quảng cười ha hả nhìn con mình nói ra. Dương Huyền trên mặt nhiều một chút vẻ xấu hổ, chỉ cần hơi có chút đầu óc người, đều là không có khả năng đổi giữa mình, ai bảo mình là thiên đế nhi từ đâu. Hạo Thiên kính rất nhanh liền vòng vo một cái phương hướng, thần sơn trôi nổi tại trên trời cao, linh truyền thác nước chút xuống, trong động thiên linh mạch vô số, linh khí ngưng kết, hóa thành mây mù, tường vân đoá đoá, một mảnh tiên gia phúc địa. Đây chính là Dương Liễu đạo nhân đại bản doanh Thiên Đạo Tông chỗ, mấy bạn môn nhân đệ tử trải qua hơn 100 năm phát triển, tại Dương Liễu đạo nhân chiếu cố bên dưới, trở thành Bắc Câu Lô Châu tồn tại cường đại nhất, uy danh truyền xa. Thiên Đạo Tông, Côn Bằng đang làm nhiệm vụ, cảm giác được một ánh mắt từ Cửu Thiên mà hàng, bao phủ toàn bộ động thiên, lập tức biết là Thiên Đế tuyệt mắt, trong lòng lập tức sinh ra một tia bất mãn đến, hừ lạnh một tiếng, gõ vang ngọc khánh. Một trận thanh minh thanh âm truyền khắp động thiên, trong động thiên chúng tiên nhao nhao kinh động, chỉ gặp tám tòa trên thần sơn riêng phần mình duỗi ra một bàn tay, thôi động thần thông, hóa thành một cái vân thủ, hướng hư không xóa đi, muốn đem Thiên Đế tuệ mắt ngăn tại bên ngoài. Thật sự làng địch ngấm rất, không phải liền là nhìn một chút sao? Cũng sẽ không tổn thất cái gì. Dương Quảng thấy thế, duỗi ra một cây ngón trỏ, hướng hư không điểm tới. Tại Dương Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, cây kia như ngọc ngón tay, từ Cửu Thiên mà hàng, rơi vào Thiên Đạo Tông bên trên, đánh trúng đối phương vân thủ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trong nháy mắt bị Thiên Đế ngón tay đánh tan, Thiên Đạo Tông lần nữa khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Vẫn là tiên khí mờ mịt, vẫn là phong khinh vân đạm, khắp nơi tường vân, khắp nơi mờ mịt, một mảnh tiên gia phúc địa. Một bức tranh ngay tại Hạo Thiên mặt kính trước hiện ra, mười phần rõ ràng. Hừ, trong động thiên truyền đến một trận tiếng rên rỉ, lại là không người ngăn cản Dương Quảng xem xét. Ngươi nghĩ ra cái gì? Dương Quảng nhìn xem con của mình dò hỏi. Phu hoàng thần thông quảng đại, lực áp tam giới, làm cho lòng người sinh lòng kiêng kỵ, không người dám phản kháng, chỉ có thể dựa theo phụ hoàng yêu cầu đến làm việc. Dương Huyền thốt ra. Vô luận là đối với Thái Sơ Thánh Địa động thủ, hay là thăm dò Thiên Đạo Tông hết thảy, đều là hướng thế nhân cho thấy thiên đế cường đại, ngươi có thần thông vô số, ngươi có đại trận bảo hộ lại có thể thế nào? Ở thiên đế cường đại thần thông trước mặt, là điều long cũng phải cho ta quật lại. Tam giới biến động, ba đạo giao hòa, chống lại, ta thiên đình muốn đứng vững gót chân, siêu nhiên tại bên ngoài, liền cần lực lượng cường đại, mà nắm giữ loại lực lượng này người chỉ có thể là chấm. Mấy trăm năm chưa từng xuất thủ, miễn cho bọn hắn luôn luôn cho là chấm ưa thích ở sau lưng tính toán người khác, thần thông không được, thử hự, lần này liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chấm lợi hại, đừng lúc không có chuyện gì làm ưa thích tính toán chấm. Dương Quảng cử động lần này chính là vì sáng sáng cơ bắp, để tam giới đại năng nhớ kỹ chính mình, cho bọn hắn làm sâu sắc một chút ký ức. Phu hoàng anh minh, cái này hai lần xuống dưới, bọn hắn chỉ sợ không dám làm cản. Dương Huyền cũng cười đứng lên. Làm thiên đế chi tử, áp lực cũng là rất lớn. Chương 1355 ta có lợi kiếm, ai dám thí phong mang. Chương 1355 ta có lợi kiếm, ai dám thí phong mang. Dương Quảng nghe lắc đầu, nói ra, ngươi nghĩ sai, có một số việc cũng không phải là ngươi không muốn làm, liền không làm, luôn luôn có đại thế tại xua đuổi lấy ngươi, đại thế này không có khả năng ngăn cản, chính là chấm cũng là như thế. Trên thực tế, Dương Liễu đạo nhân định ra 100,000 tuổi thọ mệnh kỳ hạn, là một cái phi thường bình thường sự tình. Người sau khi chết, pháp lực hóa thành linh khí, phản hồi thiên địa, như thế lặp lại, duy trì giữa thiên địa cân bằng. Nhưng người đều có tư tâm, chớ cũng là như thế, chớ không muốn nhận 100,000 tuổi thọ mệnh công chế, chớ cũng không muốn thân nhân của mình nhận 100,000 tuổi thọ mệnh hạn chế, chớ là như vậy, những người khác không phải cũng là như vậy phải không? Hết lần này tới lần khác chính là loại này tư tâm, thôi động tam giới phát triển, sửa cũ thành mới, để tam giới biến càng thêm phồn vinh. Trước mắt hai mạch chi tranh, nhìn qua là đạo thống tranh chấp, nhưng trên thực tế, lại là riêng phần mình tư tâm tại đánh nhau, cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi? Liền nhìn cơ duyên của mỗi người. Dương Huyền ở một bên nghe liên tục gật đầu. Đối với thiên đạo lý giải, hắn tại phía xa Dương Quảng đằng sau. Phu hoàng, trên thực tế Bắc Câu Lô Châu tu hành tân đạo nhân cùng yêu tộc cũng không phải ít. Dương Huyền đỗng nhiên nói ra. Lúc trước chấm nhất thống hồng hoang, cùng yêu tộc dây dưa rất nhiều, tại Bắc Câu Lô Châu chém giết rất nhiều, lần này cũng giống như vậy, đại tiếp từ Bắc mà lên. Dương Quảng cũng không cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là bởi vì Dương Quảng không đúng tay vào. Côn Bằng bọn người đối với Dương Quảng yêu cầu ngược lại là thuận theo rất, muốn tấu chương liền cho tấu chương, nhân hoàng ý chỉ hạ đạt, các phái cũng nhao nhao đưa ra tư liệu của mình, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tình huống, Dương Quảng tự nhiên là biết đến. Như Lai cũng tốt, Huyền Đô cũng tốt, ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào địa bàn của mình phía trên, lại quên đi, ngoài tầng giới, diệt trừ tông môn của mình bên ngoài, còn có một số tán tu. Mà những tán tu này trước kia cũng không có bao nhiêu tu hành tài nguyên, thậm chí ngay cả pháp thuật thần thông đều là chính mình nghiên cứu, hiện tại nhiều một cái lao sư, những người này tự nhiên mà vậy đầu nhập vào đối phương trận doanh. Tán tu. Dương Huyền nghe gật gật đầu. Trên đời tông môn vô số, mỗi ngày đều có tông môn mới xuất hiện, cũng có giao tình tông môn diệt vong. Những này mất đi tông môn phù hộ người liền thành tán tu, đại bộ phận thuộc về ba không nhân viên. Không cách nào thuật, vô thần thông, không cách nào bảo trợ chút, sống mười phần gian khổ. Không thể không nói, Dương Liễu đạo nhân còn rất lợi hại, lập tức đã tìm được Hồng Quân đại đạo lỗ thủng, đối với những tán tu kia ra tay, một kẻ tán tu không quan trọng, không có gì đáng lo lắng, nhưng nếu là có một đám tán tu, những tán tu này tụ tập cùng một chỗ, lại có thần thông pháp thuật, thậm chí ngay cả khí vận đều tăng lên rất nhiều, chuyện kia liền cái kia không giống với lúc trước. Dương Quảng tay phải điểm ra, Hạo Thiên trên kính quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt tại Bắc Câu Lô Châu trên không bay qua, sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Diêu Tông, Thiên Cơ Cửa, Phiêu Miểu Cung, Dương Quảng miệng niệm ven đường tông môn danh tự, lại có hơn trăm tông môn, những tông môn này nhân số nhiều đến mấy vạn, ít thì mấy chục, ngược lại là lộ ra thịnh vượng phát đạt, khí vận cũng rất tốt. Trong lúc bất chi bất giác, mấy trăm năm qua, Dương Liễu đạo nhân cũng hoàn thành bố cục. Dương Quảng thở dài nói: "Phu hoàng, nhi thần lo lắng những người này sẽ từ nhân đạo bắt đầu." Dương Huyền nói ra lo lắng của mình. Từ Phong Thần đến gần nhất tiên thần đại chiến, đều là từ nhân đạo triển khai. Nhân đạo phát sinh chiến tranh, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn người này hoàng. Mặc dù nói vun vào lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nhưng nhân đạo ổn định mới bao nhiêu năm, bọn hắn có thể hiện tại là không dám đụng vào nhân đạo. Dương Quảng cười lạnh nói: "Người ta phụ tử liên thủ, tam giới to lớn, chính là thánh nhân cũng có thể đấu một trận." Dương Huyền nghe lập tức hai mắt sáng lên. Chương 1356 Thiên Đạo Tông Thánh Tử Tiêu Trường Thanh. Chương 1356 Thiên Đạo Tông Thánh Tử Tiêu Trường Thanh. Khi một tiếng vang nhỏ truyền vào Dương Huyền nhĩ bên trong, Dương Huyền sắc mặt sững sờ. Thiên Đạo Tông tại triệu ta, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhi thần đi trước một chuyến. Dương Huyền giải thích nói: "Tam giới phong vân nhất thời, sát cơ vô hạn." Dương Quảng tuệ mắt đảo qua, trên mặt hiện ra một tia tiếc hận đến, tọa trấn trên 9 tầng trời, hắn tự nhiên nhìn đồ vật càng nhiều. Dương Huyền trong lòng tự định giá một phen, thẳng hóa thành một đạo trường hồng, chỉ lên Thiên Đạo Tông rơi đi. Thần sơn ẩn ẩn, vân giả vụ nhiễu, thần tuyền chảy xuôi, thác nước từ trên trời giáng xuống, tiên hạc rong chơi, linh quy nôn nhị, một mảnh tiên gia phúc địa. Hiện tại Thiên Đạo Tông cùng năm đó Thiên Đạo Tông thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, hữu tọa thần sơn phía trên, thần quang bay thẳng trời cao, trang nghiêm mà hùng vĩ, tản ra khí tức cường đại. Nơi đó có 9 vị thần nhân tọa trấn Thiên Đạo Tông, hộ vệ Thiên Đạo Tông an toàn. Mấy trăm năm qua, đến Dương Liễu đạo nhân khí vận gia trì, Thiên Đạo Tông thịnh vượng phát đạt, địa linh nhân kiệt, cũng không biết ra bao nhiêu thiên tài. Những thiên tài này đến nó khí vận, tiên đạo trưởng thành, tu vi hát vang tiến mạnh. Trong đó lợi hại nhất thuộc về Thiên Đạo Thánh tử Tiêu Trường Thanh. Trường giáo trong đại điện, Dương Huyền thân hình rơi xuống, ánh mắt rơi vào dưới núi Tiêu Trường Thanh trên thân, sau đó nhàn nhạt quét côn bằng bọn người, nói ra: "Các vị đạo hữu, có chuyện gì tới tìm ta?" Lục Ly khẽ cười nói: "Chúng ta phát triển đến bây giờ, cũng nên ra ngoài đi một chút, cũng hẳn là để thế nhân biết chúng ta Thiên Đạo Tông tồn tại. Nhân hoàng, ngươi là chúng ta trong 9 người một thành viên, việc này tự nhiên là muốn tìm ngươi thương nghị một phen." Tiêu Trường Thanh. Dương Huyền ánh mắt rơi vào dưới núi người trẻ tuổi kia trên thân, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Năm đó hắn cũng là cùng đối phương không chênh lệch nhiều, cũng bắt đầu hành tẩu tam giới, không nghĩ tới, trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy, lại có cao thủ mới xuất hiện. Chính là Tiêu Trường Thanh, ta Thiên Đạo Tông thánh tử, nộ tính kỳ cao, lĩnh ngộ thiên đạo chỉ kiếm, nhân hoàng, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lục Ly cười ha ha. Thiên Đạo Tông 9 đại tổ sư phân biệt lưu lại một đạo kiếm pháp, Đế đạo, Nhân đạo, Quỷ đạo, Nhân đạo, Dũng đạo, Ma đạo, Thánh đạo, Yêu đạo, Ngũ hành đạo, hợp xưng là Thiên Đạo chỉ kiếm, là Thiên Đạo Tông cường hãn nhất pháp môn một trong. Hết lần này tới lần khác này, Thiên Đạo chín kiếm cũng không phải là giấu tại truyền thừa điện bên trong, mà là Thiên Đạo Tông 9 vị tổ sư tiện tay chỗ thả, có thể là giấu tại trên vách đá, hoặc là đặt ở trong cây cối, muốn có được, toàn bộ nhờ cơ duyên. Thế nhưng là trước mắt cái này Tiêu Trường Thanh hiển nhiên là một cái khí vận hương vượng hạng người, thế mà tụ tập Thiên Đạo chín kiếm, dạng này khí vận chính là mọi người đang ngồi người, cũng chưa chắc có thể được đến. Hắn thế mà lĩnh ngộ Thiên Đạo chín kiếm. Dương Huyền sững sờ, tuệ nhãn rơi vào Tiêu Trường Thanh trên thân, chỉ thấy Tiêu Trường Thanh sau đầu hiện ra vạn trượng hỗn độn, nhìn không nổi trong đó hư thực. Hắn là hỗn độn chi thể. Côn Bằng phảng phất nhìn ra Dương Huyền suy nghĩ trong lòng, khinh thường nói: "Hiện tại hắn lưu tại trong tông môn, trưởng thành không gian tương đối nhỏ, cũng nên ra ngoài đi lại một phen. Tam giới hiện tại quá bình tĩnh, giống như là một bãi nước đọng mở dạng, bất lợi cho ta Thiên Đạo Tông phát triển, cũng nên để cho chúng ta đệ tử xuất thủ, trưởng thành chính là kim tiên cấp bậc, vừa vặn phù hợp." Lục Ly lộ ra 10 phần bình tĩnh. Dương Huyền đốn lúc minh bạch chúng tiên suy nghĩ trong lòng, rõ ràng là muốn mở rộng thế lực của mình, tranh đoạt tam giới khí vận, phát triển Dương Liễu đại đạo. Chỉ là tại Dương Quảng trấn áp xuống, không cách nào cao hứng đại kiếp, chỉ có thể dùng loại phương thức này gây mâu thuẫn, sinh ra nhân quả, cuối cùng cải biến đại thế. Khó trách Dương Quảng nói tam giới phong vân nhất thời, sát cơ vô hạn loại hình lời nói, hiển nhiên đã nhìn ra tình huống trước mắt. Tốt. Dương Huyền cũng rất tức thời không có phản đối. Chương 1357 sự tình ra khác thường tất có yêu. Chương 1357 sự tình ra khác thường tất có yêu biến, chỉ có biến số xuất hiện mới có thể để tam giới xuất hiện biến động. Dương Huyền tự nhiên biết đạo lý trong đó, hiện tại tam giới đều là tại hai cha con giới áp lực mạnh, nhìn qua phong khinh vân đạm, một mảnh yên tĩnh, nhưng phía dưới giấu giếm vô tận nguy cơ. Loại nguy cơ này không bạo phát đi ra còn chưa tính, một khi bạo phát đi ra, sẽ là hủy thiên diệt địa nguy cơ. Thậm chí còn có thể uy hiếp được Dương thị phụ tử đối với tam giới thống trị. Nhưng vẫn luôn là một hồ nước đọng một dạng, song phương đều đang thong thả tích trữ thực lực, chờ đợi 100.000 năm đến, đây cũng không phải là Dương Quảng hy vọng nhìn thấy. biện pháp tốt nhất chính là có thể đem loại tâm tình này tìm phương hướng phát tiết ra ngoài. Người không thể nhàn rỗi, một khi nhàn rỗi liền dễ dàng xảy ra chuyện, chỉ có thể để hắn không ngừng làm việc, dạng này mới không có tâm tư muốn những thứ đồ khác. Những này các thần tiên cũng là như thế, không thể để cho bọn hắn an vu hiện trạng, một lòng tu tiên, đợi đến thực lực bọn hắn cường đại, liền nghĩ mục tiêu cao hơn. Thật giống như hiện tại tân đạo cùng cựu đạo một dạng, đợi đến thực lực của bọn hắn cường đại đến mức nhất định, liền nghĩ thu hoạch được càng nhiều thiên địa quyền hành, liền nghĩ như thế nào lật tung Dương thị phụ tử thống trị. Ngược lại là giống bây giờ loại này, đem tam giới ánh mắt đều đặt ở cũ mới hai đạo giao phong đi lên. Trường Thanh. Dương Huyền nghĩ tới đây, lập tức đem Tiêu Trường Thanh hô đi lên. Đệ tử Tiêu Trường Thanh bái kiến sư tôn, các vị sư thúc. Tiêu Trường Thanh dưới chân sinh ra thanh phòng, tiến vào trong đại điện, bái kiến đám người. Lục đạo huynh tuyển một cái kỳ tài. Dương Huyền thấy thế tay phải điểm ra, từng đạo lưu quang hướng Tiêu Trường Thanh rơi đi, đám người nhận biết đó là tinh thần chi tinh, hiện tại chư thiên tinh đấu đều bị tiên đỉnh khống chế, tinh thần chi tinh cũng vì tiên đỉnh sở độc hữu, người bình thường rất khó chiếm được. Không nghĩ tới Dương Huyền một hơi liền đưa tới một cân, đủ thấy sự hào phóng. Tạ sư thúc. Tiêu Trường Thanh mặc dù là Thiên Đạo Tông thánh tử, nhưng cũng không có gặp qua nhiều như vậy tinh thần chi tinh, cái này khiến hắn đối trước mắt Dương Huyền thân phận hết sức tò mò. Ngươi Hoàng Đạo chi kiếm còn có thiếu thốn, hôm nay liền bù đắp ngươi Hoàng Đạo chi kiếm. Dương Huyền tay phải nhẹ nhàng điểm ra, một chút kim quang chui vào Tiêu Trường Thanh mi tâm ở giữa, Tiêu Trường Thanh quanh thân khí thế tăng vọt, tản ra huy hoàng chi uy áp đương đại, giống như trong kiếm chi hoàng mở dạng. Tạ sư thúc ban tự pháp. Tiêu Trường Thanh trên mặt vui mừng càng đậm, trong lòng rất là cao hứng. Chỉ là Lục Ly đám người trên mặt lại lộ ra một tia dị dạng đến, Dương Huyền phân ly ở Thiên Đạo Tông bên ngoài, ngày bình thường rất ít đi vào Thiên Đạo Tông, nhiều lắm là chỉ là lưu lại truyền thừa, chờ đợi người hữu duyên đến. Hiện tại không chỉ có ban cho thượng đẳng vật liệu luyện khí, càng là ban cho thần thông, đây không phải một kiện để cho người ta kinh ngạc sự tình sao? Trường Thanh, kể từ hôm nay, ngươi có thể rời núi, hành tẩu tam giới, mở mang kiến thức một chút cùng thế hệ bọn họ thực lực. Lục Ly tâm cơ thâm trầm, cho dù có tâm tư gì, cũng sẽ không bây giờ nói ra đến. Bất kể như thế nào, đệ tử của mình cũng sẽ không thua thiệt. Về phần tính toán, tam giới to lớn, ai cũng không bị người mưu hại, dù là thiên đế cũng là như thế, cuối cùng liền xem ai thần thông càng thêm cường đại, ai bản lĩnh lớn, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Đệ tử minh bạch. Tiêu Trường Thanh trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, khí thế trên người lại tăng lên rất nhiều. Hắn đã sớm muốn xuống núi, khiêu chiến các lộ hào kiệt, đem thanh danh của mình truyền đến thật xa, danh chấn tam giới, chỉ là Lục Ly bọn người phản đối, hiện tại cơ hội tới, hết thảy đều muốn coi chừng. Tam giới to lớn, đại thần thông giả vô số kể, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Dương Huyền phân phó nói. Trước mắt cờ tốt con, cũng không thể xảy ra vấn đề. Chương 1358 thua không nổi, chương 1358 thua không nổi, có khách từ bắc mà đến, một bộ áo trắng, một thanh trường kiếm, đi chậm rãi, bất quá kim tiên tu vi, danh xưng Thiên Đạo Tông thánh tử hành tẩu tam giới, muốn cùng tam giới cao thủ luận đạo. Thế nhân nguyên bản cũng không có đem một cái kim tiên để ở trong lòng, nhưng rất nhanh, liền bị trước mắt cái này gọi là Tiêu Trường Thanh người cho chấn kinh, thái ớt phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn. Nhất là ngự kiếm chi thuật, Thiên Đạo chín kiếm biến hóa đa đoan, hoặc là quỷ dị, hoặc là ngang ngược, giết đối thủ 10 phần chật vật, căn bản ngăn cản không nổi. Luận đạo thần thông cũng cực kỳ không tầm thường, theo Thiên Đạo Tông mà đến, thế cáo thượng tiên sau, bắt đầu hành tẩu Bắc Câu Lô Châu, giết Bắc Câu Lô Châu không ai cả nổi, Thiên Đạo Tông thánh tử uy danh trong nháy mắt truyền ra ngoài. Thanh Hoa Cung, Thái Ức chân nhân pháp thân giáng lâm. Hắn mắt nhìn trước đám người một chút, khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới xiển giáo đại la môn hạ đệ tử bất quá. Một cái nho nhỏ kim tiên đến đây luận đạo, thế mà kinh động đến chính mình. Chỉ là cái này lại có biện pháp nào đâu? Ai bảo Thanh Hoa Cung tại trong đại kiếp tổn thất nặng nề? Thái Ức chân nhân chỉ có thể để cho mình đồng tử rời núi, tọa trấn Thanh Hoa Cung, mặc dù cũng thu mấy cái môn đồ, nhưng ngay cả Kim Tiên Đô không có đạt tới. Tiêu Trường Thanh xuôi nam, Thanh Hoa Cung cũng không thể phòng thủ mà không chiến đi. Vậy hắn Thái Ức chân nhân mặt mũi chẳng phải là tam giới chê cười sao? Thiên Đạo Tông thánh tử sắp đến, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Thái Ức chân nhân nhìn xem chính mình đồng tử, Thanh Hoa Cung đương kim trưởng giáo Thanh Trúc dò hỏi. Về lao ra lời nói, đệ tử ngược lại là chuẩn bị một phen, chỉ là đệ tử nghe đồn Tiêu Trường Thanh thần thông quảng đại, đệ tử chưa chắc là đối thủ của hắn. Thanh Trúc cười khổ nói: Bản thể của hắn chỉ là một cây thanh trúc mà thôi, bị Thái Ức chân nhân điểm hóa thành đạo, vừa ra thân chính là thần tiên, nhưng tu vi tiến triển chậm chạp, đến bây giờ cũng là kim tiên cửu trọng, khoảng cách Thái Ức bất quá cách nhau một đường. Nhưng mà, chính là một đường này chi cách, để thanh trúc không có nửa điểm lòng tin. Mặc kệ được hay không được, dù sao cũng phải xuất chiến, nếu là ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, chẳng phải là nói rõ ta Thái Ức môn bên dưới không người, ta xiển giáo không người nào sao? Thái Ức chân nhân sắc mặt âm trầm. Hắn giờ phút này trong lòng 10 phần tức giận đối tượng chính là Thiên Đạo Tông, muốn có được khí vận, cũng không phải cái dạng này. Là đệ tử minh bạch. Thanh Trúc đạo nhân vội vàng nói, đệ tử cho dù chết cũng muốn giữ gìn xiển giáo tôn nghiêm. Ai? Thái Ức chân nhân phát ra thở dài một tiếng. Hắn biết, lần luận chiến này kết quả khẳng định là lấy thất bại mà kết thúc, nghĩ tới đây, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong lòng sinh ra một tia vô danh đến, hắn cũng không nghĩ một chút trong này chân chính nguyên nhân là cái gì, đem bất mãn tâm tư rơi vào Tiêu Trường Thanh trên thân, cho là đây hết thảy đều là Tiêu Trường Thanh sai. Thiên Đạo Tông Tiêu Trường Thanh bái kiến Thanh Trúc trưởng giáo. Lúc này, một cái âm thanh trong trẻo truyền vào bên trong sân môn, Tiêu Trường Thanh tới. Thái Ức chân nhân tuệ nhãn đảo qua, nhìn xem ngoài đại trận người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, thân hình vô lãng, bề ngoài cực dai, khí tức quanh người hùng hậu, hiển nhiên căn cơ rất thâm hậu. Đi thôi. Thái Ức chân nhân thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng Ngọc Hư cung mà đi. Phi hành bất quá ngàn dặm, Thái Ức chân nhân sắc mặt liền biến kém hơn, Thanh Trúc đạo nhân tại Tiêu Trường Thành tiến công bên dưới, một hiệp đều không có ngăn trở, liền bị phi kiếm của đối phương đánh trúng. Trên lệch của song phương thật sự là thái thanh giảng. Cái này Tiên Đạo Tông đến cùng là lai lịch gì? Thái Ức chân nhân sắc mặt tâm trầm, hắn quyết định tìm Khương Tử Nha thương nghị một chút, sự tình tuyệt đối không có khả năng dạng này phát triển tiếp. Chương 1359 cái này thiên đế rất xấu, chương 1359 cái này thiên đế rất xấu. Ngọc Hư cung bên trong, Thái Ức chân nhân gặp được Khương Tử Nha. Tử Nha sư đệ, ngươi ngược lại là rất dễ dàng a. Thái Ức chân nhân nhìn xem Khương Tử Nha thoải mái nhàn nhã bộ dáng, nhịn không được lắc đầu nói ra. Thái Ức sư minh, Tử Nha bất quá là đại la cảnh giới, có thể quản tốt Ngọc Hư cung là có thể, những chuyện khác tự nhiên có tu vi cao người đi quản. Khương Tử Nha trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Nếu là có thể, hắn tự nhiên là không nghĩ tới xuống dưới, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Ai bảo tu vi của hắn kéo không đâu. Sư minh, hôm nay làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Khương Tử Nha nhìn xem Thái Ức chân nhân bộ dáng, nhịn không được dò hỏi. Phương Bắc có khách đến, khiêu chiến các đại tông môn kim tiên cảnh đệ tử. Thái Ức chân nhân hừ lạnh nói, vừa mới giao đấu Thanh Trúc chiến bại. Sư minh, Thanh Trúc mặc dù là trưởng môn, nhưng ngươi cũng biết, đây chẳng qua là quá độ mà thôi, kim tiên cấp bậc khiêu chiến lại có thể tính là gì đâu. Khương Tử Nha tư không thèm để ý chút nào. Mặc dù hắn cái này đại la chỉ là đồ dòm, nhưng đến cùng là đại la, vây tay một cái, liền có thể mang theo thiên địa vĩ lực, một cái nho nhỏ kim tiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Sư đệ, ngươi cho là ta chỉ là bất mãn Thanh Trúc thất bại sao? Ta là lo lắng cái này Tiêu Trường Thành, một đường khiêu chiến, một đường thu hoạch khí vận. Ta lo lắng chính là cái này Tiên Đạo Tông, cũng không biết là từ đâu đi ra, lại muốn khiêu chiến tầng giới, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thái Ức chân nhân nghiêm nét mà nói. Khương Tử Nha nghe sắc mặt lập tức thay đổi đứng lên. Khiêu chiến thời điểm một khi chiến bại, hoàn toàn chính xác sẽ tổn thất khí vận. Mặc dù cái vận khí này không nhiều, nhưng đối với Tiêu Trường Thanh tới nói, năm rộng tháng dài tích lũy phía dưới, chính là một cái khổng lồ khí vận. Mà Thiên Đạo Tông càng là không đơn giản. Những năm này, Khương Tử Nha cũng đã được nghe nói Thiên Đạo Tông xuất hiện tại Bắc Câu Lô Châu, chính là 9 vị tán tu cùng một chỗ thành lập, thế lực thập phần cường đại, cơ hồ đã có thể thống lĩnh toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Dạng này tông môn, ở thời điểm này, phái ra nó thánh tử khiêu chiến các đại tông môn, nếu là không có mưu đồ là không thể nào. Mấu chốt là cái này Thiên Đạo Tông, cũng không biết là từ đâu xuất hiện 10 phần quỷ dị. Sư minh cho là này Tiên Đạo Tông là Dương Liễu đạo nhân truyền thừa. Khương Tử Nha trong nháy mắt liền minh bạch ở trong đó đạo lý. Nhất định là như vậy, bằng không mà nói, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại Bắc Câu Lô Châu, không ở tại chúng ta trong tầm mắt đâu? Thái Ức chân nhân trong đôi mắt hung quang lấp lóe. Đây chính là đại sự, huyền môn cùng Phật môn cũng sẽ không cho phép Dương Liễu đạo nhân đạo thống tại tam giới bên trong lưu hành, miễn cho đối phương đạt được đại lượng khí vận, để ép cựu đạo không thở nổi. Thiên đế. Khương Tử Nha hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền minh bạch đạo lý trong đó, Dương Quảng là không thể nào quản Dương Liễu đại đạo sự tình, hoặc là nói chỉ cần Dương Liễu đại đạo không có vượt qua hắn khống chế, liền sẽ không để ý tới, thậm chí còn có thể đến nữa. Dù sao tam giới không có khả năng thoát ly khống chế, không thể có thế lực uy hiếp được tiên đình địa vị, tân đạo cùng cựu đạo tốt nhất là lẫn nhau cản trở, chỉ có như vậy, Dương thị phụ tử mới có thể lã vọng buông cần. Mà lại, Huyền Đô mấy người cũng chỉ là để Dương Quảng phân biệt trong tông môn phản đồ, đối với tông môn bên ngoài sự tình, phần lớn là lấy thiên điều làm chủ, chỉ cần không xúc phạm thiên điều, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn đã sớm biết Thiên Đạo Tông tồn tại, chỉ là bởi vì đối phương có chút tác dụng, cho nên căn bản không quản mà thôi, thậm chí còn hy vọng đối phương có thể cùng chúng ta là địch đâu. Thiên đế, thế nhưng là rất xấu. Thái Ức chân nhân cười lạnh nói. Khương Tử Nha nghe cũng gật gật đầu, chỉ là không giống Thái Ức chân nhân dạng này chẳng ghét. Dù sao, đây là nhân chi thường tình. Chương 1360 liên thủ, chương 1360 liên thủ. Thái Ức chân nhân trong đôi mắt hung quang lấp lóe, trong lòng tràn ngập lửa giận. Đạo này lửa giận là nhằm vào Thiên Đạo Tông, cũng là nhằm vào Thiên đế. Nếu không có Thiên đế cô tức dưỡng gian, không có kịp thời thông báo Thiên Đạo Tông tình huống, Thiên Đạo Tông lại thế nào khả năng có hôm nay, sớm đã bị Huyền môn hoặc là Phật môn tiêu diệt. Nếu đối phương đã xuất hiện, vậy liền hẳn là tiêu diệt đối phương. Sư đệ, triệu tập các phái cùng một chỗ hành động đi. Thái Ức chân nhân không kịp chờ đợi nói ra. Khương Tử Nha nhìn Thái Ức chân nhân một chút, cười khổ nói, sư minh, lúc này tiêu diệt đối phương đã muộn, ngươi cũng đã biết Tiêu Trường Thành tại sao lại xuất hiện vào lúc này. Thái Ức chân nhân nghe trong nháy mắt minh bạch đạo lý trong đó, hừ lạnh nói, là trễ, đối phương thế lớn, lúc này xuất hiện, nói rõ bọn hắn đã có nắm chắc, không sợ chúng ta, chỉ là khả năng này sao? Luận thực lực tự nhiên là không thể nào, nhưng sư minh, ngươi không được quên, thực lực của đối phương tối thiểu nhất có vạn người nhiều đi. Mặt ngoài cùng chúng ta là không có bất kỳ cái gì xung đột, chúng ta giết đi qua tính là gì? Thiên điểu. Thái Ức chân nhân sắc mặt tâm trầm, rét căm căm phun ra hai chữ đến. Thiên điểu giống như là một tòa núi lớn một dạng, đặt ở tam giới trong lòng, mấy người chém giết không tính là gì, nhưng mấy vạn người thậm chí nhiều hơn người chém giết, vậy liền sẽ khiến thiên đình can thiệp. Giống Thiên Đạo Tông cũng không có làm xuống cái gì người người đoán trách sự tình, ngươi liền dẫn theo một nhóm người đi lên đem người ta tiêu diệt, vậy ngươi chính là ma đạo, chính là xúc phạm thiên điều, nhận thiên đình đả kích. Nếu là ở trước kia, Thái Ức chân nhân cho tới bây giờ liền không đem thiên điều để ở trong mắt, hắn là thánh nhân đệ tử, thì sợ gì thiên điều. Nhưng bây giờ không giống với, thánh nhân bị trấn áp, ngay cả thánh nhân bản nguyên đều bị rút lấy, dùng để đền bù tầng giới, hậu trường không có, mà lại thiên đế thật sự là quá cứng hãn, hơi không lưu ý, liền sẽ gặp đối phương đả kích, lúc này mới trọng yếu nhất. Vậy phải làm thế nào? chẳng lẽ cứ như vậy nhìn đối phương không ngừng quật khởi phải không? Thái Ức chân nhân cười lạnh nói, thiên đế quá tự đại, chẳng lẽ hắn có thể xác định 100000 năm sau, tam giới chúa tể vẫn là hắn sao? Dương Liễu đạo nhân sẽ không đổi một cái chúa tể mới phải không? Đến lúc đó, hắn gặp qua so chúng ta càng thêm thế thảm. Thiên đế làm như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn. Khương Tử Nha sâu kín nói ra, dưới mắt chúng ta chủ yếu nhất là như thế nào áp chế Thiên Đạo Tông phát triển, Tiêu Trường Thanh lấy kim tiên chi lực, khiêu chiến tam giới, chính là vì gia tăng chính mình khí vận, tuyên dương Thiên Đạo Tông, từ đó thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Sư Minh nói rất đúng, tuyệt đối không thể để cho hắn phách lối như vậy xuống dưới. Nghĩ đến không lâu sau đó, cái kia gọi là Tiêu Trường Thanh người còn sẽ tới đến Ngọc Hư Cung khiêu chiến, Khương Tử Nha trong lòng cũng là sinh ra vô danh đến. Đây là xiển giáo tổ đình, há có thể để cho người khác bao trùm trên đó. Hai người lúc này hướng Bát Cảnh Cung mà đến. Chờ đến Bát Cảnh Cung thời điểm, phát hiện Huyền Đô cũng tại hiện trường. Hai vị sư đệ cũng là vì Thiên Đạo Tông mà đến. Huyền Đô đại pháp sư thấy thế, lập tức minh bạch hai người ý đồ đến. Khương Tử Nha thấy thế, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, sư minh lời nói rất là, ta cùng Thái Ức sư minh đích thật là bởi vì Thiên Đạo Tông sự tình tới, cũng không biết cái kia Thiên Đạo Tông đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, thiên đế cho tới bây giờ chưa từng hướng chúng ta cảnh báo. Hắn cũng không có cần thiết này. Huyền Đô đại pháp sư lắc đầu, nói ra, thiên đế lấy thiên điều làm chuẩn, thay mặt trưởng thiên đạo vận chuyển, chỗ nào còn cần những này quan tâm những này, tân đạo cũng tốt, cựu đạo cũng được, chỉ cần thần phục với hắn là được rồi. Chương 1361 đấu kiếm, chương 1361 đấu kiếm. Nam Hoa chân nhân nghe bất mãn trong lòng, cười lạnh nói, thiên đế thật không đơn giản, chúng ta nếu là đại quy mô tiến công, nhấc lên đại chiến, cố nhiên là có thể diệt đi Thiên Đạo Tông, nhưng giết chóc quá nặng, liền sẽ xúc phạm thiên điều. Thiên đế là không thể nào để cho chúng ta diệt Thiên Đạo Tông, hắn cần chính là cân bằng, là cần Thiên Đạo Tông kiềm chế chúng ta, miễn cho chúng ta phá hư kế hoạch của hắn cùng an bài. Huyền Đô đại pháp sư một câu nói toạc ra bí mật trong đó. Chúng tiên nghe gật gật đầu, sự tình không phải liền là như vậy sao? Nếu là không có Thiên Đạo Tông, chúng tiên sẽ còn nghe theo Dương Quảng Hiệu lệnh sao? Mặc dù không dám trên mặt nổi phản đối, nhưng khẳng định sẽ tại trong âm thầm mân mê một phen, đây là nhân chi thường tình. Dù sao, mọi người cũng là vì ích lợi của mình, pháp bảo, linh dược vân vân tu hành tài nguyên, cũng phải cần đến cấp đoạn, những vật này vì ngươi tất cả, những người khác liền không chiếm được. Cho nên, loại này tranh đoạt liền biến thành rất thường gặp sự tình. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, nhân chi đạo tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Hai cái này là hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ mặc dù là thần tiên, nhưng tu lại là nhân chi đạo, loạt người khác đến bổ sung chính mình. Thiên đế có hắn tố cầu, chúng ta bây giờ không thể cùng thiên đế trở mặt, vậy thì tìm biện pháp khác, Thiên Đạo Tông chính là một cái mầm thai bạn, tuyệt đối không có khả năng giữ lại, phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới là. Khương Tử Nha rất nhanh liền minh bạch đạo lý trong đó. Thiên đình hiện tại là không thể đắc tội, thiên đế thật sự là quá cường đại, khí vận sở trung, tăng thêm thần thông quảng đại, căn bản không phải bình thường thế lực có thể trêu chọc. Mặc dù bây giờ cũng không biết thiên đế thần thông đã đến loại tình trạng nào, nhưng có thể thiếu một địch nhân, đối với chúng tiên tới nói, áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Thiên điều phía dưới, đại quy mô giết chóc là không thể nào, đã như vậy, vậy liền tiểu quy mô, không ngừng suy yếu đối phương. Chờ đến cuối cùng, lại triệt để trừ tận gốc. Hán Tiêu Trường Thanh không phải hành tẩu tam giới, khiêu chiến các lộ cao thủ sao? Chúng ta cũng đi theo phía sau học là được, cũng phái ra nhân thủ tiến về Bắc Câu Lô Châu, khiêu chiến các lộ cao thủ. Hán tại đoạt ta khí vận, chúng ta cũng đoạt hán khí vận. Đợi đến hán khí vận hoàn toàn không có thời điểm, chính là đại hạ tương khuynh thời điểm. Huyền Đô đại pháp sư ánh mắt lấp lóe. Không chỉ có như vậy, còn hẳn là nghĩ biện pháp quang minh chính đại, đại quy mô chém giết. Thái Ức chân nhân cười lạnh nói, bọn hắn không phải ưa thích tỉ thí sao? Chúng ta cũng mời bọn hắn tỉ thí, gọi là đấu kiếm. Thắng bại nhìn bản sự, sinh tử bằng trời đoạn. Chúng tiên nghe trên mặt lập tức lộ ra một tia kỳ dị. Bọn hắn đều đang suy tư chuyện này khả năng. Đại thiện. Huyền Đô đại pháp sư hai mắt sáng lên, vỗ tay nói ra. Đại thiện. Chúng tiên nghe trên mặt tươi cười. Thiên đế không phải là rất lợi hại sao? Cấm chỉ đại quy mô giết chóc, nhưng ta dùng đấu kiếm phương thức đến suy yếu đối phương, thậm chí đến cuối cùng triệt để tiêu diệt đối phương, ngươi thiên đế cũng không thể nói gì hơn đi. Việc này hay là cần nói với hắn bên dưới, cũng biểu thị tôn trọng không phải. Nam Hoa chân nhân lập tức khẽ cười nói. Chúng tiên cũng liền gật đầu liên tục, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Thiên đế hành vi thật sự là chọc giận chúng tiên, sớm tại mấy trăm năm hành động, nơi nào sẽ có hôm nay vấn đề, Thiên Đạo Tông một bàn tay liền có thể hủy diệt, bây giờ lại cần vận dụng càng nhiều nhân thủ, thậm chí còn có khả năng sẽ sinh ra thương vong. Đây đều là thiên đế bình định tạo thành. Đối phương cố ý như vậy, cho chúng tiên nhiều một cái đối thủ, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại chúng tiên cũng phải cho thiên đế xấu hổ một chút. Chương 1362 muốn tính toán ta, còn kém một chút. Chương 1362 muốn tính toán ta, còn kém một chút. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong. Dương Quảng nhìn trước mắt mấy vị đại thần thông người, sắc mặt bình tĩnh. Các vị đạo hữu, hôm nay ngày nữa đỉnh, cần làm chuyện gì? Thanh âm hắn bên trong ẩn chứa đạo ý, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng có thể thuyết minh lấy thiên đạo chí lý, một chút tu vi thấp người, nhịn không được trầm mê trong đó. Huyền Đô bọn người thấy thế, trong lòng âm thầm giật mình. Thiên đế đạo hạnh tựa hồ lại tăng lên. Tu vi đến bọn hắn loại cảnh giới này, mỗi tăng lên một bước đều mười phần khó khăn, nhưng vì sao đến Dương Quảng nơi này, đạo hạnh gia tăng, thật giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản đâu. Chỉ là chúng tiên tâm tư thâm trầm, trong lòng mặc dù có chút ghen ghét, nhưng đều không có đặt ở mặt ngoài. Thiên đế thống lĩnh tam giới, khí vận vô song, có những khí vận này trợ giúp, trên tu vi gia tăng, tựa hồ cũng là có thể nói thông. Bệ hạ, bây giờ tam giới ổn định, chúng sinh an cư lạc nghiệp, cái này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng trong tu hành, không chỉ có muốn lĩnh hội thiên đạo, càng là cao hơn, ca tiến mạnh, nắm giữ càng nhiều hàng ma thủ đoạn. Các đệ tử trốn ở bên trong sân môn, cũng không phải là chuyện tốt, cho nên chúng ta chuẩn bị cử hành đại hội luật kiếm, xin mời bệ hạ phê chuẩn. Huyền Đô đại pháp sư mở miệng nói ra. Hắn sắc mặt thanh chính, nói chuyện âm vang hữu lực, nếu không phải Dương Quảng thôi diễn thiên cơ, đã sớm phát hiện đến huyền bí trong đó, thật đúng là bị hắn lừa qua. Đại thiện. Dương Quảng gật gật đầu, nói ra, đạo huynh cử động lần này chính là tam giới thịnh sự, luận kiếm thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Tam giới đã không còn giết chóc, thiên hạ thái bình, ngay cả kiếp nạn đều ít đi rất nhiều, các vị đạo hữu, cử động lần này có lợi cho tam giới ổn định a. Cái này, bệ hạ, phàm nhân tranh chấp, còn có thu lại không được tay thời điểm, tu sĩ chúng ta chém giết lẫn nhau, có nguy hiểm đến tính mạng cũng là chuyện rất bình thường, cái này không tạo giết chóc, chỉ sợ có chút khó khăn a. Khương Tử Nha nhịn xuống phẫn nộ trong lòng. Đây hết thảy đều là ai tạo thành, còn không phải trước mắt thiên đế sao? Nếu không phải hắn bỏ mặc Thiên Đạo Tông tồn tại, nơi nào sẽ phiền toái như vậy, năm đó tùy tiện phái ra một vị chuẩn thánh, liền có thể muốn đối phương tính mệnh. Chuyện bây giờ phát sinh, thiên đế mình ngược lại là thành người tốt. Nếu chư vị mình đã làm ra quyết định, lại tìm đến chấm làm cái gì đây? Hẳn là chút chuyện nhỏ này còn cần chấm đến đồng ý không? Chấm đã nói rồi, tam giới làm việc, hết thảy đều lấy thiên điều làm chuẩn, thiên điều phía dưới, chư vị có thể làm cái gì, vậy liền đi làm cái gì. Chấm làm một cái khai sáng người, sẽ không làm khó chư vị. Dương Quảng Bình cùng thanh âm ở trong đại điện vang lên, chúng tiên nghe sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đây là một cái dương mưu, chỉ cần thiên đế đồng ý, việc này sinh ra hết thảy nhân quả đều vì thiên đế tất cả. Chúng tiên căn bản cũng không có nghĩ tới, Hòa Bình đem việc này phổ biến xuống dưới, chính là muốn mượn đấu kiếm tỉ thí sự tình, đi diệt môn kế hoạch, mặc dù tiêu hao thời gian tương đối dài, nhưng sẽ không khiến cho thiên điều chú ý như việc này có thể được đến thiên đế cho phép, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Hết thảy nhân quả đều thuộc về với thiên đế chi thân, cùng mình bọn người không quan hệ. Các vị đạo hữu, việc này nếu để cho chấm ra mặt, cái kia hết thảy đều cần ở trên thiên đình giám sát bên dưới tiến hành, hết thảy quy củ đều là thiên đình định đoạt, chư vị nghĩ như thế nào? Dương Quảng khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, bọn gia hỏa này thật đúng là cho là mình cái gì cũng không biết, tại trong tâm giới, muốn tính toán người khác, không chỉ có dựa vào trí tuệ, càng là muốn nhìn đạo hạnh. Không có đạo hạnh, ngươi hết thảy cũng sẽ ở thiên cơ bên trong biểu hiện, làm sao có thể tính toán thành công? Chương 1363 sớm muộn kéo danh sách, chương 1363 sớm muộn kéo danh sách, chúng tiên nghe sắc mặt siết chặt, nhao nhao dùng ánh mắt bất tiện nhìn xem lẫn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có Dương Quảng sắc mặt bình tĩnh, điều kiện đã để, liền nhìn chúng tiên sẽ hay không đáp ứng. Chúng tiên sẽ đáp ứng sao? Đại thiện. Như Lai Phật Tổ rốt cục cái thứ nhất đáp ứng. Huyền Đô đại pháp sư bọn người đồng ý như vậy rất tốt. Dương Quảng khẽ cười nói, đây là các đại tông môn tự hành chuyện của tổ chức, thiên đình cũng chỉ là giám sát một chút, cũng hy vọng các vị tuân thủ thiên đình quy củ. Bệ hạ lời nói rất là. Chúng tiên thấy thế, chỉ có thể cáo tử. Bệ hạ. Thái Âm chân quân xuất hiện trong đại điện. Những người này a, tâm tư quá nặng. Tổng cho là chấm cái gì cũng không biết, nhưng lại không biết khi bọn hắn tính toán chấm thời điểm, thiên tâm vận chuyển, thiên tượng hiển lộ, đây hết thảy đều là tại chấm trong khống chế. Dương Quảng lắc đầu, theo thời gian trôi qua, thiên đạo đại quyền chậm rãi nắm giữ tại nguyên trên khuôn mặt. Giữa thiên địa phát sinh hết thảy, chỉ cần lộ ra một chút vết tích, đều có thể đối với Dương Quảng nắm trong tay. Như Lai đám người tính toán, mặc dù là Dương Nưu, nhưng tương tự cũng nhẹ nhõm bị Dương Quảng phát hiện. Thiên đạo tông là bọn hắn đối thủ sao? Thái Âm chân quân có chút bận tâm. Đến cùng là Dương Liễu đạo nhân đạo thống, ngươi là chưa từng gặp qua thiên đạo tông. Không nên coi thường bất kỳ một cái nào đạo tổ, nếu không, ngươi xảy ra thiệt thòi lớn. Dương Quảng lắc đầu, tay phải hắn điểm ra, rơi vào Hạo Thiên trên kính, chỉ thấy trên mặt kính ánh sáng lấp lóe, lộ ra Thiên Đạo Tông bộ dáng. Thái Âm chân quân nhìn xem trong đó bộ dáng, nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Có tám đạo khí thế cường đại ẩn ẩn mà hiện, chấn áp chư thiên, không một không tại biểu hiện ra Thiên Đạo Tông chỗ cường đại. Mặc dù lập giáo tương đối chậm, nhưng Thái Âm chân quân nhìn ra, đối phương quy mô không chút nào thấp hơn những cái kia uy tín lâu năm đại giáo. Nhìn thấy đi, cái này là đạo tổ thủ đoạn, để cho người ta chấn kinh. Dương Quảng nhìn xem Hạo Thiên trong kính hết thảy, khẽ cười nói, Dương Liễu đạo nhân vì gia tăng chính mình khí vận, nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, Thiên Đạo Tông sẽ ngăn cản không nổi. Dương Quảng biết, Dương Liễu đạo nhân vì gia tăng chính mình khí vận, lợi dụng thiên đạo thủ đoạn, để Thiên Đạo Tông nhanh chóng phát triển, trong này cũng nhất định đã bỏ ra giá cả to lớn. Ngươi không thể lừa gạt trời. Dương Liễu đạo nhân làm thiên đạo người chấp trưởng, vì mình đạo thống phục vụ, đây là một kiện không gì đáng trách sự tình, nhưng ngươi lợi dụng thiên đạo làm việc, đó chính là lợi dụng thiên đạo, cùng thiên đạo kết nhân quả. Thiếu thiên đạo nhân quả, như thế nào tốt như vậy trả lại, sớm muộn sẽ kéo danh sách, lúc kia chính là trả khoản thời điểm. Giữa thiên địa sát kiếp chính là như thế tới. Tựa như Dương Quảng, rất ít thôn phệ thiên địa bên ngoài linh khí, cũng rất ít vận dụng thiên đạo thủ đoạn, hoàn thành mục đích của mình, chính là lo lắng có một ngày sẽ bị thiên đạo thanh toán. Nhanh như vậy lại bắt đầu. Thái Âm chân quân bỗng nhiên nói ra. Dương Quảng nhìn đi qua, quả nhiên trông thấy Hạo Thiên trên kính xuất hiện một đạo kiếm thư bên trên tán phát lấy huyền môn cùng Phật môn khí tức, hóa thành một cái âm dương ngư bộ dáng, đại biểu cho huyền môn cùng Phật môn. Thật đúng là một khắc cũng chờ không kịp. Dương Quảng thở dài nói: "Hừ, những này Phật đạo hai tông tướng ăn thật khó nhìn, năm đó, Huyền môn cùng Phật môn thượng vị thời điểm, đối với Vu Diêu hai tộc cũng là đuổi tận giết tuyệt, hiện tại đến phiên chính mình, phong thủy luân chuyển a." Thái Âm chân nhân khinh thường nói: "Tạm thời cùng bọn ta không quan hệ, hay là quan tâm một chút chính mình đi, cố gắng gia tăng tu vi của mình, tiếp tục như vậy, đại kiếp sớm muộn sẽ tới." Đối mặt loại tình huống này, Dương Quảng cũng không có biện pháp gì. Chương 1364 đã không tại một cái trên hàng bắt đầu, chương 1364 đã không tại một cái trên hàng bắt đầu, đây hết thể nói đến, bên trong còn có Dương Quảng công lao của mình, nếu không phải là mình che lấp thiên cơ, Thiên Đạo Tông lại thế nào khả năng phát triển đâu. Đã sớm tại thành lập mới bắt đầu, liền bị Huyền Đô bọn người cho gạt bỏ. Thiên Đạo Tông, nhìn xem kiếm trong tay sách, Lục Ly đám người sắc mặt âm tình bất định, khi Tiêu Trường Thanh rời đi Thiên Đạo Tông thời điểm, đây hết thể đã chú định, chỉ là không hề nghĩ tới, đối phương tới nhanh như vậy. Cửu đạo phản ứng thật đúng là rất nhanh a, Trường Thanh rời đi Bắc Câu Lô Châu mới bao lâu thời gian, đối phương liền đã kịp phản ứng. Côn Bằng thở dài nói, đây hết thể không đều là tại trong kế hoạch của chúng ta, cũng không có gì kỳ quái. Trương Cầu Đạo cười ha hả nói, ta ngược lại thật ra đối Thiên Đế cảm thấy rất hứng thú, hắn thế mà đồng ý đấu kiếm mà nói. Vô luận chúng ta làm cái gì, Thiên Đế cũng sẽ không ăn thiệt thòi, hắn cần chính là tam giới ổn định, mà không phải tam giới đại loạn. Đỗ Toa lắc đầu, nàng xem như nhìn ra Thiên Đế suy nghĩ trong lòng. Chỉ cần là thiên điều cho phép phạm vi bên trong, tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nếu là vượt qua thiên điều cho phép, cái kia không có ý tứ, ngươi liền muốn nhận Thiên Đình chế tài, gặp phải Thiên Đình chư thần bấy công. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc đã đến, muốn cùng chúng ta luận kiếm. Côn Bằng cười ha hả nói, mặc dù là tất sát cục, thế nhưng là dù sao cũng so chúng ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, bọn hắn nếu là vừa lên, chúng ta thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Là so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt. Chúng tiên cũng nhao nhao gật đầu. Thiên Đạo Tông mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng cùng những cái kia uy tín lâu năm đại giáo so sánh với, hay là kém rất nhiều, những đại giáo này cùng tiến lên, Thiên Đạo Tông tuyệt đối không phải hắn liền đối thủ. Mà hết thảy này đều là bởi vì Thiên Đế công lao, nếu không có Thiên Đế, nơi đó có hiện tại cơ hội. Không nghĩ tới, chúng ta có một ngày lại để cho cảm tạ Thiên Đế. Đỗ Toa cười khổ nói, Thiên Đế người này luôn luôn đều là mục tiêu của bọn hắn, dù sao vị trí này mặc dù nhân quả quân thân, nhưng tương tự lại có thể khống chế tam giới, vị trí thật sự là quá trọng yếu, tam giới chúng tiên không một không muốn lấy mà thay vào, nhưng bây giờ tốt, Thiên Đế tựa hồ cao cao tại thượng, đối với đám người mà nói, xa không thể chạm. Thậm chí Thiên Đế đã đem đám người ném sau, căn bản là không nhìn đám người tồn tại, cuối cùng còn vì đám người hộ giá hộ tống, thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, hết lần này tới lần khác lại phát sinh ở trước mắt. Thiên Đế là một cái người kỳ quái. Trương Cầu Đạo trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn không phải kỳ quái, mà là có nắm chắc, căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong lòng mà thôi. Trương Cầu Đạo cười khổ nói, ở phương diện này, hắn không thể không thừa nhận, mình đã rất lại phía sau Thiên Đế rất nhiều, ở Thiên Đế trước mặt, thực lực của mình không đủ để chèo chống dã tâm của mình, chỉ có thể thành thành thật thật từng bước một tiến lên, đi truy tìm người kia bóng lưng. Đúng vậy a, mục tiêu của hắn xưa nay không là chúng ta, mà là đạo tổ. Côn Bằng lời nói, để chúng tiên im lặng không nói. Trong lòng khinh thường lại có thể thế nào, thực lực của đối phương quá mức cường đại, đối mặt đám người khiêu khích, tại trong mắt đối phương, chỉ sợ căn bản cũng không quan tâm. Chúng tiên nghĩ đến trên trời cao cặp mắt kia, trong lòng càng là sinh ra một tia vô lực đến. Tốt, dưới mắt hay là ứng phó một chút tình huống trước mắt đi. Mặc dù là đấu kiếm, nhưng chúng ta cũng muốn phòng bị một hai, ta muốn, chúng ta 9 người có phải hay không hẳn là đi gặp Thiên Đế. Lục Ly bỗng nhiên nói ra, là hẳn là đi. Trương Cầu Đạo trầm mặc nửa ngày, cũng gật gật đầu. Chúng tiên cũng hừ một tiếng. Chương 1365 tự mình chuốc lấy cực khổ, chương 1365 tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên Đình uy nghiêm mênh mông, tường vân màu vàng lơ lửng, vô số thiên binh thiên tướng ở trên thiên cung tuần tra, hiện lộ rõ ràng Thiên Đình uy nghiêm. Trương Cầu Đạo nhìn trước mắt Thiên Đình, trong đôi mắt nhiều một chút vẻ phức tạp. Hắn đã thức tỉnh tiếp trước hồi ức, biết đây là địa phương nào, năm đó chính mình cũng từng ở nơi này hiệu lệnh tam giới. Hiện tại chính mình còn cần tới đây yết kiến cựu nhân của mình, nghĩ tới đây, Trương Cầu Đạo trong lòng hết sức phức tạp. Trương đạo hữu, chuyện cũ như là thoảng qua như mây khói, làm gì so đo nhiều như vậy. Lục Ly cười ha hả nói, sau này tình huống thế nào, ai cũng không biết. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là Thiên Đạo Tông luận kiếm sự tình. Trương Cầu Đạo nghe lập tức nghiêm mặt, gật gật đầu, ngay sau đó 8 người hướng Nam Thiên Môn mà đi. Các vị bên trên thật, bệ hạ đã tại Lăng Tiêu Bảo Điện chờ đợi đã lâu. Tăng trưởng Tiên Vương mời chúng tiên nói ra. Chúng tiên đối với cái này lại là sắc mặt bình tĩnh, Thiên Đế thần thông quảng đại, chỉ sợ sớm đã đoán được nhóm người mình đến. Nếu là đối phương ngay cả cái này đều đoán không được, cái kia chúng tiên mới cảm thấy kỳ quái. Gặp qua bệ hạ, chúng tiên trông thấy trước mắt Dương Quảng, mặc trên người một kiện áo xanh, quanh thân khí thế hoàn toàn không có, nhìn qua giống như là một phàm nhân mở dạng, ngồi ở chỗ đó, quanh thân đều là sơ hở. Hóa phàm. Chúng tiên thấy thế, nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu vi càng là càng về sau, từ trước tới giờ không bình thường biến thành bình thường, đó mới là bản sự. Thiên Đế đạo hạnh đến trình độ nào, chúng tiên cũng không biết, nhưng nghĩ đến đối phó nhóm người mình hay là rất nhẹ nhàng. Nhưng chúng tiên tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương nhìn qua giống như là một phạm nhân một dạng, ngồi ở chỗ đó, quanh thân sơ hở. Các vị đạo hữu, miễn lễ, mời ngồi. Dương Quảng lộ ra rất có lễ phép, dù là đối phương đạo hạnh thua xa với mình, nhưng vẫn là mời chúng tiên nhập tọa. Bên cạnh kỳ án phía trên, đã sớm chuẩn bị quỳnh tương ngọc dịch, các loại kỳ chân dị quả, chỉ thấy phía trên từng đạo thần quang lấp lóe, tiếng long ngâm bên tai không dứt, xem xét chính là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, giống như bất tử thần dược một dạng. Chúng tiên nhìn rõ ràng, trên mặt đều lộ ra một tia hâm mộ và ghen ghét, dạng này đồ ăn chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đình mới có, bình thường động tiên phúc địa không có khả năng lấy được, cho dù là Thiên Đạo Tông đại giáo như vậy cũng là khó được ăn một bữa. Chư vị ý đồ đến, trẫm đã biết. Lúc trước Phật Tổ cùng Huyền Đô tới thời điểm, trẫm cũng là nói như vậy, tam giới tu sĩ, hết thể lấy thiên quy thiên điều làm chuẩn dây thừng, những chuyện khác, trẫm sẽ không can thiệp. Các người đấu kiếm ai thắng ai thua, trẫm mặc kệ. Dương Quảng sắc mặt lạnh nhạt. Bệ hạ, không nên quên, nhân hoàng cũng tham dự trong đó. Trương Cầu Đạo nhịn không được nói ra. Chỉ là hắn vừa dứt lời, đối diện chính là một ánh mắt, đối phương mặt không biểu tình, lại là nhìn chính mình trong lòng siết chặt, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trong lòng lập tức một trận hãi nhiên, nơi nào còn dám nói chuyện. Lục Ly bọn người thấy thế, chỉ là hóa thành thở dài một tiếng, nhưng trong lòng thì lý giải Trương Cầu Đạo tâm tình. Loại tình huống này đặt ở trên thân ai, có lẽ đều là dạng này. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Địa thế còn mạnh hơn người, trong lòng ngươi lại thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, nói ra, chỉ có thể là tự tìm buồn rầu. Nhân hoàng, nếu là hắn chọn, vậy hắn muốn đi xuống dưới. Thiên đế thản nhiên nói. Chúng tiên nghe trong lòng một trận cười khổ, những người khác lên lôi đài, tự nhiên là phải cẩn thận nguy hiểm tính mạng, nhưng nhân hoàng cần sao? Không nói đến thân phận địa vị của hắn không người dám động, trong tâm giới, người nào không biết thiên đế là một cái cực kỳ rất ngắn người, ai dám giết hắn như tử. Chương 1366 cùng ta hạ kiện. Chương 1366 cùng ta hạ kiện. Chúng tiên nghe hít một hơi thật sâu, nhìn nhau một cái, đem bất mãn nén ở trong lòng mặt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thiên đế cường thế như vậy, chúng tiên đang ở trước mắt, thế mà không phát hiện được hư thật của đối phương, thật giống như phàm nhân nhìn thấy biển cả, không biết nó rộng thật sâu một dạng. Loại áp lực này thật sự là quá kinh khủng, đến mức chúng tiên đều không muốn ở lại nơi này, đối mặt thiên đế. Hết thảy đều ở trên trời đầu phía dưới tiến hành, chư vị yên tâm là được rồi. Dương Quảng an ủi đạo. Không biết thiên đình có thể phái thần tiên chủ trì, dù là làm một cái bình phán cũng là tốt. Côn Bằng dò hỏi. Cũng được. Dương Quảng biết thiên đình không tham dự trong đó, những người này trong nội tâm là rất lo lắng. Truyền chỉ Nhật Du thần, thần dạ du giám sát luận kiếm sự tình. Dương Quảng nghĩ nghĩ còn nói thêm, mở ra hạo thiên kính, thiên sư phủ ngày đêm giám sát, chư vị cho là như thế nào? Tạ bệ hạ. Chúng tiên sau khi nghe, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Luận thực lực, chúng tiên tự nhiên là không phải vậy những cái kia uy tín lâu năm chuẩn thánh, nhưng một chọi một, chưa hẳn có thể thua đi nơi nào. Lục Ly bọn người lo lắng nhất chính là cựu đạo không tuân theo quy củ, vừa lên, Thiên Đạo Tông có mạnh đến đâu, cũng không phải những người này đối thủ. Trên thực tế, mọi người riêng phần mình tu hành, bình an vô sự, không phải rất tốt sao? Vì sao muốn đi đấu kiếm sự tình đâu? Gia tăng vô vị thương vong, thật sự là một kiện để cho người ta cảm thấy tiếc hận sự tình. Dương Quảng thật sâu thở dài, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Lục Ly bọn người khỏe miệng co quắp động, luận thiên hạ vô sỉ nhất người, đại khái chính là trước mắt thiên đế, tam giới phân tranh, chúng tiên chém giết lẫn nhau, ai có thể nhất được lợi, tự nhiên là trước mắt thiên đế. Cân bằng hai bên, hoặc đánh hoặc kéo, vị này thiên đế đem cân bằng chi đạo phát huy đến cực hạn. Rõ ràng gia hỏa này thần thông cái thế, tam giới to lớn, không người là đối thủ của hắn, phàm là chống lại người, trực tiếp quét ngang qua là được rồi. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này ưa thích chơi cân bằng chi đạo, như thế nào đến? Vậy hạ, chúng ta cũng là không thể làm gì, chúng ta cũng chỉ là muốn yên lặng tu hành, chỉ là Phật tổ cùng Huyền Đô bọn người dung không được chúng ta, cho nên chỉ có thể cùng nó luận kiếm, tương đối bình hòa giải quyết việc này. Lục Ly cười khổ nói. Dương Quảng trong lòng một trận kinh thường, gia hỏa này thế mà đem chính mình xem như đồ đần, giống như tự mình biết trong đó sự tình một dạng. Thiếu tạo sát nghiệt, đối với chư vị về sau là có chỗ tốt. Dương Quảng khoát tay áo, để chúng tiên lui xuống. Vậy hạ ngoài đại điện, Trương Thiên Sư đi đến. Cũ mới hai đạo muốn đi luận kiếm chi pháp, đến lúc đó ngươi đi giám sát một chút, làm chứng. Dương Quảng thanh âm bình tĩnh. Nếu là Lục Ly bọn người gặp được, khẳng định là lòng sinh sợ hãi. Trương Thiên Sư hiển nhiên không phải lâm thời gọi qua, thiên đế đối với bọn hắn đến, đã sớm chuẩn bị, chờ bọn hắn vừa đi, Trương Thiên Sư liền tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiểu thần tuân chỉ. Trương Thiên Sư trong lòng chần chờ một chút. Làm chứng mà thôi, nhìn xem song phương đấu kiếm, không cần trái với thiên điều là được, công bằng, công chính, công khai, chỉ thế thôi. Dương Quảng nhìn ra Trương Thiên Sư khó xử, ngay sau đó giải thích nói, ta thiên đỉnh cao ở trên 9 tầng trời, vượt qua ngũ hành bên ngoài, không tại bất luận cái gì trong tông môn, duy chỉ là thiên điều, thiên quy, về phần mặt khác, cùng bọn ta hạ kiện. Trương Thiên Sư nghe lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình đi chỉ là làm bộ dáng mà thôi, chỉ cần song phương làm không quá phận, chính mình cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu thân minh trắng. Trương Thiên Sư tranh thủ thời gian đáp. Chương 1367 giải thích chẳng khác nào che giấu chương 1367 giải thích chẳng khác nào che giấu vận mệnh trường hà bên trong, từng đóa bọt nước quay cuồng, đại thiên thế giới bên trong, diễn hóa ra ngàn vạn dị tượng, vạn vật chúng sinh ở chỗ này đều có vị trí của mình, bọn hắn dựa theo ý tưởng của họ, diễn lại khác biệt vận mệnh. Kỷ nguyên chi môn chấn đặt ở vận mệnh trường hà phía trên, quanh thân tản ra huyền diệu khí tức. Từng đóa tường vân ẩn hiện vô thường, một lương đình bên trong, ba cái đạo nhân ngồi xếp bằng trong đó, một người thân mang áo bào trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ an lành, một đạo nhân thân mang áo bào cho, khí tức quanh người mở mịt, một cái khác đạo nhân thân mang áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng. Ba người này theo thứ tự là Dương Liễu đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân cùng Ma Tổ La Hầu. Thiên đế tính toán vô song, xem ra hai vị môn hạ đệ tử lại phải chém giết lẫn nhau. La Hầu cười ha hả nhìn qua hai người. Đối mặt loại tình huống này, hắn là phi thường vui vẻ, dù là sau lưng truyền đến từng luồng cường đại lực hấp dẫn, tự thân pháp lực ngay tại không ngừng tiêu tán bên trong, đây là thiên đạo tại rút ra pháp lực mình, hóa thành thiên địa linh khí, thoải mái vạn vật biểu hiện. Nhưng giờ phút này, La Hầu trong lòng không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dáng, ngược lại còn cười ha hả nhìn qua hai người. Người ta ba người không tại, thiên đế tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt tường hòa, nói ra, chỉ là hiện tại chúng ta đem thiên đạo quyền hành giao ra, hắn vì sao còn không dung nhập trong thiên đạo? Thiên đạo che chở chúng sinh, nhưng thiên đạo không được đầy đủ, cần phải có người bổ khuyết trong đó lỗ thủng. Ba vị đại thần thông giả đều muốn siêu thoát thiên đạo, nhưng muốn siêu thoát thiên đạo, đầu tiên ngươi liền muốn dung nhập thiên đạo, chỉ có như vậy, ngươi mới có siêu thoát thiên đạo khả năng. Chỉ là ngày xưa thiên đạo là ba người nắm trong tay, siêu thoát đứng lên, cỡ nào khó khăn, chỉ có đem thiên đạo muốn cho, để Dương Quảng một người nắm giữ, chỉ có như vậy, tại giao tiếp trong nháy mắt, ba người đánh bại Dương Quảng, từ đó có thể siêu thoát thiên đạo. Nhưng bây giờ vấn đề, chính là Dương Quảng minh minh nắm giữ thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không có đem Dương Quảng dung nhập trong đó, biến thành một cái không tình cảm chút nào máy móc, tựa hồ trong thiên đạo vẫn có ba người vết tích. Loại tình huống này để bọn hắn ba người có chút chần chừ, trong lúc nhất thời không dám động thủ. Ba vị đang thương lượng cái gì đâu? Lại nghĩ đến như thế nào đối phó chấm? Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ thấy vân khí lưu chuyển, Dương Quảng thân hình rơi vào ba người trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt hắc bạch phân minh, khí tức quanh người hoàn toàn không có, giống như là một phàm nhân mở dạng. Sao ngươi lại tới đây? La Hầu lập tức bất mãn nói. Hai vị đạo huynh chuẩn bị ở sau đều đi ra, chỉ có đạo hữu an bài chấm không có phát hiện, cho nên mới nhìn xem. Dương Quảng sắc mặt bình tĩnh, tay phải điểm ra, bốn chén bình tương ngọc dịch xuất hiện tại trước mặt. Dương Liễu cùng Hồng Quân nhìn nhau một cái, lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem La Hầu. Trong tam giới, ai không muốn siêu thoát thiên đạo, thành tựu đại đạo của mình, để cho mình đại đạo vượt lên trên chúng sinh, vô luận là Dương Liễu hay là Hồng Quân, đều đang vì việc này mà cố gắng, cũng không biết tính kế bao nhiêu người, mới có cục diện hôm nay. La Hầu cũng là một trong số đó, nhưng ngay lúc đám người tính toán thời điểm, chợt phát hiện La Hầu tựa hồ không có cái gì động tĩnh, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, cái này hiển nhiên là không bình thường. La Hầu nghe khỏe miệng một trận co rúm, trong lúc đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt phun ra lửa giận, hừ lạnh nói: "Thiên đế, ngươi còn không biết xấu hổ nói, bản tọa bố cục đều bị ngươi hủy đi, ta cùng ngươi có thủ không đợi trời chung. Tại ngươi thịnh nộ biểu lộ phía dưới, ẩn giấu đi âm mưu, lại thế nào che giấu cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào." Dương Quảng đạm mạc nhìn qua đối phương. Chương 1368 chuẩn bị ở sau, chương 1368 chuẩn bị ở sau, La Hầu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua Dương Quảng, khẽ cười nói: "Bản tọa có thể có âm mưu gì? Tam giới to lớn, đều bị các ngươi chiếm cứ, ngươi thiên đế tọa trấn thiên đình, tam giới không người dám náo sự. Tam giới tu sĩ, không phải huyền môn chính là Dương Liễu, nơi nào còn có ta ma tộc không gian sinh tồn. Dương đạo hữu, ngươi Hạo Thiên Kính có thể giám sát thiên hạ, ngay cả lúc trước thánh nhân đạo tràng cũng là tại ngươi trong theo dõi, hiện tại ngươi lại nói ta còn có chuẩn bị ở sau." Dương Quảng lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nói ra: "Chính là bởi vì không phát hiện chút gì, cho nên ta mới cảm thấy hoài nghi, ngươi ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Năm đó, ngươi cùng Hồng Quân đạo tổ chém giết thời điểm, đạo tổ đều không có giết chết ngươi, trả lại cho ngươi cơ hội bù lên, hiện tại ngươi lại nói cho chấm, ngươi không có chuẩn bị ở sau, ngươi cho là chấm hẳn là tin tưởng ngươi sao?" Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Liễu đạo nhân cũng nhao nhao nhìn qua La Hầu, Dương Quảng không tin những này, hai người này cũng đồng dạng không tin những này. La Hầu gian trá là tam giới nổi tiếng, những năm gần đây, tất cả mọi người là sinh hoạt đang đối kháng với bên trong, đều rất quen thuộc thủ đoạn của nhau. "Hai vị, chúng ta liên thủ thôi động thiên đạo, tìm kiếm La Hầu đạo hữu lưu lại chuẩn bị ở sau, như thế nào?" Dương Quảng đỗng nhiên nói ra. "Đại thiện." Hồng Quân cùng Dương Liễu nhìn nhau một cái. "Ba vị, các ngươi cao cao tại thượng, chẳng lẽ cũng tham dự trong đó phải không? Cái này có thể có điểm không công bằng a. Các ngươi môn nhân đệ tử không phát hiện được, đó là bọn họ vấn đề, các ngươi hiện tại tham dự trong đó, coi như chớ có trách ta sử dụng thủ đoạn khác." La Hầu lập tức có chút bất mãn. "Ngươi quả nhiên ẩn giấu chuẩn bị ở sau." Dương Quảng hừ lạnh nói. "Nếu là không có điểm chuẩn bị ở sau, chẳng phải là bị các ngươi cho đùa chơi chết?" La Hầu phản bác, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ. Hồng Quân cùng Dương Liễu hai người đều nhìn qua Dương Quảng, chờ đợi đối phương quyết định. "Tìm được trước. Cô trên thực tế hết sức tò mò, người tới của các ngươi này giấu ở địa phương nào?" Dương Quảng rất là hiếu kỳ. "Hắc hắc." La Hầu tay phải điểm ra, liền nhìn trước mặt hiện ra một đạo hồng quang hào quang màu đỏ như máu sông thẳng lên trời, ba người nhìn đi qua, lập tức thay đổi cả sắc mặt, nhất là Dương Quảng. "Cậu công bây giờ ở nơi nào?" Dương Quảng rét căm căm nhìn đối phương. "Thiên đế, ngươi nhưng không trách được chúng ta, cậu công tự nhận là chính mình nghiệp chướng nặng nề, tự nguyện trở về thiên địa, cùng ta ma tộc không có bất cứ quan hệ nào." La Hầu không chút do dự nói. "Thật đúng là lợi hại, thế mà đem xảo huyệt của mình đặt ở quy khư bên trong, khó trách chấm giám sát tam giới đều không có tìm tới ngươi chuẩn bị ở sau, chỉ sợ tam giới người đều sẽ không nghĩ tới đi. Ngươi đây là đang chờ lấy chúng ta phân ra thắng bại, lưỡng bại câu thương đằng sau, ngươi lại ra tay đi." Dương Quảng lắc đầu. "Trước kia không có phát hiện, tự nhiên là sẽ không nói cái gì, hiện tại nếu phát hiện, vậy liền không có ý tứ." "Dương Quảng, ngươi chẳng lẽ muốn ra tay? Không nên quên, ngươi mỗi động thủ một lần, liền sẽ bị thiên đạo ăn mòn một lần, đến lúc đó, không cần chúng ta thôi động, chính ngươi liền sẽ chủ động dung nhập trong thiên đạo." La Hầu sắc mặt đại biến. Đây là hắn sau cùng chuẩn bị ở sau, hiện tại mặc dù bị ba cái đối thủ phát hiện, nhưng chỉ cần Dương Quảng không xuất thủ, vô luận tân đạo hoặc là cựu đạo, đều khó có khả năng đem ma tộc tiêu diệt, đây là lúc trước lời thề. Nhưng Dương Quảng nếu là xuất thủ, sự tình liền không giống với lúc trước. Trốn ở quy khư bên trong cao thủ ma tộc, tuyệt đối không phải thiên đình đối thủ. "Không nhọc các hạ quan tâm." Dương Quảng thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt ra kỷ nguyên chi môn. Tựa hồ căn bản cũng không có đem La Hầu nhắc nhở để ở trong lòng.